Chương 1055 Vương Yên như bái sư 2, chương 1055 Vương Yên như bái sư 2, cái này. Tốt ta. Có lẽ là cảm giác tên thiên ma này hệ liệt công pháp, mặc dù mang theo chữ ma nhưng lại cũng không tà ác, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ là tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ đối với tâm cảnh có một ít ảnh hưởng. Bất quá, những công pháp này cũng tương đương có ý tứ, tại có ảnh hưởng thời điểm, cho phép thông qua bổ sung phương thức, đến đột phá trên cảnh giới gông cùm xiềng xích, đơn giản chính là bất hắc. Đây cũng là nàng cảm thấy, có thể tu luyện thành tiên nguyên nhân. Nếu như nàng không phải tiên giới nữ đế, có được đại lượng công pháp tu luyện, thậm chí mạnh hơn xa thiên ma hệ liệt công pháp, nàng cảm thấy, phàm nhân tu luyện cái này, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, gần nhất tài nguyên tu luyện tiêu hao đến có chút nhanh, ngươi định làm gì? Tiên giới nữ đế hỏi thăm Vương Yên Như, mặc dù có tông môn tương quan phúc lợi, nhưng bởi vì Vương Yên Như tương đối đặc thù, có tiên giới nữ đế ở trên người nguyên nhân, dẫn đến tuyệt đại bộ phận tài nguyên, ngược lại cấp dưỡng đến tiên giới nữ đế trên thân. Không phải vậy, có nhiều như vậy tài nguyên, trong thời gian mấy ngày nay, nàng đã sớm đột phá đến tụ khí cảnh. Ta cũng không biết. Vương Yên Như mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nàng đối với phương diện này, xác thực thiếu kinh nghiệm. Ai, đáng tiếc, ta chỉ là linh hồn xuyên qua đến hạ giới, không có cách nào mang cho ngươi đến tài nguyên, không phải vậy là tốt. Chỉ ít, nàng cũng không cần đi chiến thắng Vương Yên Như tài nguyên. Không có chuyện gì, tiền bối. Vương Yên Như tâm ngược lại là thật lớn, nàng đã đem tiên giới nữ đế trở thành nàng đồng bạn tốt nhất. Từ khi rời đi đại sở hoàng thất đằng sau, người bên cạnh nàng, hoặc là chết, hoặc là chạy, chỉ còn lại nàng một người cô đơn, nếu không có gặp được vị này tiên giới nữ đế, cũng vì nàng chỉ rõ con đường, chỉ sợ sớm đã biến thành tên ăn mày, hoặc là chết tại cái nào trong góc. Đúng lúc này, Lý Thái Hành cũng xuất hiện tại gian phòng của nàng bên ngoài. Mà tiên giới nữ đế cùng Vương Yên Như cũng không biết ngoài phòng nhiều hơn một người, thẳng đến Lý Thái Hành mở miệng nói chuyện, các nàng lúc này mới giật mình tỉnh lại. Yên Như, nghe được Lý Thái Hành thanh âm, tiên giới nữ đế giật mình, không nghĩ tới Lý Thái Hành xuất hiện, nàng lại một chút cũng không có phát hiện. Nếu là đổi thành Diệp Thanh Hà, nàng đã sớm phát hiện. Đối với vị tồn tại thần bí này, nàng đã nhìn không thấu, cũng cảm thấy e ngại. Đây là nàng khi tiên giới nữ đế đến nay, lần thứ nhất sợ hãi như thế một người. Là lão tổ. Vương Yên Như cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ tới, Lý Thái Hành sẽ xuất hiện vào lúc này. Nếu hắn tới, ta liền ẩn nấp đi đi, chính ngươi cùng hắn tâm sự. Tốt, tiền bối. Vương Yên Như đình chỉ tu luyện, mà là đứng dậy đi hướng nơi cửa phòng, mở cửa. Lão tổ, ngài sao lại tới đây? Đương nhiên là tới tìm ngươi, thuận tiện nhìn xem trên người ngươi ra hỏa. Lý Thái Hành mỉm cười nói. A. Vương Yên Như giật mình, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, lão tổ, cái này, ta không biết ngài đang nói cái gì. Vương Yên Như ý đồ che giấu cái gì, nhưng nàng cái kia khẩn trương thần sắc, lại đã sớm bán rẻ nàng. Lý Thái Hành cũng không đùa tiểu cô nương này. Tốt, ngươi không cần sợ cái gì, bản tôn sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Lý Thái Hành nói ra đi, xem ngươi thân phận, hẳn là tiên giới nữ đế. Bất quá, ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không tổn thương ngươi. Lý Thái Hành lời nói, để tiên giới nữ đế giật mình. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có thực lực cao cường, còn có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Mà Vương Yên Như cũng là trong lòng giật mình, cho tới nay, nàng coi là tiên giới nữ đế là nào đó một vị cường đại tu tiên giả, tại sau khi ngã xuống, ý thức tiến vào trong cơ thể của nàng mà thôi. Lại không ngờ tới, thân phận của nàng lại là tiên giới nữ đế. Tiền bối, quả nhiên lợi hại. Tiên giới nữ đế linh hồn hư ảnh xuất hiện tại Lý Thái Hành trước mặt, chỉ là cái kia mặt mũi tràn đầy cay đắng, cũng khó có thể che giấu nàng bất đắc dĩ. Đồng thời, nàng cũng có chút khẩn trương, không biết Lý Thái Hành sẽ đối với nàng thế nào. Bản tôn mặc kệ ngươi là ai, bất quá, bản tôn xem ngươi cũng không tệ lắm, cũng sẽ không tổn thương Yên Như, cho nên, lần này bản tôn muốn dẫn các ngươi đi một chỗ. Tiền bối, lão tổ, ngài đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào? Vương Yên Như giúp tiên giới nữ đế hỏi lên. Một chỗ chân tiên bí cảnh. Chân tiên bí cảnh. Tiên giới nữ đế có chút giật mình, không nghĩ tới hạ giới lại có loại vật này. Nói đến đây, Lý Thái Hành nhìn về phía tiên giới nữ đế linh hồn hư ảnh, nói ra, nơi đó có đầy đủ tài nguyên để cho ngươi vững chắc linh thể. Linh thể của ngươi vững chắc đằng sau, đối với Yên Như tu luyện cũng có lợi ích to lớn. Mà lại, có ngươi chỉ đạo, Yên Như cũng có thể lớn lên càng nhanh. Bây giờ, Lý Thái Hành nếu vai trò là Thiên Ma Tông tông chủ, tự nhiên cũng phải vì tông môn, nếu là đó là một chỗ chân tiên di tích, cái kia xác thực không có vấn đề. Tiên giới nữ đế tự nhiên biết chân tiên trong bí cảnh chỗ tốt, nhưng là, nàng lại cảm thấy kỳ quái, hỏi, không biết tiền bối, lần này đi nhiều người sao? Không nhiều, trừ bọn ngươi ra, còn tông chủ và Triệu trưởng lão hai người. Lần này bản tôn tới đây, một là vì gặp ngươi, hai là tiện thể mang theo Yên Như cùng đi, ngươi cũng đi theo nàng. Tốt, tiền bối, ta đã biết. Sau đó, tiên giới nữ đế trở lại Vương Yên Như trên thân, Lý Thái Hành liền đem Vương Yên Như mang về Ngũ Long Phòng. Chương 1056 tiến vào chân tiên bí cảnh, 1, chương 1056 tiến vào chân tiên bí cảnh, 1, Ngũ Long Phòng, chân tiên bí cảnh cổng truyền tống. Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương đều tại, tò mò đánh giá trước mắt cổng truyền tống, cảm thấy 10 phần hiếm lạ. Cổng truyền tống này không biết có thể duy trì bao lâu. Như loại này đồ vật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà xuyên thấu qua cổng truyền tống, bọn hắn có thể nhìn thấy đối diện là một mảnh rừng rậm bộ dáng. Nhưng không có Lý Thái Hành mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tiến vào bên trong. Không biết, bất quá, lão tổ đều không ở nơi này, cổng truyền tống lại vẫn tồn tại, điều này nói rõ lão tổ cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nguyên bản là dạng này, được không? Là, đúng vậy. Hai người trò chuyện một chút, Lý Thái Hành đột nhiên mang theo Vương Yên Như, liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Yên Như gặp qua sư tôn, gặp qua Triệu trưởng lão. Vương Yên Như đi tới Ngũ Long phòng, mở hai mắt ra thời điểm, liền nhìn thấy Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương hai người, đội vàng liền chào hỏi. "Ân, Yên Như, ngươi đã đến." "Lão tổ tốt." Hai người cũng cùng Lý Thái Hành chào hỏi. Lý Thái Hành ân một tiếng, đi hướng cổng truyền tống chỗ, cũng nói các ngươi tất cả vào đi. "Là, lão tổ." Ba người không dám thất lễ, nhìn thấy Lý Thái Hành đi vào cổng truyền tống đằng sau, bọn hắn cũng cùng đi theo đi vào. Đại bọn hắn đều sau khi đi vào, cổng truyền tống cũng biến mất không thấy gì nữa. Xuống một khắc, bọn hắn đều xuất hiện tại một chỗ rậm rạp mà xa lạ trong rừng rậm, bọn hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Bởi vì nơi này thực vật tướng mạo kỳ lạ, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nơi này là tại trên một hải đảo. Diệp Thanh Hà rất nhanh liền cảm giác xung quanh hoàn cảnh, phát hiện vị trí của bọn hắn. "Không sai." Lý Thái Hành nói ra, phía trước chính là chân tiên bí cảnh. Lý Thái Hành vọng hướng về phía trước, bọn hắn cũng đi theo nhìn sang, phát hiện một tòa bị thảm thực vật bao trùm kiến trúc khổng lồ, nếu không có tại cái này trước mắt, từ không trung nhìn xuống, tựa hồ không cách nào phát hiện nó tồn tại. Bọn hắn đi đến kiến trúc trước, phát hiện nơi này vẫn tồn tại một cái pháp trận. "Lão tổ, nơi này có pháp trận." Diệp Thanh Hà vừa nói xong, đã thấy Lý Thái Hành tay giơ lên, nhẹ nhàng một cánh động, lập tức bao phủ tại kiến trúc bên trên pháp trận, đột nhiên vỡ nát. Giang giác, bành. Lập tức bao phủ ở phía trên thảm thực vật cũng bị đánh sơ xác, lộ ra hoàn chỉnh kiến trúc bộ dáng. Nó nhìn qua, tựa như là một tòa đỉnh bằng đài cao, tứ phía nghiêng, hình thành nghiêng đợt, nhìn qua có chút chấn quan. Cửa vào ở phía trên. Triệu Khai Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt bậc thang, kéo dài đến phía trên. Nhưng Lý Thái Hành lại cười lạnh một tiếng, không cần đi lên, mặc dù cái này rất rõ ràng, nhưng cũng là một cái bẫy. Lý Thái Hành mang theo bọn hắn, đi vào tòa này khổng lồ kiến trúc một chỗ ngóc ngách chỗ, đưa tay vênh một cái. "Oeng!" Giang rắc. Rầm rầm. Lập tức, đại lượng tảng đá vỡ vụn, trên mặt đất lũy đứng lên, tại lún vị trí, cũng xuất hiện một cái đen ngòm cửa hang. "A." Khi bọn hắn nhìn thấy lộ ra ngoài cửa hang lúc, hết sức kinh ngạc. "Đi thôi." Lý Thái Hành tự mình mang theo bọn hắn, đi vào bên trong, thông qua cảm giác, hắn đã sớm đối với trong toàn bộ bí cảnh tình huống, thấy nhất thanh nhị sở. Bọn hắn đi vào một chỗ khoáng đạt địa phương, phía trước xuất hiện một cái cao tới ngũ mễ đà, rộng hơn 3 thước cửa đá. Cửa đá tả hữu đều có một cái cầm kiếm kiếm sĩ pho tượng. Lý Thái Hành đối với Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương nói ra: "Tông chủ, Triệu trưởng lão, các ngươi đi lên, phá hủy cái kia hai cái pho tượng." "Là, lão tổ." Lý Thái Hành lại dẫn Vương Yên Như đứng ở một bên đi, cùng bọn hắn duy trì xa xôi khoảng cách. Diệp Thanh Hà, Triệu Khai Dương hai người điều khiển phi kiếm, riêng phần mình lựa chọn một cái pho tượng bắn tới. Pho tượng cao tới ngũ mễ đà, tại phát hiện có công kích tiếp cận, bọn chúng trong lúc bất chợt mở hai mắt ra, giơ lên trong tay cự kiếm, đón đỡ ở phi kiếm tập kích. "Vành!" Khi ầm ầm ngăn cản được phi kiếm công kích đằng sau, nó bắt đầu đi lại đứng lên, thoát ly nguyên bản đứng yên vị trí, trong tay cự kiếm đột nhiên hướng về phía trước vung chặt. "Oeng!" Một đạo kiếm khí cường đại phân biệt bị chém ra, hướng phía riêng phần mình phía trước Diệp Thanh Hà, Triệu Khai Dương chém tới. Hai người giật mình. Hai người bọn họ vốn cho là phá hư pho tượng 10 phần chuyện dễ dàng, lại không ngờ tới hai cái này pho tượng đều có thể sống lại. Thế là hai người nhanh chóng tranh né. "Oeng! Oeng!" Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, bọn hắn nguyên bản đứng yên vị trí lập tức bị chém ra một đạo khe nứt to lớn. "Giống người xâm nhập, chết." Bọn chúng thế mà còn có thể miệng nói tiếng người, đột nhiên công kích. Ầm ầm. Mặt đất tại bọn chúng chạy phía dưới càng không ngừng rung động, những cái kia phủ bụi đã lâu cát sỏi, bụi bặm cũng tại lúc này bị chấn động đến nhảy lên, bay bổng lên. Đôn đốt. Giang giác. Không trung, một tia chớp đánh rớt, đánh về phía Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà lực chú ý, nguyên bản tại phóng tới nàng pho tượng trên thân, đột nhiên lọt vào lôi điện tập kích, nhất thời không có kịp phản ứng. "A." Nàng đau đến phát ra một tiếng kêu âm thanh, bay ngược ra ngoài, mắt thấy phía trước pho tượng một kiếm chém tới, nàng vội vàng ngưng tụ ra hộ thuẫn, ngăn cản được. "Bành!" Ầm ầm. Lập tức, nàng bị pho tượng đập vào một tòa trong bức tường mặt. "Tông chủ, sư tôn." Chương 1056 tiến vào chân tiên bí cảnh 2, chương 1056 tiến vào chân tiên bí cảnh 2, Triệu Khai Dương, Vương Yên Như đều không có nghĩ đến, Diệp Thanh Hà dễ dàng như vậy liền bại. Chỉ có Lý Thái Hành nhìn ra, nàng đây là khinh địch. Pho tượng kia mặc dù nhìn động tác chậm chạp, nhưng ra chiêu lại không gì sánh được tấn mãnh, nếu không chuẩn bị sớm, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Mà Triệu Khai Dương kiến thức đến pho tượng đáng sợ đằng sau, cũng không dám chủ quan, vội vàng ngăn cản được phía bên mình đánh lén, không chung một đạo thiểm điện đánh rất lúc, hắn cũng nhanh chóng lui lại. "Không cần lo lắng, nàng không có việc gì." Lý Thái Hành trấn an một chút bị hoảng sợ Vương Yên Như, lấy Diệp Thanh Hà cường độ nhục thân, coi như đón đỡ một chiêu này cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là lôi điện cho nàng tạo thành tổn thương. Trên thế giới này, duy nhất có thể khắc chế thiên ma công chính là lôi điện chi lực. Bất quá, lấy Diệp Thanh Hà trước mắt cường độ thân thể, coi như chúng chiêu, cũng nhiều lắm thì đau đớn một chút. Nàng dãy rủa lấy từ trong bức tường mặt bay ra ngoài, tay một chỉ, xuất hiện một thanh dài đến hơn 3 thước cự kiếm màu đen, hướng phía pho tượng mà tới. "Bành!" Cự kiếm xuyên thấu pho tượng thân thể, làm cho pho tượng ngừng lại. "Bạo cho ta!" Diệp Thanh Hà kiểu quát một tiếng. Ầm ầm. Lập tức, cự kiếm màu đen nổ tung đến, đem toàn bộ pho tượng nổ chia 5 x 7. "Hô!" Diệp Thanh Hà rơi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. "Sư tôn, đừng đi qua thêm phiền phức." Lý Thái Hành buông tay, ngăn cản Vương Yên Như tới gần. Vương Yên Như chỉ có thể dừng lại, có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Thanh Hà. "Đồ nhi, ta không sao." Diệp Thanh Hà một lần nữa đứng lên, lại nhìn về phía Triệu Khai Dương bên kia. Triệu Khai Dương tại pho tượng trước mặt, bay tới bay lui, một bên tránh né lấy pho tượng vùng chặt, một bên vân tay lấy 6 thanh phi kiếm, tại pho tượng trên thân thể, lưu lại từng đạo vết thương. Chỉ là pho tượng kia cũng sẽ không đổ máu, cho nó tạo thành vết thương, cũng không có đưa nó cho đánh giết. Triệu Khai Dương dành thời gian nhìn một chút Diệp Thanh Hà tình huống, gặp Diệp Thanh Hà nhanh như vậy liền giải quyết mục tiêu của nàng, cũng hết sức kinh ngạc. Hắn cũng tăng nhanh tốc độ, đã kiếm tức phá sườn núi. Trong nháy mắt, 6 thanh phi kiếm như là hóa thành cối xay thịt giống như, đem hắn trước mặt pho tượng, nhanh chóng xé rách. Pho tượng cũng bởi vì kịch liệt phi kiếm rào sát, toàn bộ thân thể run rẩy không ngừng, ngay cả phản kháng chỗ chống cũng không có. Giang rắc. Không đầy một lát, pho tượng thân thể bắt đầu xuất hiện đứt gãy. Vâng. Cuối cùng, nó cũng không chịu nổi, bị 6 thanh phi kiếm hoàn toàn xoắn nát, nổ tung lên. Triệu Khai Dương rơi xuống đất. Hắn thu phi kiếm, lại nhìn về phía Diệp Thanh Hà. Tông chủ quả nhiên lợi hại. Triệu Khai Dương cười nói. Luận cảnh giới, hai người đều không khác mấy. Nhưng luận chiến lực, hay là Diệp Thanh Hà càng cường đại. Triệu trưởng lão, ngươi cũng không tệ. Diệp Thanh Hà cười cười. Bọn hắn tông môn có như thế cường giả gia nhập, để nàng cũng thập phần vui vẻ. Huống chi, có chỉ xích độn thuật cùng thái dịch trận phổ gia nhập. Người trước làm cho cả tông môn nhân viên tốc độ di chuyển tăng lên gấp bội, thậm chí so phi hành nhanh hơn rất nhiều. Người sau cũng làm cho luôn luôn không coi trọng trận pháp thiên ma tông, thêm ra một chút bảy trận chi thuật, từ đó tăng lên nhiều người tác chiến uy lực cùng phòng ngự hiệu quả. Giang giác. Mà theo hai tên pho tượng bị chém giết, thông hướng bên trong cửa lớn cũng chậm rãi mở ra. Lý Thái Hành thấy thế, đối với bên người Vương Yên Như nói đi thôi, chúng ta đi qua. Là, lão tổ. Vương Yên Như nhìn thấy nhà mình sư tôn, còn có Triệu Khai Dương đều lợi hại như vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi. Bất quá, nghĩ đến bên cạnh mình còn có cường đại hơn lão tổ, không biết vì sao, lại có một loại nhận bảo vệ cảm giác. Loại cảm giác này, cũng không so trước đó tại Hoàng Cung thời điểm yếu. Nghĩ đến Hoàng Cung sự tình, nàng âm thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải mau chóng trưởng thành, làm tốt phụ hoàng cùng mẫu hậu báo thù. Lão tổ. Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là chờ lấy Lý Thái Hành cùng Vương Yên Như đến. Ân. Lý Thái Hành cũng không có nói quá nhiều, nhưng thông qua lần chiến đấu này, hắn lại thấy được hai người khác biệt phong cách chiến đấu. Diệp Thanh Hà coi trọng chính là toàn lực ứng phó, nhất kích tất sát, mà Triệu Khai Dương thì là truyền thống một chút, đều là chậm rãi ra chiều, càng đi về phía sau, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Nhưng đánh nhau tiêu hao thời gian, liền sẽ càng lâu. Sư tôn. Ân. Sư tôn, ngài thật là lợi hại à, vậy mà chỉ là một chiêu, liền đem tên đại gia hỏa kia cho miểu sát. Ha ha. Diệp Thanh Hà nói ra, Đồ Nhi cũng muốn hảo hảo tu luyện, lấy tư chất của ngươi, tương lai cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đa tạ sư tôn. Vương Yên Như gật gật đầu, ta nhất định sẽ. Đi thôi. Lý Thái Hành nhắc nhở một câu. Mấy người đều nhìn về phía trước cửa lớn. Cửa lớn đã hoàn toàn mở ra, chỉ là bên trong lại có vẻ đen ngòm. Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đột nhiên trên vách tường ngọn đèn lại tại lúc này từng đạo phát sáng lên. Nguyên lai chỉ cần có rảnh rỗi khí tiến vào, bọn chúng mới có thể sáng lên. Một khi không khí tiêu hao hầu như không còn, bọn chúng liền sẽ dập tắt. Ông ngong. Nguyên bản trong động khẩu đen kịt, truyền ra từng đợt rất nhỏ tiếng đáp lại, mà mấy người bọn hắn cũng bước đi bộ phát, hướng phía sâu thẳm cửa hàng đi vào. Chương 1057 linh dịch ao, 1, chương 1057 linh dịch ao, 1, Lý Thái Hành một đoàn người đi qua cửa lớn, chính thức tiến vào chân tiên bí cảnh. Nguyên lai, phía ngoài hết thảy cũng chỉ là giả tượng, chân chính chân tiên bí cảnh kỳ thật giấu ở kiến trúc dưới đáy. Nhưng là, muốn đi vào, lại chỉ có thể thông qua chính xác lộ tuyến, nếu không, là đến không đến bên này. Cũng tỉ như từ bên trên tiến vào, cuối cùng sẽ chỉ tiến vào một chỗ nơi chưa biết, mà lại càng thêm nguy hiểm. Mà Diệp Thanh Hà bọn hắn có Lý Thái Hành tại, tự nhiên không cần lo lắng tìm không thấy chân chính chân tiên di tích. Nơi này, thật thần kỳ a. Vương Yên Như nhìn qua những cái kia mở nhạt ngọn đèn, tại bọn chúng chiếu rọi phía dưới, bày biện ra vô số minh họa, phảng phất tại ghi chép vô số cố sự. Nàng nghiêm túc đi quan sát mỗi một chỗ minh họa, phía trên ghi chép chính là một vị tiên nhân hạ phàm, tại giới này sinh hoạt quy tích. Những người khác cũng bị trên minh họa cảnh tượng hấp dẫn. Lý Thái Hành nhắc nhở, hảo hảo quan sát những minh họa này, ở sau đó trên đường, bọn chúng sẽ cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Mặc dù Lý Thái Hành tự mình hạ trận, cho bọn hắn chấn chẳng tử, nhưng cũng không phải là tất cả trường hợp, hắn đều sẽ tự mình xuất thủ. Là, lão tổ. Trải qua Lý Thái Hành nhắc nhở, bọn hắn liền đối với bích họa càng thêm để ý, mấy người đều mười phần nghiêm túc nghiên cứu, nhớ kỹ phía trên này mỗi một chỗ chi tiết. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đi tới bích họa cuối cùng, phía trước cũng chuyển tới từng đợt như là bong bóng âm thanh dị hưởng. Lộc cộc, lộc cộc. Chỉ gặp tại cuối con đường chỗ, xuất hiện một cái hồ nước. Chỉ là trong hồ nước trắng nước, lại là chất lỏng màu xanh lục, mà những này chất lỏng màu xanh lục, thế mà bị một cái trận pháp phong tỏa ở bên trong. Đây là cái gì? Thế mà còn là dùng trận pháp bắt đầu phong tỏa. Bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy màu xanh lá nước. Diệp Thanh Hà tò mò hỏi, đây có phải hay không là nọc độc? Lý Thái Hành lại nói, đây không phải nọc độc gì, đây là linh dịch ao. Linh dịch ao? Chờ chút, đây không phải trên bích họa ghi chép sao? Tựa như là, bọn hắn nghe được Lý Thái Hành nhắc nhở, lúc này mới hồi tưởng lại trong bích họa đã từng có một đoạn ghi chép, linh dịch này ao là vị này chân tiên tiền bối thông qua hội tụ giữa thiên địa linh lực, tốn hao trăm năm mới luyện chế thành. Chỉ tiếc, vị kia chân tiên tiền bối vốn là dự định đem đây hết thảy hiến cho người yêu của hắn, nhưng hắn người yêu cũng đã chết. Tiên giới nữ đế cũng nhìn qua bích họa, nghĩ đến bên trong ghi lại nội dung, khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy a. Vương Yên Như có một loại không hiểu đau thương. linh dịch trong ao đều là linh lực hội tụ mà thành, cái kia phải là bao lớn thần thông mới có thể làm đến. Triệu Khai Dương có chút khó có thể tưởng tượng, dù sao hắn cũng tưởng tượng không ra loại kia hình ảnh. Bất quá, có trận pháp phong tỏa, nếu là không cách nào giải khai trận pháp, linh dịch này ao tại chúng ta mà nói cũng vô dụng. Triệu Khai Dương lại phát hiện, phía trên trận pháp 10 phần cao cấp đã vượt qua năng lực của hắn. Lão tổ, linh dịch kia ao có tác dụng gì? Vương Yên Như có chút hiếu kỳ, bởi vì trong ghi chép cũng không có nói rõ ràng tác dụng của nó, chỉ nói là cho hắn người yêu sử dụng. Rất thuần túy linh dịch, là một loại siêu cấp hy hữu vật liệu, có thể dùng tại luyện chế khôi phục linh lực dự tề, cũng có thể dùng để chuyển hóa trở thành linh lực, rèn luyện thân thể, nhưng chỉ đối với trúc cơ cảnh trong vòng có hiệu quả. Mà nếu như rèn luyện thân thể, tốt nhất sử dụng thời cơ chính là luyện thể cảnh. Lý Thái Hành tiếng nói rơi xuống, bọn hắn đều nhìn về Vương Yên Như, lập tức cũng minh bạch Lý Thái Hành vì sao muốn mang lên nàng. Nguyên lai, nơi này có thuộc về nàng cơ duyên. Thế nhưng là, lão tổ, đây là chân tiên tiền bối, muốn lưu cho hắn người yêu Vương Yên Như có chút đồng tình chân tiên. Yên tâm đi, người yêu của hắn đã không có, giữ lại cũng vô dụng, hắn lưu lại những này chính là chờ đợi người hữu duyên. Lý Thái Hành cũng không chấp nhận. Huống chi, thông qua Tố Nguyên, Lý Thái Hành cũng biết vị kia chân tiên ý nghĩ. Thế nhưng là đi, đi thôi, lão tổ nói được thì được. Diệp Thanh Hà trừng Vương Yên Như một chút. Tiên giới nữ đế cũng quên nàng. Người đi xuống đi, đưa chúng nó tất cả đều luyện hóa. Lý Thái Hành mặt ngoài cùng Vương Yên Như chỗ, nhưng trên thực tế lại là cùng tiên giới nữ đế nói. Những linh dịch này, cho dù đối với trúc cơ cảnh trở lên không có hiệu quả, nhưng đối với tiên giới nữ đế tới nói, nhưng không có bất kỳ hạn chế. Một khi nàng thôn vệ những linh dịch này, không chỉ có thể một đoạn thời gian rất dài, không còn cần Vương Yên Như linh lực cung cấp nuôi dưỡng, mà lại còn có thể nhiều lần xuất thủ tương trợ Vương Yên Như, lấy bảo đảm nó bình an. Cho nên, mặc kệ là đối với tiên giới nữ đế hay là đối với Vương Yên Như, đều có lợi ích to lớn. Tốt, lão tổ. Vương Yên Như gặp sư tôn tức giận, vội vàng nói. Sau đó, hướng phía linh dịch ao đi qua. Như vậy mới thú vị. Diệp Thanh Hà gật gật đầu, cũng không có bất cứ ý kiến gì, bất quá, trong lòng của nàng lại nhớ kỹ muốn dạy dỗ Vương Yên Như, đang tu luyện một đường bên trên, tuyệt đối không có khả năng bàng hoàng cùng do dự. Không phải vậy, liền sẽ lâm vào mê mang trạng thái, kẻ nhẹ cảnh giới trì trệ không tiến, kẻ nặng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đánh mất bản thân. A, đúng rồi, lão tổ, cần thiết phải chú ý thứ gì sao? Diệp Thanh Hà lúc này mới nhớ tới, quên hỏi vấn đề này. Không cần. Chương 1057 linh dịch ao 2, chương 1057 linh dịch ao 2, Lý Thái Hành tự biết tiên giới nữ đế lợi hại, mà khác căn bản không cần hắn nhắc nhở, tiên giới nữ đế vì đạt được lợi ích, cũng sẽ chính mình nhắc nhở Vương Yên Như. Cho nên, giải thích của bọn hắn ngược lại là dư thừa. Mà lúc này Vương Yên Như đi tới trận pháp trước, ngừng lại. Làm có dễ, bởi vì nàng phát hiện, lại hướng phía trước, liền có một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng cho ngăn trở. Lý Thái Hành tự nhiên cũng đã nhìn ra. Ý niệm của hắn khẽ động, trận pháp phá thoái, lập tức, cái kia mênh mông linh lực hướng về bốn phía quét tán. Tốt, thật cường đại linh lực ba động. Triệu Khai Dương cảm nhận được linh dịch cao linh lực ba động đằng sau, có chút rung động. Đồng dạng, tiên giới nữ đế cũng cảm nhận được. Quả nhiên, vị tiền bối kia không có gạt ta. Đồng thời, nàng cũng mười phần chờ mong, không, nàng đã ước gì, đem toàn bộ linh dịch ao chiếm hữu mình có. Mau vào đi thôi. Tiên Như. Ân, tốt, tiền bối. Vương Yên Như nghe được tiên giới nữ đế lời nói, liền đi vào. Lần này, nàng thật có thể tiến vào, dù sao, lão tổ, sư tôn cùng tiền bối đều nói như vậy, nàng lại không tức thời, cũng quá sẽ không làm người. Sau đó, nàng ngồi tại linh dịch trong ao, dựa theo tiên giới nữ đế chỉ đạo, bắt đầu tu luyện. Mà theo nàng tu luyện, những cái kia nguyên bản hướng ra phía ngoài tràn lan linh khí, lại như bị đến hấp dẫn giống như, ngược lại hướng phía Vương Yên Như thân thể rót vào. Không tốt. Diệp Thanh Hà giật mình, nói lão tổ, lấy Yên Như hiện tại tiềm lực, nếu để cho linh lực quán thể, sẽ xảy ra chuyện a. Không có việc gì, ngươi nhìn xem đi. Lý Thái Hành ngăn trở nóng nảy Diệp Thanh Hà. Diệp Thanh Hà nhìn thấy Lý Thái Hành như vậy bình tĩnh, mặc dù nóng nổi, nhưng cũng không có cách nào. Chỉ gặp qua trong chốc lát đằng sau, Diệp Thanh Hà liền nhìn thấy, để nàng trong tưởng tượng bạo thể mà chết, cũng không có xuất hiện. Tương phản, Vương Yên Như thế mà đang tăng nhanh tốc độ cắn nuốt, một màn này, đưa nàng nhìn trợn mắt hốt mồm, cho là mình ảo giác. Không phải, đây là có chuyện gì? Vương Yên Như có chút ngập bức, nàng cũng không biết tiên giới nữ đế tồn tại. Đồng dạng choáng váng còn có Triệu Khai Dương, hắn cũng có thể cảm nhận được linh lực quán thể một khi quá khổng lồ, tất nhiên có thể bạo thể mà chết. Nhưng trước mắt Vương Yên Như đã vượt qua hắn nhận biết, làm hắn đều đang hoài nghi chính mình có phải hay không cũng sai lầm. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Vương Yên Như lại hết sức thuận lợi tiến hành lấy, không có chút nào một chút khó chịu dấu hiệu. Mà lại, nàng còn tại linh dịch cao phụ trợ phía dưới, bắt đầu thôi diễn tiên ma hệ liệt công pháp, lại một lần nữa chấn kinh Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lý Thái Hành bình tĩnh dáng vẻ, liền cũng biết, lão tổ đã sớm biết đây hết thảy. Hy vọng lão tổ đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn chỉ có thể như vậy để giải thích. Một tuần sau, toàn bộ linh dịch trong ao linh dịch đều đã tiêu hao hết. Mà Vương Yên Như thiên ma hệ liệt công pháp, cũng tại linh dịch ao phụ trợ phía dưới, cũng nhanh chóng tinh tiến, tu luyện đến viên mãn trạng thái. Đồng thời, cảnh giới của nàng cũng đột phá đến trúc cơ cảnh. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận đều để tiên giới nữ đế thôn vệ, Vương Yên Như thôn vệ chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng đủ nàng đột phá đến trúc cơ cảnh. Còn lại thì thuộc về tiên giới nữ đế. Lúc này, nàng 10 phần thỏa mãn, 10 phần hưởng thụ, hết sức thoải mái bộ dáng. Cái này tu luyện thành quả, tương đương kinh người a. Diệp Thanh Hà nhìn thấy Vương Yên Như cảnh giới bây giờ, 10 phần kinh hỉ, đây chính là nàng đệ tử thân truyền a. Đơn giản so với nàng tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Đó là đương nhiên, nơi này dù sao cũng là chân tiên bí cảnh. Triệu Khai Dương cũng mười phần hâm mộ. Các ngươi cũng không cần hâm mộ, ở chỗ này có ẩn dấu đi, trợ giúp các ngươi đột phá đến đại thừa cảnh cơ duyên. Đến lúc đó, bản tôn tự sẽ trợ giúp các ngươi, để cho các ngươi đi lấy. Rất đa tạ lão tổ. Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương đều cảm kích nói, đồng thời cũng có chút mong đợi. Bởi vì trải qua Vương Yên Như cơ duyên đằng sau, bọn hắn đều tin tưởng, Lý Thái Hành nói tới nhất định cũng là thật. Lý Thái Hành không tiếp tục nói thứ gì, mà là nhìn về phía Vương Yên Như. Lúc này, nàng đã từ khô cạn linh dịch trong ao đi ra. "Lão tổ, sư tôn, Triệu trưởng lão, ta đã đột phá đến trúc cơ cảnh." Vương Yên Như gương mặt có chút phím hồng, tựa hồ là mười phần kích động. Mà ở trong đó, tự nhiên cũng không thể rời bỏ tiên giới nữ đế phụ trợ, không phải vậy, nàng chỉ sợ muốn bị linh dịch này nào cho ăn bể bụng, nó bảo. Cũng chính là nàng, đổi thành người khác, dám bảo đi đó chính là đang tìm cái chết. Không sai, không sai. Ha ha ha, không sai. Bọn hắn đều mười phần cao hứng. Tốt, cơ duyên của ngươi đã đến, sau đó đến đưa ngươi rời đi. Lý Thái Hành đột nhiên nói ra. A, lão tổ, không tiếp tục để Yên Như đi theo sao? Diệp Thanh Hà có chút không hiểu. Không được, phía sau cửa ải, đối với nàng tới nói, quá nguy hiểm, mà lại, hiện tại nàng trọng yếu nhất chính là củng cố tu luyện, mà không phải đi mạo hiểm. Không phải Lý Thái Hành không để cho, mà là phía sau những cái kia đường, đều tương đối đặc thù, trừ phi Lý Thái Hành toàn bộ hành trình bảo vệ nàng, không phải vậy. Vương Yên Như liên hạ một cửa đều qua không được. Dù sao, cửa ải tiếp theo thế nhưng là thi dấu chi địa, nơi đó oán nghiệm rất nhiều, bọn hắn nhất định phải thông qua tiêu diệt oán nghiệm, thông qua lần này. Mà oán nghiệm là nhằm vào tất cả mọi người phát khởi, dưới loại tình huống này, Lý Thái Hành trợ giúp nàng nói, vượt qua kiểm tra lại có ý nghĩa gì? Chương 1058 đại sư minh, 1, chương 1058 đại sư minh, 1, sư tôn, nếu lao tổ đều nói, ta không thích hợp tiếp tục vượt quan, đệ tử kia liền đi về trước đi. Kỳ thật, Vương Yên Như cũng nghĩ trở về. Nàng còn vội vàng tu luyện những công pháp khác. Sát thực không tâm tình tiếp tục vượt quan. Vậy được rồi. Diệp Thanh Hà liền không nói thêm lời những thứ gì. Sau đó, Lý Thái Hành mở ra cổng truyền tống. Sau đó, Vương Yên Như liền đi vào, lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, chính là tại nhà ở của nàng bên ngoài. Mà Lý Thái Hành cùng Diệp Thanh Hà, Triệu Khai Dương thì là tiếp tục xông ra đi. Bọn hắn thông qua linh dịch bên cạnh ao bên trên đường, tiến nhập một đạo tiếp cửa ải, nơi này có một đầu to lớn hành lang. Hành lang sàn nhà, lại là do vô số nhân loại hài cốt, chồng chất, vương bức mà thành, nhìn qua, vị dị lại đáng sợ. Nơi này là thi dấu chi địa. Triệu Khai Dương nhíu mày, cái này thi dấu chi địa lai lịch không nhỏ. Dựa theo trên bích họa ghi chép, thi dấu chi địa chôn giấu chân tiên giết chóc vô số cường giả hải cốt. Mặc dù bọn chúng đã bị đổ vào, ngưng tụ dưới đất, nhưng lại góp nhặt vô số người chết oán nghiệm. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn muốn thông qua thi dấu chi địa, nếu là chỉ bằng vào lực lượng của bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khó trách lao tổ muốn Vương Yên Như trở về, nếu là nàng không quay về, lấy nàng hiện tại tâm cảnh, nếu không có lao tổ xuất thủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền nếu như lão tổ xuất thủ, quan này nàng vô ích. Triệu Khai Dương nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Không khỏi đối với Lý Thái Hành càng thêm khâm phục, như vậy làm đệ tử bọn họ suy nghĩ lao tổ, thật sự là hiếm có. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Thái Hành nhìn về phía hai người. Lao tổ, chuẩn bị xong. Hai người đều hít sâu một hơi. Ân, các ngươi không cần khẩn trương, thông quan kỹ xảo, ngay tại ở thủ vững bản tâm, lấy các ngươi thực lực, đủ để thông qua, nhưng bản tâm nếu không kiên định, tất thụ kỳ nhiễu loạn. Nếu là bản tôn tự mình động thủ, cơ duyên của các ngươi liền sẽ bỏ lỡ, cho nên, hảo hảo mà chân quý, này là khó được cơ duyên một trong. Rõ chưa? Minh bạch, lao tổ. Hai người nghe được Lý Thái Hành nói như vậy, lộ ra đặc biệt chăm chú, càng là không dám có chút qua loa. Ân. Lý Thái Hành gật gật đầu, vươn tay ra hiệu, đi thôi. Là, lão tổ. Thế là, hai người tuần tự bước vào thi dấu chi địa. Vừa mới bước vào bước đầu tiên, sắc mặt của bọn hắn liền phát sinh biến hóa. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, hay là để bọn hắn giật nảy mình. Bất quá, nghĩ đến Lý Thái Hành lời nhắn nhủ nói, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện lùi bước, ngược lại ánh mắt kiên định nhìn qua hết thảy trước mắt. Triệu Khai Dương phát hiện, nơi này chỉ còn lại một mình hắn, mà Diệp Thanh Hà cũng giống vậy. Khi bước vào trong này thời điểm, hai người liền tại lẫn nhau trong thế giới, hoàn toàn biến mất. Mà chính bọn hắn, liền phảng phất đặt mình vào ở trong địa ngục, vô số oan hồn tại bên cạnh của bọn hắn phiêu đãng, tiêu thảm, lại phảng phất tại nói, gầm thét. Khi bọn hắn bước vào bước thứ hai, dưới chân của bọn hắn, vươn vô số song quỷ thủ, rêu dao, lay động bày, một khi bọn hắn bị những quỷ thủ kia bắt lấy, bọn chúng liền phảng phất sẽ không lại buông tay. Lúc này, Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương, chỉ có thể dùng sức phản kháng, không chỉ có muốn thoát khỏi trên người oan hồn, còn phải tránh ra trên mặt đất quỷ thủ. Sau đó, bọn hắn mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng bọn hắn mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ phát hiện, mỗi một bước đều bị tăng thêm không ít. Càng là hướng phía trước, thì càng nặng nề, càng là khó đi, cũng làm cho bọn hắn gánh vác, một đinh một chút gia tăng lấy. Thật là khó. Bất quá, ta tuyệt đối không thể buông tha. Mặc dù có thể tưởng tượng đến phía sau khó khăn, nhưng nghĩ tới Lý Thái Hành nói tới thủ vững bản tâm, bọn hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại, hai người đều hết sức rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Lý Thái Hành mặc dù còn không có bước vào thi dấu chi địa, nhưng nhìn qua hai người bọn hắn đi tại thi dấu chi địa bộ pháp, mười phần chậm chạp, liền biết bọn hắn đã bị mất rồi. Sau đó, có thể đi bao xa, liền nhìn các ngươi. Lý Thái Hành thầm nghĩ, chính mình cũng bước vào thi dấu chi địa bên trong. Lập tức, cũng như bọn hắn giống như, bốn phía xuất hiện vô số oan hồn, dưới mặt đất cũng toát ra vô số con quỷ tay. Bọn chúng đều có một cái cộng đồng mục đích, chính là đem Lý Thái Hành hoàn toàn lưu lại. Lý Thái Hành cười ha ha. Tiếng cười của hắn, trong nháy mắt liền đãng tả bên trong vùng không gian này vô số oan hồn, cùng quỷ thủ bọn họ. Lập tức, trước mặt hắn một mảnh thanh minh. Lý Thái Hành liền đạp ở những hài cốt này phía trên, lại phảng phất đi tại tầm thường trên đường một dạng, rất nhanh liền thông qua được thi dấu chi địa. Trái lại bọn hắn, vẫn đang suy nghĩ biện pháp, tiếp tục đi tới. Lý Thái Hành bên này chậm rãi chờ lấy bọn hắn thông qua, hắn biết dạng này cần hao phí không ít thời gian. Bất quá, không thể để cho bọn hắn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Lý Thái Hành liền sửa đổi thời gian quy tắc, để bọn hắn hai trong này bình thường tiêu hao thời gian, nhưng là, ở bên ngoài thời gian, cũng bất quá vừa qua khỏi mấy hơi thời gian mà thôi. Cho nên, mặc kệ bọn hắn trong này tu luyện bao nhiêu năm, chỉ cần thành công là được. Về phần ngoại giới thời gian, tự nhiên là trong nháy mắt sự tình. Mà đổi thành một bên, Vương Yên Như về tới gian phòng của mình đằng sau, bắt đầu bế quan tu luyện. Lại tại lúc này, tới một cái khách không mời mà đến. "Sư muội, sư muội, Yên Như sư muội, ngươi ở đâu?" Chương 1058 đại sư mình 2, chương 1058 đại sư mình 2, chỉ gặp tại Vương Yên Như bên ngoài viện, xuất hiện một người dáng dấp đẹp trai, ánh nắng đại nam hải. Trong tay hắn đong đưa quả xếp, có chút thần khí bộ dáng. Người này chính là Diệp Thanh Hà đệ tử thân truyền, tên gọi Liêu Chính Phong, bây giờ có được kim đan cảnh tu vi. Hắn biết được Vương Yên Như là Diệp Thanh Hà mới thu đệ tử thân truyền, liền lên lòng kết giao. Nếu là thích hợp, cũng dự định đem đối phương thu làm đạo lữ của mình. Là ai? Vương Yên Như nghe được có người gọi nàng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ngươi sư tôn một vị khác đệ tử thân truyền. A, là Liêu Chính Phong sư huynh sao? Vương Yên Như bái Diệp Thanh Hà vi sư, cũng biết mình còn có một vị sư huynh, bất quá đối phương đang lúc bế quan, nghe nói muốn đột phá kim đan cảnh hậu kỳ. Yên Như sư muội, ngươi ở đây? Đúng vậy, là ta. Liêu Chính Phong ở ngoài cửa hồi đáp. Vương Yên Như nghĩ nghĩ, liền tạm dừng tu luyện, mở cửa phòng, đi tới nơi cửa. Khi Liêu Chính Phong nhìn thấy Vương Yên Như thời điểm, hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì Vương Yên Như thật sự là quá đẹp, mà lại trên người nàng linh lực tốt dồi dào, là tuyệt hảo lô đỉnh. Không được, không được, hiện tại tông môn không cho phép có lô đỉnh, chỉ có thể là địch nhân. Liêu Chính Phong tranh thủ thời gian hất ra cái này không thiết thực suy nghĩ, nhưng là nội tâm của hắn nhưng cũng đang dùng rằng, hoàn mỹ như vậy lô đỉnh, nếu là được nàng, coi như không trước tiên làm lô đỉnh, làm đạo lữ cũng có thể giúp ta nhanh chóng tu luyện. Nhân sư muội này, ta nhất định phải kết giao tốt. Liêu Chính Phong rất nhanh liền có dự định, hắn đã đem Vương Yên Như coi là vật ở trong túi của mình. Sư Minh, ngài tìm ta có chuyện gì không? Vương Yên Như lễ phép hỏi. Nàng cũng không biết Liêu Chính Phong đang đánh chủ ý của nàng, nhưng tiên giới nữ đế nhưng nhìn ra tới, người này không phải người tốt lành gì. Ha ha, Yên Như sư muội, ngươi vừa mới nhập môn, nếu là ở trên việc tu luyện có cái gì không hiểu chỗ, có thể hỏi sư Minh ta. Đúng rồi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Hẳn là vừa mới luyện thể không bao lâu đi. Sư Minh nơi này có chút đan dược, nếu như ngươi cần, có thể đưa tặng cho ngươi a. Bởi vì có tiên giới nữ đế giúp nàng che lấp cảnh giới, bởi vậy Liêu Chính Phong nhìn không ra Vương Yên Như cảnh giới. Tiên giới nữ đế làm như vậy chính là vì bảo hộ Vương Yên Như. Không phải vậy, một cái vừa mới gia nhập tông môn không bao lâu, bất quá nửa tháng công phu, liền từ phàm nhân đến trúc cơ cảnh, bằng ai biết đều sẽ xem nàng là yêu nghiệt. Nhưng là không có cách nào, ai kêu Vương Yên Như cơ duyên tốt đầu, mà lại nàng hiện tại nhục thân cũng bị linh khí rèn luyện trở nên phi thường thân hòa, đang tu luyện vương diện càng là thần tốc không gì sánh được. Trừ cái đó ra, nàng cũng có được sức khôi phục kinh người, không chỉ có là đối với trên nhục thân khôi phục, còn có đối với linh lực bên trên khôi phục. Huống chi trên thân còn có một vị vận sức chờ phát động tiên giới nữ đế, ai dám đánh nàng chủ ý, tuyệt đối có thể một bàn tay chụp chết đối phương. Chỉ bất quá Liêu Chính Phong dù sao cũng là Diệp Thanh Hà đệ tử thân truyền, lại là Vương Yên Như đại sư minh, nếu là giết hắn, chuyến đi thanh danh chỉ sợ muốn nát đường cái. Đa tạ sư minh, không cần. Vương Yên Như luyện chuyển cự tuyệt nói, sư tôn cho tài nguyên còn chưa dùng hết đâu. Ân, tốt ta, sư muội, ngươi vừa tới tông môn không bao lâu, nếu không ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Liêu Chính Phong lại lộ ra một cái tự cho là đúng dáng cười mê người. Bất quá Liêu Chính Phong quả thật có tư cách, trong tông môn có thật nhiều sư tỷ, sư muội cũng vì đó cảm mến. Hắn là Thiên Ma Tông Tiên Chi Tiêu Tử, cũng là toàn bộ trong tông môn mạnh nhất kim đan cảnh, mặc dù tại kim đan cảnh bên trong không tính cảnh giới mạnh nhất, nhưng thực lực lại là mạnh nhất. Cái này không cần đi. Vương Yên Như còn muốn lấy cố gắng tu luyện, không muốn tại tông môn nội loạn đi dạo. Nhưng là Liêu Chính Phong lại đột nhiên sụ mặt, giả bộ có chút mất hứng nói, làm sao? Sư muội, ngươi đây cũng qua xem thường sư minh đi. Mà lại sư tôn nếu là biết ta không hảo hảo đợi ngươi, khẳng định sẽ trách phạt ta. Sư muội, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn sư minh bị sư tôn trách phạt sao? À, cái này Vương Yên Như bản thân liền không có bao nhiêu kinh nghiệm xã giao, bình thường người quen biết cũng mười phần thưa thớt. Bị Liêu Chính Phong tiểu nói này, lại cảm thấy không có ý tứ, liền có chút mềm lòng. Lúc này, tiên giới nữ đế cười lạnh một tiếng, tiểu tử này giáp tâm hại người, bất quá, Tiên Như, ngươi cứ biết đi, bản cung ngược lại muốn xem, hắn muốn làm gì. Ngươi yên tâm, ngươi sư tôn đều không phải là bản cung đối thủ, tiểu tử này càng lận không nổi bọn nước gì. Dạng này, thật được không? Tốt, tốt a. Vương Yên Như chỉ có thể đồng ý thế là, liền đối với Liêu Chính Phong nói sư minh, vậy liền làm phiền ngài. Liêu Chính Phong vui mừng, thầm nghĩ, ha ha ha, quả nhiên là một đứa con nít, cái gì cũng không hiểu. Nữ hài như vậy tốt nhất lựa gạt, thừa dịp nàng cái gì cũng không hiểu, cho nàng tắm một cái não, đến lúc đó chưa hẳn không thể trở thành ta lô đỉnh. Liêu Chính Phong giáp tâm bất chính, coi như tông môn đã cấm chỉ bọn hắn tu luyện tà ác công pháp, càng cấm chỉ đem phép bạn, người một nhà xem như lô đỉnh, nhưng là, hắn đường đường tông môn tông chủ đệ tử thân truyền, coi như vụng trộm làm, ai dám nói hắn? Huống chi, hắn hay là Thiên Ma Tông tương lai hy vọng, chỉ cần hắn mạnh lên, ai có thể bắt hắn thế nào? Chương 1059 ý nghĩ hao huyền, 1, chương 1059 ý nghĩ hao huyền, 1, Liêu Chính Phong mang theo Vương Yên Như, đi tới đỉnh núi thưởng thức mặt trời lặn, hắn tựa hồ giỏi về xây dựng mỹ hảo không khí, làm cho người nhịn không được say đắm ở trong đó. Vương Yên Như nếu không phải một lòng cầu đạo, chỉ sợ cũng phải bị Liêu Chính Phong cho lừa dối. Nhưng gặp qua Lý Thái Hành đằng sau, nàng hiện tại nội tâm 10 phần kiên định, ngay cả lão tổ đều không thể dao động đạo tâm của nàng, huống chi nho nhỏ Liêu Chính Phong. Liêu Chính Phong không chỉ có hướng Vương Yên Như hiện ra mỹ hảo một mặt, cũng hiện ra hắn cái kia hiếm có tài nghệ. Điều này cũng làm cho Vương Yên Như có chút ngoài ý muốn. "Sư minh, ngài thật lợi hại." Vương Yên Như nhịn không được nói ra. Lời này lại làm cho Liêu Chính Phong 10 phần đắc ý, hắn nhưng lại không biết, Vương Yên Như sở dĩ khen hắn, là bởi vì nàng cảm giác Liêu Chính Phong tu tiên thời điểm, thế mà còn có thời gian đi tập luyện tài văn chương, nghiên cứu phong cảnh địa lý. Nào giống nàng, trong lòng chỉ có tu tiên, không còn hắn niệm. "Ha ha, sư muội," chê cười. Liêu Chính Phong lại hết sức cảm giác bản thân tốt đẹp, nói không biết sư muội có thể có yêu thích đồ vật. "Không có." Vương Yên Như thở nhỏ ở trong cung lớn lên, cái gì hiếm lạ đồ vật chưa thấy qua. Cho nên, đối với vật chất đồ vật cũng không phải là rất quan tâm. Nhưng Liêu Chính Phong nhưng lại là trong lòng vui mừng, xem ra ta nhân sư muội này nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng tâm lại là trống rỗng, vẫn rất ngốc, về sau ta có thể nhiều dỗ dành nàng, đến lúc đó, để nàng tự nguyện trở thành ta lô đỉnh, cũng không phải chuyện không thể nào. Mà có thể làm được điểm này, cũng là Liêu Chính Phong đắc ý nhất địa phương. Đã từng, có một cái yêu tha thiết đạo lữ của hắn, căn nguyện cuối cùng biến thành hắn lô đỉnh, mà cũng không phải là giống người khác một dạng, khẩu thị tâm phi, chẳng qua là vô lực phản kháng thôi. Cho nên, đối với chuyện này, hắn 10 phần đắc ý, cũng không ít hướng trên mặt của mình tiếp bằng. Hiện tại, hắn đã đem Vương Yên Như trở thành chính mình thiểm cầu thứ hai đến nuôi dưỡng. "Sư muội, ngươi yên tâm, sư minh ta sẽ dẫn ngươi lãnh hội thế gian này phong tình, kiến thức cái này vạn vật mỹ hảo. Chỉ cần sư muội ngươi có rảnh, chúng ta tùy thời đều có thể đi bất kỳ địa phương nào, sư minh cũng sẽ ủng hộ sư muội." Vương Yên Như hơi sững sờ. Đây là ý gì? Nàng có chút không rõ, cái này gọi Liêu Chính Phong sư minh, để nàng càng phát ra cảm thấy không thoải mái, nàng cảm giác hắn quá sẽ giả bộ, làm hắn không thích. Bất quá, xuất phát từ hoàng gia tu dưỡng, nàng hay là miễn cưỡng vui cười, đa tạ sư minh, bất quá, không cần. Vương Yên Như một chút hứng thú cũng không có. Nhưng rơi vào Liêu Chính Phong trong mắt, lại là coi là Vương Yên Như không có ý tứ, liền dùng một cái tự cho là tiêu sái động tác, mở ra quạt xếp, bên cạnh nhẹ nhàng quạt, bên cạnh lộ ra dương quang sáng lạn dáng tươi cười, nói sư muội, đừng khách khí, ta là sư minh của ngươi, ta sủng ngươi, chiếu cố ngươi cũng là nên. Vương Yên Như cố nén càng lấy cảm giác buồn nôn, ngượng ngùng nói sư minh, cái kia, ta còn có chút sự tình, nếu không hôm nay trước dạng này. Vương Yên Như đã ước gì muốn chạy trốn tự luyến cùng này. Tiên giới nữ đế nghe được đằng sau, cũng có chút kinh ngạc. Nàng nguyên bản có chút bận tâm Vương Yên Như, rơi vào tình quan, không nghĩ tới Vương Yên Như như vậy đạm mạc, thậm chí có thể nói vô tình tình trạng. Cái này khiến tiên giới nữ đế, nguyên bản muốn hủy mặc Liêu Chính Phong dối trá, lại đột nhiên lại cảm thấy, cái này Liêu Chính Phong quá đáng thương. Liêu Chính Phong gặp nàng nói muốn rời khỏi, liền nhìn về chân trời bên cạnh đám mây, nói cũng là, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếp gần hoàng hôn, là thời điểm trở về. Liêu Chính Phong lại khoe khoang một chút tài văn chương, có chút đắc ý bộ dáng. Chỉ là, hắn không biết, Vương Yên Như đối với hắn càng thêm xem thường. Sư minh, ta đi. Vương Yên Như không còn dám cùng Liêu Chính Phong ở lại, nàng sợ đợi tiếp nữa, chính mình sẽ đi mất. Bởi vậy, nàng nhanh chóng thoát đi. Liêu Chính Phong không nghĩ tới Vương Yên Như lại đột nhiên chạy trốn, lập tức có chút kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy nàng hoảng hoảng trương trương bộ dáng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vô qua xếp, thu vào, cười nói, xem ra, không được bao lâu, ta vị sư muội này cũng sẽ rơi vào ta vì nàng chuẩn bị bể tình. Liêu Chính Phong 10 phần đắc ý mà Vương Yên Như thoát đi đằng sau, trong lòng cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng thanh tĩnh, không được, đến chuyển sang nơi khác bế quan tu luyện, nếu là một mực đợi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị những tên kia càng không ngừng quấy rối. Vương Yên Như cũng không phải đồ đần, đối với một ít sự tình, cũng thấy rất thông thấu, nàng có thể nhìn ra được, vị sư minh này đối với nàng lòng mang ý đồ xấu chi tâm. Nhưng này thì thế nào? Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy trước tiên trốn tránh, chờ đợi mình tu vi tăng lên đi lên đằng sau, về sau nhìn thấy hắn một lần, quất hắn một lần. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất chính là mặt khác tìm kiếm một chỗ bế quan chỗ. Vương Yên Như thầm nghĩ lấy. Nàng đột nhiên nghĩ đến tiên giới nữ đế, hỏi, tiền bối, ngài đối với xung quanh hoàn cảnh giải không? Nhẹ nhõm đối với hiện tại tài đại khí thô tiên giới nữ đế tới nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi thế nào? Ta không thích Liêu sư mình, cảm giác hắn không giống như là người tốt lành gì, ta muốn rời khỏi nơi này, không phải vậy, ta sợ hắn lại tìm đến ta. Chương 1059 ý nghĩ hao huyền, 2, chương 1059 ý nghĩ hao huyền, 2, ân, cũng là. Tiên giới nữ đế cũng minh bạch, loại chuyện này là 100%. Tiền bối kia, giúp ta tìm một cái. Có thể. Tiên giới nữ đế trợ giúp Vương Yên Như, tìm kiếm một chỗ thích hợp mà bí ẩn nơi bế quan. Mà vị trí, chính là tại Ngũ Long Phong. Ngũ Long Phong. Khi Vương Yên Như biết được vị trí đằng sau, đều có chút ngộng. Đó là lão tổ địa phương không có việc gì, người lão tổ không có nhỏ mọn như vậy. Tiên giới nữ đế đã thấy rõ Lý Thái Hành là người, cảm thấy chỉ cần không quá phận, kỳ thật đều không có cái gì. Chúng ta là ở chỗ này chờ bọn hắn đi ra, đến lúc đó liền lại trở về. Tiên giới nữ đế lại tìm một cái lấy cớ, thuyết phục Vương Yên Như.
Tốt.
Vương Yên Như cảm thấy cũng đối, thế là quyết định tiến về Ngũ Long Phong. Mà canh giữ ở Ngũ Long Phong đệ tử, nhìn thấy Vương Yên Như lúc, cũng là mười phần cung kính, bởi vì bọn hắn đã sớm biết được Vương Yên Như thân phận, cùng lão tổ mười phần coi trọng nàng. Nàng cũng đã nhận được lão tổ khẳng định, cho phép tự do xuất nhập Ngũ Long Phong, không giống như là tông chủ, còn phải xin chỉ thị. Vương Yên Như cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế thuận lợi. Tiền bối, chúng ta đã tiến đến. Cái này Ngũ Long Phong linh khí cũng mười phần dồi dào, thậm chí so tông chủ vị trí còn tốt hơn quá nhiều. Nàng cũng không biết, bởi vì Lý Thái Hành ở chỗ này, nơi này linh khí cũng biến thành mười phần dồi dào, càng thêm thích hợp tu luyện. Tiền bối, nơi này quả nhiên thích hợp ta tu luyện. Ai, nếu có thể một mực tại cái này tu luyện liền tốt. Vương Yên Như có chút hâm mộ, thậm chí có chút chờ mong cùng tâm động. Tiên giới nữ đế lại cười nói, đó cũng không phải việc khó gì. A. Vương Yên Như có chút không rõ. Ngươi có thể cùng tông chủ và lão tổ giảng một chút, ta tin tưởng bọn họ khẳng định cho phép ngươi ở chỗ này tu luyện. Thật sao?
Đúng vậy.
Tại tiên giới nữ đế đối với Diệp Thanh Hà cùng Lý Thái Hành hiểu rõ, nàng cảm thấy khả thi cực cao. Huống chi, lấy Vương Yên Như tư chất cùng thiên phú, đều mười phần thích hợp. Đi, vậy ta đến lúc đó thử một chút.
Tốt, hiện tại ta trước nói cho ngươi một chút thích hợp chỗ tu luyện đi.
Ừ, Vương Yên Như cũng chưa quên chính sự, mặt mũi tràn đầy chăm chú. Không lâu sau đó, tại tiên giới nữ đế dẫn đạo dưới, các nàng đi tới đỉnh núi nơi nào đó trong viện. Tiên giới nữ đế cảm thấy nơi này tốt nhất, liền nói ra, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta ngay ở chỗ này đi.
A, nơi này tựa như là lão tổ sân nhỏ.
Vương Yên Như đột nhiên cảm giác, hoàn cảnh nơi này rất là quen thuộc.
Không sai.
Tiên giới nữ đế tự nhiên cũng biết nơi này, cũng bởi vậy, mới để cử Vương Yên Như tới đây.
A, dạng này có thể hay không không tốt.
Vương Yên Như không ngờ tới tiên giới nữ đế chọn lựa địa phương, lại là tốt như vậy địa phương, lập tức có chút trở tay không kịp.
Không có chuyện gì.
Tiên giới nữ đế gặp nàng có chút bận tâm, không khỏi mười phần im lặng, nói nhà ngươi lão tổ cùng tổng chủ không có nhỏ mọn như vậy.
Được chưa?
Vương Yên Như nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, chỉ bất quá, quay đầu đến cùng lưỡng lao hảo hảo xin lỗi mới được.
Dù sao, chưa qua đồng ý của bọn hắn, liền tự tiện làm ra quyết định, dù sao cũng hơi đại bất kính cảm giác.
Tốt, bắt đầu tu luyện đi.
Tiên giới nữ đế bắt đầu thúc giục, cũng ngăn cản nàng suy nghĩ lung tung.
Từ Vương Yên Như liền khi thì xếp bằng ở trong sân, cảm ứng thiên địa linh khí, tăng cường đối với tu tiên cảm ngộ, khi thì gọi ra linh kiếm, bắt đầu công pháp tu luyện, thời gian cũng dạng này, từng ngày đi qua. Tiên giới nữ đế bình thường chỉ đạo một chút nàng tu luyện, nhưng nhiều thời gian hơn thì là tại Ngũ Long Phong khắp nơi đi dạo. Bởi vì nàng là đặc thù linh thể, người khác đều không nhìn thấy nàng tồn tại, bởi vậy toàn bộ Ngũ Long Phong cơ bản đều bị nàng đi dạo hết. Đi dạo xong đằng sau, nàng cảm thấy cái này Ngũ Long Phong cũng không có địa phương gì đặc biệt, liền có chút nhàm chán, không tiếp tục đi loạn đi dạo, ngược lại là trở lại Vương Yên Như bên người. Vương Yên Như thông qua đoạn thời gian này tu luyện đã hoàn thành Thiên Ma công pháp cơ sở tu luyện, cũng bắt đầu nghiên cứu lên Thiên Ma âm công cùng Thiên Ma nguyên công. Đây chính là nàng đột phá đến Kim Đan cảnh mấu chốt, cho nên nàng đặc biệt chăm chú. Mà các nàng cũng không biết, nơi này thời gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua đã lặng yên ở giữa phát sinh chuyển hóa. Mà dẫn đến đây hết thảy chính là Lý Thái Hành, bởi vì Lý Thái Hành biết Vương Yên Như tại trong sân nhỏ của mình tu luyện, liền cho nàng mở cánh cửa tiện lợi. Không phải vậy, chờ bọn hắn lúc đi ra, nàng cũng mới không có tu luyện bao lâu. Lúc này Liêu Chính Phong chính trở lại trong sân nhỏ của mình, nhưng hắn lại vô tâm tu luyện, hoặc là nói hắn căn bản liền không muốn tu luyện. Ta phải thật tốt chính là biểu hiện, tranh thủ sớm ngày thu hoạch được sư muội phương tâm. Đến lúc đó chỉ cần sư muội trở thành đạo lữ của ta, hơi tu luyện một chút, khẳng định cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của ta. Mà có thể trở thành đạo lữ của ta, nàng cũng có thể trở thành ta lô đỉnh, cho mình sử dụng. Nghĩ đến đều là đắc ý bởi vậy, hắn đối với tu luyện, ngược lại không còn nhu cầu danh lợi, ngược lại bắt đầu nghiên cứu tiểu đạo, trong lòng càng là có chút chờ mong. Hôm nay trước như vậy đi, để sư muội có chút thời gian hoãn một chút, ngày mai lại tìm nàng, đến lúc đó tranh thủ một thanh lấy.
Với bạn, ta có thể đi tìm sư tỷ, bồi dưỡng một chút tình cảm đi.
Mà Liêu Chính Phong chính là đệ tử như vậy, một lòng muốn thông qua tà đạo phương thức, thu hoạch càng thêm nhanh gọn tu vi tăng lên, nhưng lại chưa bao giờ chính xác cố gắng qua.
Chương 1060 nhất niệm đoạn mộng hiến tế đài, 1, chương 1060 nhất niệm đoạn mộng hiến tế đài, 1, cứ như vậy, Vương Yên Như nghiêm túc tu luyện, Liêu Chính Phong khắp nơi bảy nước, cua sư tỷ, sư muội, thông qua song tu thu hoạch được đạo hạnh. Mà Lý Thái Hành thì là tại thi dấu chi địa, quan sát đến Triệu Khai Dương cùng Diệp Thanh Hà biểu hiện. Không lâu sau đó, Diệp Thanh Hà biểu hiện cũng bày ra, nàng rốt cục hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng, thông qua thi dấu chi địa. Ngược lại là Triệu Khai Dương, không có nàng như vậy hiệu suất.
Lão tổ, Diệp Thanh Hà mở ra hai con ngươi lúc, nhìn thấy Lý Thái Hành liền đứng ở phía trước chỗ không xa, tranh thủ thời gian hướng phía Lý Thái Hành hành lễ.
Ân,
lão tổ, Triệu trưởng lão đâu? Diệp Thanh Hà không thấy được Triệu Khai Dương, có chút không hiểu. Tại nàng lý giải bên trong, Triệu Khai Dương cảnh giới còn cao hơn nàng, lẽ ra so với nàng còn sớm phá quan mới đối. Hắn còn chưa có đi ra.
A,
Diệp Thanh Hà cho là mình nghe lầm, nhìn lại, quả nhiên tại thi dấu chi địa bên trên, nhìn thấy Triệu Khai Dương. Lúc này Triệu Khai Dương toàn thân phảng phất là tiêu hao tận thể lực giống như, cả người cũng lộ ra đặc biệt suy yếu. Đây là bởi vì hắn tại vượt qua thi dấu chi địa thời điểm, tiêu hao to lớn tinh lực bố trí. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng phải xui xẻo.
Lão tổ, Triệu trưởng lão không có sao chứ?
Diệp Thanh Hà lại có chút bận tâm, hỏi. Không có việc gì. Lý Thái Hành nói khẽ, hắn nhất định thụ kiếp nạn này, một khi vượt qua, chính là đường bằng phẳng. Triệu Khai Dương lúc này đã lâm vào thi dấu chi địa chỗ sâu, bốn phía tỏa ra Triệu Khai Dương một đời, cùng nội tâm chỗ sâu nhất, một mực tại tránh né vấn đề. Những thứ này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn sẽ rách Triệu Khai Dương tấm màn che.
Không, không có khả năng.
Không cần. Triệu Khai Dương hết sức thống khổ, càng không ngừng dãy rủa, càng không ngừng trốn tránh. Ngươi nhất định không cách nào trốn tránh, ngươi giết bọn hắn, đây chính là ngươi lớn nhất sai lầm. Nếu không phải ngươi, bọn hắn tuyệt đối có thể còn sống.
Không, ta không có.
Triệu Khai Dương mười phần sợ hãi. Sâu trong nội tâm, hắn giết mình người nhà, để bọn hắn tất cả đều chết, còn hắn thì bị mang đi, bước vào con đường tu tiên. Ngươi muốn tu tiên, nhất định phải tuyệt trần duyên, biết nên làm như thế nào sao? Một tên thần bí lão đạo, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Khai Dương. Lúc này Triệu Khai Dương, bất quá 14-15 tuổi mà thôi. Sau đó, đêm hôm đó, người nhà của hắn tất cả đều chết, chỉ còn lại hắn một người, mà hung phạm chính là Triệu Khai Dương chính mình. Triệu Khai Dương làm sao cũng làm không rõ ràng, vì cái gì tu tiên muốn để cả nhà người đều đi chết? Vì cái gì chính mình muốn làm như vậy? Ta không thừa nhận, bởi vì bọn hắn không phải ta giết. Triệu Khai Dương bản ý liền không có muốn giết người nhà, hắn chỉ là muốn cùng người nhà nói lời tạm biệt mà thôi. Chỉ là, vì sao lại trở thành sinh ly tử biệt? Vì sao chính mình thành hung thủ? Chẳng lẽ, thật sự là chính mình làm đây hết thảy? Hắn lúc đó một chút ấn tượng cũng không có. Đợi sau khi tỉnh lại, trong tay của hắn có một thanh dị màu kiếm, bên cạnh xuất hiện cái kia thần bí lão đạo, mỉm cười đối với hắn nói, "Ngươi thành công, ngươi có thể gia nhập bản tôn đạo thống, trở thành bản tôn đệ tử."
"Không, ta muốn giết ngươi.
Ta tuyệt đối không có giết chết người trong nhà, là ai cho ta kiếm? Ta muốn kẻ nào chết?" Triệu Khai Dương mười phần không cam lòng, liều mạng phản kháng lấy. Xung quanh những oan hồn kia, hóa thành hắn quen thuộc mỗi người, hướng phía hắn lấy mạng.
"Triệu Khai Dương, trả mạng cho ta.
Ta thật đáng à, ngươi vì tu tiên, giết ngươi người nhà, ngươi nghiệt xúc này, ta làm sao lại sinh ra ngươi dạng này hải tử? Ngươi giết chóc vô số, ngươi quá tàn nhẫn.
Ca, ta không muốn chết, Triệu Khai Dương, ngươi hại chết ta muốn ngươi bồi mệnh.
Thử, ta giết, không phải ta giết tức không phải ta giết. Đừng muốn lại vũ nhục ta." Cuối cùng, lọt vào vô số oan hồn vùi lấp Triệu Khai Dương, quả thực là bạo phát, trên thân tản mát ra từng mảnh kim quang.
A,
những oan hồn kia, từng cái hóa thành cho bụi, tan thành mây khói.
Kết thúc.
Triệu Khai Dương nhìn qua phía trước, nơi đó xuất hiện một vị lão đạo thân ảnh.
"Là ngươi, hết thảy đều là ngươi làm, đúng không?
Cái gì gọi là ta chém hết chân duyên, ngươi lại giết hết người nhà của ta, để cho ta tới dưới lưng cái này từng đống nợ nần." Triệu Khai Dương mười phần đau đớn sư tôn của mình, mặc dù vị sư tôn này đã sớm chết tại một lần trong chiến đấu, nhưng là, hắn vẫn thống hận hắn.
"Hai tử, chúc mừng ngươi đột phá tâm cảnh chứng ngại, chớ sai lầm à." Lão đạo đang nói xong lời này đằng sau, biến mất không thấy.
Mà Triệu Khai Dương nào, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là, trước mắt hắn hết thảy đều biến mất. Hắn cũng nhìn thấy chính mình lại xuất hiện tại thi dấu chi địa chỗ, chỉ là cả người đều cảm giác bị móc giống như. Lý Thái Hành nhìn thấy hắn một bộ hư nhược bộ dáng, nhẹ nhàng một đạo trong nháy mắt, một đạo quang mang chui vào Triệu Khai Dương thể nội. Lập tức, Triệu Khai Dương mọi bệnh quét sạch sành xanh, nguyên bản tiêu hao hết thảy cũng đều trở về. Cái này khiến Triệu Khai Dương mười phần ngoài ý muốn.
Đa tạ lão tổ,
nếu không phải Lý Thái Hành xuất thủ, chỉ sợ hắn trong thời gian ngắn đi không được.
Ân.
Lý Thái Hành cười cười, ngươi cũng không có để bản tôn thất vọng, cuối cùng vẫn là chạy ra.
Đúng vậy, lão tổ.
Chương 1060 nhất niệm đoạn mộng hiến tế đài 2, chương 1060 nhất niệm đoạn mộng hiến tế đài 2, Triệu Khai Dương mặc dù đi ra bóng ma tâm lý, nhưng nghĩ tới lao đạo cả đời này hành động, hắn đột nhiên cảm thấy, chân chính chân tướng hay là tại trong nhà hắn.
Đợi lần này bí cảnh đằng sau, ta phải về nhà một chuyến.
Mặc dù hắn đã hồi lâu không nghĩ tới nhà cái chữ này, nhưng hắn cuối cùng có một ngôi nhà, có lẽ tại hắn sau khi trở về, cái nhà kia cũng đã biến mất, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, ta vẫn là sẽ trở về nhìn xem. Hắn cảm giác chính mình trần duyên còn chưa hoàn toàn chặt đứt, mà lần này chính là một cơ hội.
Tốt, nếu đều đã vượt qua kiểm tra, liền cùng bản tôn đi cửa hải tiếp theo đi.
Tốt, lão tổ. Bọn hắn đi theo Lý Thái Hành đi tới cửa hải tiếp theo. Cửa này nhìn qua mười phần kỳ lạ, phía trước mặt đất tách ra, hình thành từng đoạn dịch ra hình chữ nhật con đường, có thể là hoành bãi, có thể là nghiêng bày, có thể là kiên bày, tóm lại các loại bất quy tắc, không có thống nhất phương hướng. Mà tại những đường này phía dưới thì là sâu không thấy đáy vực sâu.
Đây là cái gì?
Nhất niệm đoạn ngộ. Diệp Thanh Hà nghĩ đến bích họa bên trong ghi chép, nhất niệm đoạn ngộ đằng sau, chân tiên tâm đã chết, phản phất giống trước mắt con đường trở nên phá thành mảnh nhỏ.
Cửa này làm như thế nào qua?
Triệu Khai Dương nhíu mày, bắt đầu suy tư quá quan biện pháp.
Chúng ta bay thẳng đi qua.
Như thế nào?
Diệp Thanh Hà hỏi.
Không được. Triệu Khai Dương lại tại chỗ liền bắt bỏ, hắn không cảm thấy sẽ như vậy đơn giản. Mà như thế nào nhường đường hình thành cũng đã thành khảo nghiệm của bọn hắn.
Chờ chút, ta biết làm sao làm.
Đột nhiên, căn cứ quan sát của hắn phát hiện những này ngõ cụt mặt ngoài không có quy luật chút nào có thể nói, nhưng thực tế cũng không phải là.
Tương phản, hắn đưa chúng nó dựa theo chính mình suy nghĩ hình thành một cây cầu chắp vá phương thức, rất nhanh liền phát hiện hoàn toàn có thể thực hiện.
Làm thế nào?
Các ngươi đưa chúng nó tưởng tượng thành cầu nối vật liệu, đưa chúng nó chắp vá thành hoàn chỉnh cầu nối.
A, thì ra là thế.
Lúc này Diệp Thanh Hà cũng lấy lại tinh thần tới, những này cái gọi là đường nhưng thật ra là cầu mảnh vỡ.
Thế là nàng bắt đầu nhớ lại.
Không lâu sau đó,
quả nhiên như Triệu Khai Dương nói tới, tạo thành một cây cầu. Có thể thực hiện. Diệp Thanh Hà cao hứng điệu nói, nhưng rất nhanh, nàng lại nhíu mày. Chỉ là, chúng ta làm như thế nào đưa nó một lần nữa chắp vá đứng lên đâu? Diệp Thanh Hà hỏi. Muốn đưa chúng nó một lần nữa áp vào cùng một chỗ, hình thành cầu nối, lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Các ngươi chỉ cần xác nhận trình tự, sau đó đứng ở phía trên đi, liền có thể hoàn thành. Nghe được Lý Thái Hành nhắc nhở, ánh mắt của bọn hắn sáng lên. Thế là, bọn hắn bắt đầu thử đứng lên, dựa theo Lý Thái Hành phương pháp, liền bay đến khối thứ nhất mặt phẳng nghiêng bên trên, khi nàng đạp lên lúc, cầu kia mặt liền lồng lộng lắc lư. Sau đó, bay đến biên giới chỗ, tạo thành khối thứ nhất cầu nối mạnh mẽ. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đem cầu nối chắp vá, thấy cảnh này, nội tâm của bọn hắn lại rất là chấn động. Không nghĩ tới thật thành công. Quá tốt rồi, đây là nhất nghiệm đoạn mộng, chúng ta cho nó một lần nữa tạo nên mộng mở bên kia. Tốt tốt, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi. Ân. Bọn hắn thông qua cầu nối, đi qua trước mắt vực sâu, đi tới một chỗ đài cao, nơi đó lại đặc biệt huyết tinh, ẩn ẩn còn truyền đến một trận mùi máu tươi. Đây là hiến tế đài. Cái đồ chơi này, cần chúng ta hiến tế vài thứ. Bọn hắn không biết nên như thế nào qua cửa hải này, nhìn về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành thì là lắc đầu. Không cần hiến tế cái gì, nó chính là một cái nhằm vào ác nhân mà thiết kế. Lý Thái Hành nói ra, hai người mặc dù trước đó có việc ác, nhưng bởi vì thông qua được thi dấu chi lộ, cái này ngược lại không coi vào đâu. Đi thôi, vòng qua nó liền có thể. Nhưng là, khi bọn hắn muốn đi lúc, hiến tế trên này đột nhiên chấn động lên, từ bên trong đi ra từng cái đen cây nấm, hướng phía bọn hắn bật lên tới. Thấy vậy, bọn hắn không khỏi giật mình. Đây là cái gì? Cây nấm lớn. Nhìn thấy những này cao cỡ nửa người đen cây nấm, phía trên thế mà còn có một khuôn mặt người bộ dáng. Bọn chúng không ngừng mà từ hiến tế giữa đài đi ra, hướng về bọn hắn vây tới. Giết sạch bọn chúng. Không có khả năng giết. Lý Thái Hành nói ra, giết chết bọn chúng đằng sau, đen cây nấm lại phát ra một loại khí thể, đến lúc đó, các ngươi một khi hút vào, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, lão tổ, không giết lời nói, bọn chúng không để cho chúng ta đi thôi. Triệu Khai Dương nhìn qua bọn hắn bị bao vây, có chút bất đắc dĩ. Cái này không có gì, gạt mở bọn chúng liền có thể. Như thế nào chen? Dùng lực lượng của các ngươi đi chen, nhưng đừng giết chết bọn chúng. Là, tại Lý Thái Hành chỉ đạo phía dưới, quả nhiên, lực lượng của bọn hắn đi lên, nhưng cái kia đen cây nấm, ngược lại không làm gì được bọn họ. Quá tốt rồi. Thuận lợi thông qua. Hiến tế đài chỗ, đại lượng đen cây nấm, bởi vì tìm không thấy địch nhân rồi, nhảy nhảy, đột nhiên đều trở lại hiến tế đài, sau đó, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bất quá, lúc này Lý Thái Hành mang theo bọn hắn, đã đi tới cơ duyên của bọn hắn chi địa, thông thiên đường. Thông qua thông thiên đường, cảm ngộ cảnh giới mới, các ngươi tất nhiên cũng có thể đột phá đến đại thừa cảnh. Sau đó, liền nhìn các ngươi, ta ở phía trên chờ các ngươi. Lý Thái Hành thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thông thiên tháp đỉnh chót. Một màn này, để bọn hắn hai đều trợn mắt hốt mồm. Chương 1061 thông thiên lộ, 1, chương 1061 thông thiên lộ, 1, lao tổ chính là lợi hại, không nhìn thẳng quy tắc của nơi này. Triệu Khai Dương cũng là tưởng tượng Lý Thái Hành một dạng, bay thẳng đến thông thiên lộ điểm cuối cùng. Thế nhưng là, hắn thử một cái, liền phát hiện nơi này không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể coi như thôi. Xem ra, hai chúng ta đều được bỏ cái này thông thiên lộ. Diệp Thanh Hà gặp Triệu Khai Dương không bay lên được, cũng minh bạch tình huống nơi này. Triệu Khai Dương bất đắc dĩ gật gật đầu. Bọn hắn đi tới thông thiên lộ trước, thông thiên lộ bốn phía đều là đen kịt một màu không gian, duy nhất có chính là cái này từng đạo lơ lửng, kết nối vào phương bậc thang, từng bậc đi lên, tổng cộng có 100 cấp bậc thang. Bọn hắn bắt đầu dẫm lên bậc thang, đi lên phương đi đến. Lại phát hiện tại đặt chân bậc thang lúc, liền cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, làm bọn hắn bắt đầu cảm nhận được một trận áp lực. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đã có áp lực. Triệu Khai Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi này chí ít có 100 cấp bậc thang, cái kia càng lên cao, chỉ sợ áp lực kia liền càng mạnh. Bất quá, coi như vậy thì như thế nào? Ta Triệu Khai Dương cũng sẽ không sợ ngươi. Triệu Khai Dương trải qua thi dấu chi địa khảo nghiệm đằng sau, người rõ ràng cũng biến thành tự tin nhiều. Hắn nâng lên bộ pháp, tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Thanh Hà cũng không có đi vội vã, nàng tinh tế cảm thụ được trên bậc thang dị dạng, cũng nếm thử muốn trở về, nhưng lại phát hiện, hắn chỉ có thể tiến lên, không cách nào lui về vị trí cũ. Xem ra cái này thông thiên lộ cũng phải lượng sức mà đi. Diệp Thanh Hà biết đầu này thông thiên lộ là cũng không lui lại có thể nói, cho nên cũng biến thành đặc biệt cẩn thận. Hai người mang hai loại khác biệt tâm thái, bắt đầu đi tới thông thiên lộ. Lý Thái Hành tại thông thiên lộ trạm cuối cùng lấy, nhìn qua hai người bọn hắn đi từng bước một đi lên. Đặc biệt là Triệu Khai Dương, hắn phảng phất không sợ hãi, dũng cảm tiến tới, ngược lại là Diệp Thanh Hà, nàng không nhanh không chậm, từng bước một tiến lên, càng lộ ra ổn trọng, đáng tin. Triệu Khai Dương cách làm này, sẽ xuất hiện khó mà dự liệu khung cảnh, chỉ sợ đến lúc đó sẽ thoát ly hắn khống chế, bất quá, đối với hắn mà nói, cũng là một lần địa ngục cấp khiêu chiến. Diệp Thanh Hà cách làm quá bảo thủ, cứ như vậy, tại thông thiên lộ bên trên thu hoạch, chỉ sợ không có Triệu Khai Dương nhiều. Thông thiên lộ đi chính là một cái dám cùng trời tranh mệnh, mà nếu như khắp nơi cẩn thận, cho dù có thể thành công, cũng vô pháp đại thành. Cho nên, cái này thông thiên tháp là Triệu Khai Dương cơ duyên, mà không phải Diệp Thanh Hà cơ duyên. Nhưng đối với nàng mà nói, cũng tương tự có chỗ tốt. Lý Thái Hành nhìn bọn hắn một hồi đằng sau, xem chừng bọn hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, hắn cũng không vội mà đi chú ý bọn hắn, mà là trực tiếp tuấn di đến mộ huyệt chỗ sâu, tìm được vị kia chân tiên. Lúc này chân tiên, mặc dù còn sống, nhưng cùng chết không khác. Bởi vì hắn nhìn qua, đã không có chút nào sinh cơ bộ dáng, giống như một bộ khô cạn thi thể, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ở một chỗ hóng ánh ngọc thạch trên sân khấu. Nếu không có Lý Thái Hành, những người khác đều sẽ coi là hắn đã chết đi rất nhiều năm. Đây chính là một cái siêu cấp tay chân, đến lúc đó tông chủ bọn hắn muốn đi tham gia tông môn thi đấu, cũng có thể để hắn đến xung làm hộ pháp. Lý Thái Hành nghĩ thầm. Lý Thái Hành không có khả năng nói, sự tình gì đều do hắn tới làm. Cho nên, tìm cho mình một cái thích hợp giúp đỡ, cũng hết sức trọng yếu. Cho ăn, ngươi tỉnh. Khi Lý Thái Hành lúc xuất hiện, Chân Tiên tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng hắn thậm chí ngay cả mở hai mắt ra đều không muốn. Lý Thái Hành chào hỏi hắn, hắn thậm chí đều chẳng muốn để ý tới. Ha ha, không cần phải giả bộ đâu, bản tôn biết ngươi không chết. Lý Thái Hành có chút im lặng, khi hắn muốn cách trước gì một mục tiêu đi qua, hiện tại hoặc là tương lai, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết được hết thảy. Mà trước mắt Chân Tiên, đặt hắn cái này giả chết đâu? Lý Thái Hành trong lòng hơi động, một luồng áp lực vô hình ép đến Chân Tiên trên thân. Chân Tiên cảm nhận được Lý Thái Hành uy áp, trong lòng giật mình, đồng thời đối với hắn cũng kiêng kỵ không ít, mà nội tâm của hắn tức thì bị khiếp sợ đến. Dù sao, hắn nhưng là Chân Tiên, ở hạ giới vô địch tồn tại. Chẳng lẽ ta vô địch thần thoại bị trộm đi? Lý Thái Hành cười ha ha, nói ngươi vậy cũng là bao nhiêu năm trước sự tình, ai còn sẽ đi nhớ kỹ ngươi? Ngươi là ai? Chân Tiên có thể cảm giác được ra, Lý Thái Hành không phải người bình thường, mà lại, Lý Thái Hành cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Phải biết, hắn nhưng là Chân Tiên a. Chân Tiên đặt ở tiên giới, khả năng không tính là gì, nhưng đặt ở hạ giới, lại là tuyệt đối vô địch tồn tại. Thậm chí, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Bản tôn chính là Thiên Ma Tông lão tổ, Lý Thái Hành. Thiên Ma Tông? Đúng vậy. Chân Tiên nao nao, hắn đối với tông môn này ngược lại là có chút hiểu rõ. Dù sao, hắn còn cùng Thiên Ma Tông vị kia, khai tông lập phái đời thứ nhất tông chủ quen biết. Ha ha, không nghĩ tới ta còn có cơ hội gặp được bạn bè hậu đại. Chân Tiên không biết Lý Thái Hành, liền hỏi, các ngươi Thiên Ma Tông hiện tại trải qua thế nào? Nhờ hồng phúc của ngươi, vẫn được. Ha ha, không có quan hệ gì với ta. Chân Tiên sau khi nói xong, một trận trầm mặc. Lý Thái Hành biết, hắn đây là nhớ tới một chút chuyện cũ, cũng không có đi quấy rầy hắn. Chương 1061 thông tiên lộ 2, chương 1061 thông tiên lộ 2, một lát sau đằng sau, Chân Tiên cảm khái một tiếng, thật có lỗi, già, không còn dùng được, vậy mà tại tiểu bối trước mặt thất lễ. Tại Chân Tiên trong mắt, Lý Thái Hành là hắn bạn bè hậu đại, vậy hắn gọi Lý Thái Hành tiểu bối cũng không có vấn đề gì. Thật tình cũng biết, Lý Thái Hành đã sống vô số tuế nguyệt, tuổi thọ cùng thời gian, đối với hắn mà nói, chỉ là một chuỗi không có ý nghĩa số lượng mà thôi. Không sao, bản tôn lần này đến, cũng là tới giúp ngươi. Lý Thái Hành cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Giúp ta? Đúng vậy, ngươi có muốn hay không cứu trở về ngươi ưa thích nữ nhân kia? Cái gì? Chân Tiên nguyên bản có chút đục ngầu ánh mắt, đột nhiên tản mát ra ánh sáng nóng bỏng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Thật, có thể chứ? Trong âm thanh của hắn mang theo run rẩy, hắn hiện tại quên, hắn nhưng là Chân Tiên. Xem ra, tại nữ nhân kia trước mặt, hắn có thể là cỡ nào hèn mọn. Đương nhiên, đây đối với Lý Thái Hành tới nói, căn bản không phải việc khó gì, không phải liền là vớt một cái chết không sai biệt lắm một vạn năm nữ nhân sao? Vậy ngài cần ta làm những gì? Chân Tiên không có đem chính mình bày cao bao nhiêu, bởi vì từ khi nàng sau khi chết, hắn mới phát hiện chính mình đến cỡ nào buồn cười. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần trở thành Thiên Ma Tông lão tổ liền có thể. Cứ như vậy sao? Trở thành Thiên Ma Tông lão tổ, liền muốn trợ giúp cùng một chỗ thủ hộ Thiên Ma Tông. Nhưng cái này cũng không hề là việc khó gì, huống chi, đây là lão hữu của hắn tông môn, lưu lại làm cái lão tổ, cũng không có cái gì không thể, coi như chiếu cố lão hữu hậu nhân liền có thể. Chỉ cần ngài có thể tìm về người yêu của ta, ta cái gì đều có thể. Chân Tiên trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Hắn quá cấp thiết muốn, những năm gần đây, không có cuộc sống của nàng, chính là một loại dày vò. Hắn bản chưa chết, lại cam nguyện lập mộ, nói rõ mình đã cùng nàng cùng chết. Ân. Lý Thái Hành nhìn ra được Chân Tiên chân thành, nhân tiện nói, như vậy, ngươi đến nói một chút đi. Ngài là chỉ ta cùng Linh Nhi cố sự sao? Không sai. Không có vấn đề. Chân Tiên có chút kích động, bởi vì, rốt cục có người hiểu hắn cùng nàng chuyện xưa. Chân Tiên nguyên danh gọi Lý Sương, nguyên là thượng giới một vị tiên nhân, cảnh giới đạt đến kim tiên cảnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một kiện gọi Thông Thiên Kính pháp bảo, lại phát hiện món pháp bảo này, thậm chí liên tiếp lấy phàm giới một cái gọi Triệu Hằng Linh tu tiên giả. Hắn mặc dù không hiểu tại sao lại dạng này, nhưng cũng cảm giác mười phần mới lạ. Triệu Hằng Linh nguyên là hạ giới, tông môn nào đó đệ tử nội môn. Nhưng nàng bởi vì tu vi, cùng bối cảnh nhỏ yếu, thường xuyên nhận đồng môn khi dễ. Mà Lý Sương cũng bởi vì Thông Thiên Kính nguyên nhân, thường xuyên có thể nhìn thấy phát sinh ở trên người nàng hết thảy. Cái này khiến hắn hết sức tò mò đồng thời, cũng có chút im lặng. Bởi vì, hắn thấy, Triệu Hằng Linh tuyệt đối chính là một kẻ ngốc nữ hài như vậy, có thể tại trên con đường tu tiên đi đến cuối cùng. Rất khó. Chỉ, lấy Lý Sương kinh nghiệm tới nói, gần như không có khả năng đi đến sau cùng. Hắn cũng bởi vậy, phát hiện Triệu Hằng Linh, mặc dù thường xuyên bị khi phụ, nhưng lại nổi danh tốt tính, mà lại đang tu luyện phương diện, cũng mười phần khắc khổ cùng cố gắng, đồng thời lấy giúp người làm niềm vui. Nàng thường xuyên trợ giúp người mới đệ tử, thậm chí xuất ra tư nguyên của mình, cung cấp bọn hắn tu luyện. Tại Lý Sương xem ra, đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin, đây quả thực là tại hy sinh bản thân, tác thành cho hắn người. Thế nhưng là, không biết vì sao, Lý Sương nhìn thấy Triệu Hằng Linh chân thành, dũng cảm cùng bao dung, lại bắt đầu đối với Triệu Hằng Linh sinh ra lòng đồng tình, thậm chí có đôi khi sẽ hận nó không tranh. Đáng tiếc, thời vận không đủ, nàng tâm địa thiện lương, ngược lại tấp nập lọt vào những đồng môn khác tính toán, cái này khiến Lý Sương càng thêm yêu thương nàng. Cuối cùng, Lý Sương bởi vì đau lòng cô gái hiền lành này, trong lòng sinh ra rời đi tiên giới, Hạ Phàm tìm Triệu Hằng Linh ý nghĩ. Hắn cẩn thận nghiên cứu thông thiên kính, phát hiện nó quả nhiên có thể trợ hắn hạ xuống hạ giới. Chỉ là, đến hạ giới đằng sau, tu vi của hắn cũng bị ép đến tán tiên cảnh giới. Nhưng ngay cả như vậy, hắn đã có thể so với chân tiên, ở hạ giới chính là vô địch tồn tại. Sau đó, hắn ngụy trang thành đệ tử bình thường, cùng Triệu Hằng Linh chính thức quen biết, cũng tương tự đạt được nàng vô tư trợ giúp. Mà Triệu Hằng Linh cũng bởi vì kỳ tài biết, năng lực, đối với Lý Dương tràn đầy vẻ sùng bái. Hai người cứ như vậy, Triệu Hằng Linh đi vào nội tâm của hắn, để hắn đối với Triệu Hằng Linh tràn đầy yêu thích, chậm rãi yêu nàng. Mà Triệu Hằng Linh cũng chậm chậm thích Lý Dương. Hết thể cứ như vậy thuận lợi, thẳng đến ngoài ý muốn phát sinh, hắn cũng bởi vì lơ là sơ suất, hoàn toàn tống táng Triệu Hằng Linh tính mệnh. Cũng bởi vậy, từ đó về sau, hắn đối với hết thảy đều có mang ý, thẳng đến nhận biết Thiên Ma Tông khai tông lão tổ. Hai người cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá, liên quan tới phương diện này nội dung, hắn giảng cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là lấy hắn cùng Triệu Hằng Linh ở giữa phát sinh mỹ hảo. Lý Thái Hành một bên nghe, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Mà Lý Dương phảng phất cũng mười phần say mê ở trong đó, trên mặt cũng khi thì lộ ra nụ cười hạnh phúc, khi thì có thật sâu tự trách. Ai, nếu không có ta cố ý ngụy trang, nàng liền sẽ không vì ta mà chết rồi. Nhưng Lý Thái Hành hay là không có nghe rõ, hắn cũng không có nói ra, Triệu Hằng Linh là như thế nào cho hắn mà chết. Chỉ bất quá, Lý Thái Hành tổng kết một chút, đại khái ý là, Lý Dương có chút trang quá đầu, cho nên mới hại chết Triệu Hằng Linh. Chương 1062 Trần Tiên cùng nữ nhân, 1, chương 1062 Trần Tiên cùng nữ nhân, 1, Lý Thái Hành tại nghe xong Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh cố sự đằng sau, đối với hai bọn hắn quen biết, hiểu nhau, mến nhau cũng coi là có hiểu rõ. Bất quá, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là Lý Dương tự tìm. Làm một vị tiên nhân, vậy mà yêu một cái người phàm giới, trong đó nhân quả cũng không phải bình thường lớn. Triệu Hằng Linh sẽ chết, cũng không phải không có lý do. Đúng rồi, Lý huynh đệ, ngươi tính như thế nào để cho ta nhìn thấy Linh Nhi? Lý Dương mặc dù cảm thấy, đây là không gì sánh được hoang đường sự tình. Thế nhưng là, khi người khác nói có thể thời điểm, hắn liền muốn tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Bởi vì, hắn không muốn từ bỏ hết thảy khả năng cơ hội. Lý Thái Hành nói, hiện tại, bản tôn chức giúp ngươi nhìn xem. Lý Thái Hành nói xong, vung tay lên, bắt đầu ngược dòng tìm hiểu đứng lên. Triệu Hằng Linh sau khi chết, lại có một tia linh hồn, quấn quanh đến thông thiên trên kính. Thế là, Lý Thái Hành nhân tiện nói, đem thông thiên kính lấy ra đi. Đi. Hắn đem thông thiên kính lấy ra, giao cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành quan sát một chút, phát hiện Triệu Hằng Linh ngủ say ở trên đây linh hồn, đem tỉnh lại. Cuối cùng, Triệu Hằng Linh dáng người xuất hiện tại Lý Dương trước mặt. Bất quá, bởi vì nó là một sợi tàn hồn, cho nên hiện tại mặc dù hoàn chỉnh, nhưng ký ức quá mức xa xưa, cơ bản đã thiếu thốn. Linh, Linh Nhi. Khi Lý Thái Hành dự định đưa nàng ký ức cũng cho bổ sung lúc trở về, Lý Dương lại tại lúc này, bởi vì nhìn thấy Triệu Hằng Linh linh hồn lúc, hoàn toàn hỏng mất. Hắn nghẹn nào? Một màn này, ngược lại để Lý Thái Hành giật mình hết sức. Nhưng là, cái này dù sao cũng là Lý Dương đối với Triệu Hằng Linh yêu. Sau đó, ta sẽ cho nàng nhục thân cùng ký ức, trên cơ bản cùng nguyên một vạn năm trước nàng một dạng. Tốt. Lý Dương kích động cực kỳ. Một vạn năm, rốt cục có thể cùng Triệu Hằng Linh lại một lần nữa gặp nhau. Khi Lý Thái Hành thể hiện ra thần thông của hắn lúc, Lý Dương điểm chú ý lại cũng không tại Lý Thái Hành năng lực bên trên, mà là cái kia dần dần ngưng thực dáng người. Chậm rãi, Triệu Hằng Linh nhục thân khôi phục, tướng mạo của nàng cũng bị phục hồi như cũ, không gì sánh được chân thật xuất hiện tại Lý Dương trước mặt. Linh Nhi. Lý Dương hồng liếc trong mắt, nước mắt không ngừng được chảy ra. Hắn kéo đi đi lên. Triệu Hằng Linh hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, trí nhớ của nàng tràn vào đằng sau, nàng mới biết được, nàng đã chết. Nhưng không biết vì sao, nam tử trước mắt, nhìn qua mười phần nhìn quen mắt, nhưng lại trong thời gian ngắn, không thể nhớ tới. Lý Thái Hành vì để tránh cho giữa bọn hắn tồn tại sự khác nhau, đem nơi này hết thảy cũng nói cho Lý Dương. Sau đó, hai người cũng lẫn nhau thổ lộ hết. Lý Thái Hành cũng cho bọn hắn không gian, không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi, liền rời đi nơi này. Qua sau một khoảng thời gian, Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh hai người cùng một chỗ quỳ lạy tại Lý Thái Hành trước mặt. Tiền bối, văn bối Lý Dương, Triệu Hằng Linh, bái tạ tiền bối cứu tri ân. Về sau phàm là có chỗ phân công, xin cứ việc phân phó. Hai người đều cùng Lý Thái Hành biểu lên trung thành. Kỳ thật, Lý Dương cũng không đốc, chỉ là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không có tự cho mình thành cao, tương phản còn thấp xuống địa vị của mình. Hắn thấy có thể trong nháy mắt phục sinh người yêu của mình, mà lại hay là một vạn năm trước nàng, loại này kinh người thủ đoạn, coi như bọn hắn tiên nhân cũng làm không được, mà phàm tục thế giới càng không khả năng làm đến. Cho nên trong mắt hắn, Lý Thái Hành tạo đã là một vị đại năng thần bí tồn tại. Triệu Hằng Linh cũng giống vậy, đặc biệt là trải qua Lý Dương giảng thuật đằng sau, đối với Lý Thái Hành càng là tràn đầy lòng kính sợ. Nàng chính là như vậy, đối với cường giả kính sợ, đối với kẻ yếu đồng tình, tại thế giới của nàng tựa hồ không có cửu hận hai chữ giống như. Ân, các ngươi có cần hay không thu thập một chút? Không cần, chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì, bất quá nếu là tiền bối có cần, ta nguyện ý đem nơi này hết thảy đều hiến cho tiền bối. Không cần. Lý Thái Hành cũng chướng mắt nơi này hết thảy, không bằng lưu cho Diệp Thanh Hà bọn hắn, còn có trợ giúp lớn lao. Hắn đem Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương ở chỗ này lịch luyện sự tình nói cho bọn hắn. A, nghe chút việc này, Lý Dương có chút vui vẻ, bởi vì đây là hắn lưu lại truyền thừa, rốt cục có người tới khiêu chiến, mà lại hay là bạn bè hậu đại đệ tử, cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Ha ha ha, nào dám tình quá tốt rồi. Cứ như vậy, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ân, chúng ta đi xem một chút đi. Tốt. Thế là Lý Thái Hành mang theo hai người bọn hắn cùng một chỗ biến mất tại trong mộ thất, về tới thông thiên trên đường. Thông thiên đường kỳ thật cũng không phức tạp, cái này càng khảo nghiệm ý chí cùng nghị lực. Muốn thông qua nó, nhất định phải có phi phàm ý chí cùng nghị lực. Không phải vậy, rất khó thông qua nó. Mà lại, bậc thang này cho người ta tạo thành áp lực, là theo biến hóa của tâm cảnh mà biến hóa. Cũng chính là càng bối rối thì càng khó đi. Cũng tỉ như ngươi lần thứ nhất đi cấp 20 bậc thang, nhưng là lần thứ hai thời điểm, tâm cảnh độ chênh lệch, thậm chí có chút kiềm chế, như vậy, ngươi khả năng ngay cả cấp 10 bậc thang đều đi không đến. Thông thiên đường điểm cuối cùng bên trên, ba người nhìn qua phía dưới. Triệu Khai Dương đã đi hơn 40 cấp, Diệp Thanh Hà thì là đi 30 mấy cấp, mặc dù không kịp Triệu Khai Dương đa, nhưng nàng mỗi một lần đều đi được rất bình ổn. Chương 1062 Trần Tiên cùng nữ nhân 2, chương 1062 Trần Tiên cùng nữ nhân 2, hai người bọn hắn cũng không biết, thông thiên đường điểm cuối cùng bên trên, trừ Lý Thái Hành, lại nhiều hai người. Lý Thái Hành vọng hướng bên cạnh Lý Sương, hỏi: "Lý Sương, ngươi cảm thấy hai người bọn hắn như thế nào?" Lý Sương quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ, nói ra: "Về tiền bối, ta cảm thấy người nam kia sẽ khá thuận lợi, nữ thì là có chút phiền phức. Bởi vì thông thiên tháp đặc tính, không phải ngươi muốn làm gì chắc đó là được, tương phản, càng là tính toán, càng rơi tầm thường." "Tiền bối, vậy cái này hai người đều là thân phận như thế nào?" Lý Sương quyết định trước tiên phải hiểu một chút. Nam gọi Triệu Khai Dương, Thiên Ma Tông vinh dự trưởng lão, nữ tên là Diệp Thanh Hà, Thiên Ma Tông tông chủ. "Tốt, ta nhớ kỹ." Bên cạnh Triệu Hằng Linh cũng khéo léo gật gật đầu. Bọn hắn ghi lại đằng sau, Lý Sương lại nói: "Tiền bối, nếu không ta lại đi đem những bảo vật kia đều mang tới, đến lúc đó bọn hắn cũng không cần đi lấy." "Không cần, tiếp xuống cửa ải, vẫn muốn bọn hắn đi xông vào một lần. Giống thi dấu chi địa, khảo nghiệm tâm tính. Giống nhất nghiệm động, khảo nghiệm nội tính. Giống hiến tế đài, khảo nghiệm linh tính. Giống thông thiên đường, khảo nghiệm nghị lực cùng ý chí. Mà phía sau còn có một cái hồi âm hành lang, cái này càng khảo nghiệm đối mặt dụ hoặc tình huống dưới, nên như thế nào quyết tuyệt. Nếu như hắn lấy đi đằng sau, cái kia hồi âm hành lang liền không hoàn mỹ, không cách nào khảo nghiệm bọn hắn." "Tốt, hết thể dựa theo tiền bối ý tứ." Lý Dương cũng không còn trở về thu những vật kia. Bất quá, lại tại âm thầm bội phục Lý Thái Hành. Có loại lao tổ này, Thiên Ma Tông không muốn phục hưng cũng khó khăn. "Lao hữu, ngươi nếu là còn tại phàm giới, đoán chừng cũng phải cười tỉnh đi." Theo Triệu Hằng Linh trở về, Lý Dương tâm tình cũng vui vẻ không ít, nguyên bản giống như thây khô thân thể, lúc này đã khôi phục lại, trở nên tuổi trẻ lại đẹp trai. Mà Triệu Hằng Linh dáng dấp hết sức xinh đẹp, đáng yêu, tựa như tiểu muội nhà bên giống như, hai người này nhìn, ngược lại là mười phần xứng. "Tiên bối, Diệp Tông chủ tựa hồ gặp được vấn đề." Lúc này, một mực tại quan sát đến thông thiên đường Triệu Hằng Linh, vươn tay, chỉ hướng Diệp Thanh Hà. Lý Thái Hành cùng Lý Dương vọng đi qua. Chỉ gặp lúc này Diệp Thanh Hà xếp bằng ở trên bậc thang, bắt đầu tu luyện, đây là gặp khốn cảnh, ngay tại ngăn cản áp lực. Ngược lại là Triệu Khai Dương, tựa hồ cũng nhận định cái gì, hung hăng xông về phía trước. Hiện tại đã vọt tới hơn 60 cấp, bất quá, hắn cũng có chút mệt mỏi, thông thả một chút tâm tình, lúc này mới tiếp tục đi tới. Hai người đều 10 phần chăm chú, chuyên chú, không có chút nào đi chú ý chuyện ngoại giới. Nhưng đây cũng là sự thật, bây giờ, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, há lại sẽ đi chú ý chuyện ngoại giới. Diệp Thanh Hà là đi tới thứ 50 cấp nấc thang thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nàng không thể không dừng lại. Làm sao cảm giác cố áp lực này đang kéo dài gia tăng, giống như cùng ta trước đó suy nghĩ không giống mới. Diệp Thanh Hà hiển nhiên cho là, cái này thông thiên đường cho người khác áp lực, đều là cố định. Nhưng là, khi nàng bản thân cảm nhận được lúc, mới phát hiện cũng không phải là như vậy, mà lại, nàng cảm giác những áp lực này sẽ kéo dài gia tăng, tăng cường. Bất quá, Diệp Thanh Hà cũng không bối rối, nàng đầu tiên là điều chỉnh tự thân cảm xúc, ngay sau đó, lại chậm rãi chống cự áp lực, làm đến lòng có độ, để tránh cho áp lực tiếp tục tăng lên. Mà đổi thành một bên, Triệu Khai Dương xông đến hơn 60 cấp thời điểm, liền ngừng lại. Hắn dừng lại là muốn điều chỉnh một chút thân thể trạng thái, làm tiếp hơi nghỉ ngơi. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, mới hơn 60 cấp, liền đã trở nên khó khăn nhiều. Phải biết, phía sau còn có khoảng cấp 40, nếu là không có khả năng thuận lợi thông qua, vậy chẳng phải là muốn tại lao tổ trước mặt mất mặt. Không được, tuyệt đối không được. Hắn kiên quyết cải biến tình cảnh của mình, tại hơi làm điều tức đằng sau, cảm giác thân thể không sai biệt lắm, hắn liền tiếp theo tiến lên. So sánh dưới, Diệp Thanh Hà động tác liền chậm nhiều. "Tiền bối, Linh Nhi có thể gia nhập Thiên Ma Tông sao?" Lý Dương hỏi. "Đương nhiên có thể, các ngươi nguyện ý là được." Lý Thái Hành tự nhiên không có ý kiến, huống chi, Lý Dương hay là Thiên Ma Tông lão tổ. "Đa tạ lão tổ." Lý Dương cũng là cân nhắc qua, nếu để cho nàng một người, một mình ở bên ngoài lời nói, hắn sẽ lo lắng. Nhưng nếu như muốn dẫn lấy nàng, nhất định phải có một cái thân phận. Mà gia nhập Thiên Ma Tông, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. "Đa tạ lão tổ." Triệu Hằng Linh cũng giống vậy, mười phần cao hứng. Đến tận đây, Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh gia nhập Thiên Ma Tông, mà chuyện này cũng đem cho Diệp Thanh Hà mang đến niềm vui mới. Lúc này Diệp Thanh Hà đương nhiên còn không biết phát sinh sự tình. Nàng rốt cục có thể đứng dậy, tiếp tục đi tới. Lại nhìn về phía trước, liền phát hiện Triệu Khai Dương đã đạt đến 70 cấp bậc thang, lập tức có chút xấu hổ. Hắn làm sao nhanh như vậy? Diệp Thanh Hà mười phần giật mình, tranh thủ thời gian đi theo. "Không được, ta cũng muốn mau mau. Dù sao, nàng tốt xấu là một tông chi chủ. Cái này nếu là chuyện đi, mặt của nàng còn cần không?" Sau đó, nàng tranh thủ thời gian tiếp tục đi lên, mà lần này, bởi vì quá bức thiết, không nghĩ tới ngược lại lọt vào càng thêm lịch thiên đả kích. Cái này khiến nàng không thể không lại dừng lại, hòa hoãn một chút. Mà đây cũng là cùng nàng vừa mới bắt đầu làm hết thể có quan hệ. xem ra là đuổi không kịp. Diệp Thanh Hà cười khổ một tiếng, nhìn qua Triệu Khai Dương đi xa. Chương 1063 hồi âm hành lang, 1, chương 1063 hồi âm hành lang, 1, Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương tại Thông Thiên trên đường, phân biệt bỏ ra 6 ngày cùng 4 ngày thời gian, mới cuối cùng thông qua được Thông Thiên đường, đi tới Thông Thiên đường điểm cuối cùng. Lao tổ, Diệp Thanh Hà có chút ấy nấy, dù sao, nàng thế mà so Triệu Khai Dương còn nhiều bỏ ra 2 ngày thời gian. Ân, đều đã thông qua Thông Thiên đường, cửa hải cuối cùng là hồi âm hành lang, Triệu Khai Dương đã qua, hiện tại ngươi cũng đi qua đi. Lý Thái Hành nói ra. Là, lão tổ. Diệp Thanh Hà chú ý tới Lý Sương cùng Triệu Hàng Linh tồn tại, nhưng nếu Lý Thái Hành không nói gì, lại hạ đạt mệnh lệnh mới, nàng cũng không có hỏi lại. Nàng tranh thủ thời gian hướng phía trước cửa vào mà đi. Mà nơi đó, sau khi đi vào, chính là hồi âm hành lang. Ta cũng đi hồi âm hành lang, các ngươi lời đầu tiên do hoạt động một chút đi. Lý Thái Hành đột nhiên nói ra. Thứ nhất là, chính mình không muốn lại làm hai người bóng đèn. Thứ hai là, dạng này một mực chờ lấy Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương, sẽ cho người cảm giác nhàm chán. Mà lại, lần này, bọn hắn tiến vào hồi âm hành lang đằng sau, không có cái mấy năm công phu, bọn hắn rất khó từ bên trong đi ra. Tốt. Tiền bối, vậy ngài phải cẩn thận. Lý Thái Hành ha ha cười một tiếng, lắc đầu, liền đi vào hồi âm trong hành lang. Hắn sau khi đi, Lý Dương cũng rốt cục có thể cùng Triệu Hàng Linh đơn độc đợi ở cùng một chỗ, mà nơi này lại là tại mật thất giống như hoàn cảnh bên trong, lại không có mặt khác ngoại nhân, hai người ở chỗ này trò chuyện lên tiếng lòng. Lý Thái Hành tiến vào hồi âm hành lang đằng sau, nhìn thấy chính là trắng xóa hoàn toàn không gian, bốn phía vách tường đều là màu trắng, đi lên đằng sau, làm cho người cảm giác mười phần lóa mắt. Nơi này chính là tại hồi âm trong hành lang. Hồi âm hành lang, cái gọi là hồi âm hành lang, nhưng thật ra là từng cái về hình khu vực, thông qua tìm kiếm được chính xác lối vào, liền có thể tiến về kế tiếp về hình khu vực. Mà lại, càng đi dưới đáy, về hình khu vực lại càng nhỏ, cho đến cuối cùng, về hình khu vực liền sẽ biến thành một cái miệng hình khu vực, mà cái này chính là cuối cùng điểm cuối cùng, bên trong ẩn giấu đi toàn bộ chân tiên trong bí cảnh, thụ nhất người mắt thấy đồ vật, chân tiên truyền thừa. Nhưng là, muốn có được nó, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mỗi một cái về hình trong khu vực đều ẩn giấu đi khác biệt nguy cơ cùng kỳ ngộ, đặc biệt là càng nhỏ về hình khu vực, nguy cơ ẩn tàng cùng kỳ ngộ đều sẽ càng mạnh. Nhưng là, muốn tìm được chính xác tiến vào tầng tiếp theo lối vào, liền tại những này kỳ ngộ cùng trong nguy cơ. Thông qua được, liền có thể tiến về tầng tiếp theo. Thất bại, liền vĩnh viễn lưu tại đây về hình trong khu vực, trở thành mảnh khu vực này vong linh, tăng cường khu vực kia nguy cơ hệ số. Nơi này chính là hồi âm hành lang sao? Lý Thái Hành cảm thụ được nơi này hết thảy, phát hiện nhìn từ ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nếu không có muốn nói có, đó chính là quá trắng, sáng quá, làm cho người không thích ứng, thậm chí có chút không phân biệt được, ở đâu là đường, nơi nào có tường loại hình. Lý Thái Hành ở chỗ này không có đụng phải những người khác. Hắn chẳng có mục đích đi tới, ở phía trước phát hiện một khối nô ra bình đài, đến gần xem xét, lại là một chỗ lôi đài. Kỳ ngộ. Chỉ gặp tại Lý Thái Hành trước mặt, hiện ra hai chữ. Mà cái này, chính là đại biểu cho Lý Thái Hành tại tầng này khảo hạch phương thức. Nếu là thuận lợi thông qua, hắn liền có thể tiến về tầng tiếp theo, nếu như không thành, liền vĩnh vây ở tầng này, cuối cùng bỏ mình. Đương nhiên, đây đều là đối với người khác tiêu chuẩn, đối với Lý Thái Hành tới nói, vẫn còn có chút nhàm chán. Hắn nhìn thoáng qua lôi đài, liền đi lên. Tiến vào lôi đài đằng sau, hoàn cảnh bốn phía cũng phát sinh biến hóa, nguyên lai một mảnh trắng xóa không gian, trong lúc bất chợt, xuất hiện rất nhiều bóng người, không gian bốn phía cũng phát sinh bặm mẹo, hóa thành một chỗ hoàn cảnh mới. Chỉ gặp lôi đài xuất hiện tại một cái tông môn bên trong, xung quanh vây quanh người xem, đều là tông môn đệ tử, bọn hắn từng cái kêu gào. Nhưng là, đứng trên lôi đài Lý Thái Hành, chỉ nghe được một trận ồn ào náo động thanh âm, hiển nhiên là nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Hắc hắc. Đúng lúc này, trên lôi đài, không biết khi nào, lại xuất hiện một đạo cao lớn, mập mạp thân ảnh. Chỉ gặp trong tay của nam tử, nắm một cây lang nha đồng, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Lý Thái Hành đánh giá hắn, không lúc đích. Hắc hắc, chẳng lẽ là sợ choáng váng? Vậy liên quá tốt rồi. Ta trực tiếp một gậy đập chết ngươi được. Hiển nhiên, cái này Hắc Bản Tử đã đem Lý Thái Hành trở thành đồ ăn. Lý Thái Hành thấy vậy, lại không đem Hắc Bản Tử coi là chuyện đáng kể. Hắc Bản Tử cảm giác mình tôn nghiêm, nhận lấy khiêu khích, lúc này, phía dưới khán giả thanh âm, Lý Thái Hành cũng nghe đến. Bọn hắn hoan hô. Hắc Bản Tử, giết chết hắn. Đối với, chúng ta thế nhưng là mua ngươi thắng, ngươi nếu bị thua, liền có lỗi với chúng ta tín nhiệm đối với ngươi. Hắc Bản Tử, ủng hộ. Những đệ tử này, cũng là vì Hắc Bản Tử phất cờ họ reo, hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy Lý Thái Hành trừ hình dạng đẹp trai một chút, lại không một chỗ là tốt. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm? Lý Thái Hành nghiền ngẫm nhìn qua bàn hát tử. Bàn hát tử trên khuôn mặt lập tức hiện ra một cỗ sắc mặt giận dữ, huy động trong tay lang nha đồng, hướng phía Lý Thái Hành đập tới. Chương 1063 hồi âm hành lang 2, chương 1063 hồi âm hành lang 2, tiểu tử, dám chào phúng lao tử, ngươi đi chết đi. Lang nha đồng vung lên lúc, đương theo lấy một cỗ kinh phong, thổi đến làm cho người phát đau nhức. Lý Thái Hành cũng không né tránh, nhẹ nhàng bắn ra một đạo chỉ phong. Bành! Bành! A, Hắc Bản Tử đột nhiên bay rất ra ngoài, trong tay lang nha đồng cũng chọc ra ném không trùng, cuối cùng xoay tròn lấy rơi xuống lúc bị Lý Thái Hành tiếp tới. Lý Thái Hành huy vũ mấy lần, cảm giác sói này răng đồng còn có thể. Không tệ không tệ, nếu có thể lại cứng rắn chút liền tốt. Lý Thái Hành vừa dứt lời bên dưới, lang nha đồng lại đột nhiên răng rắc một tiếng, vậy mà toàn bộ đều vỡ vụn. Lý Thái Hành bất đắc dĩ nhún vai, đưa nó cho ném đi. Hắc Bản Tử đứng lên, trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa diễm giống như.
Ngươi muốn chết?
A. Hắc bản tử giơ quả đấm lên, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Giang giác. Lý Thái Hành vươn tay, nhẹ nhàng ngăn cản được, Hắc bản tử cũng cảm giác một quyền đánh tới trên thiết cầu giống như, đau đến hắn lại phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương.
A.
Đau nhức, đau quá a. Lý Thái Hành nghe được một trận xương vỡ thanh âm, chính là đến từ Hắc bản tử. Lý Thái Hành tiến lên. Hắc bản tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem Lý Thái Hành, cảm giác hắn chính là một con quái vật.
"Đừng, đừng tới đây."
Hắc bản tử sợ, cũng không lo được ngón tay gãy xương, sau khi đứng dậy, càng không ngừng lui lại lấy. Lý Thái Hành nhìn thấy hắn muốn chạy, một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt của hắn.
"Làm sao, ngươi muốn chạy?"
Lý Thái Hành nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Hắc bản tử. Lúc này, mặc kệ là trên trận hay là dưới trận, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn hiển nhiên đều không có nghĩ đến, Lý Thái Hành sẽ như thế lợi hại.
"Ngươi, ngươi, ta Hắc bản tử chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, cũng không còn cách nào chịu đựng."
Phốc. Hắn trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngửa ra sau, ngã xuống.
Phốc thông.
Hắc bản tử ngã xuống, Lý Thái Hành chiến thắng. Sau đó, trang cảnh phát sinh biến hóa, Lý Thái Hành xuất hiện ở kế tiếp về hình khu vực. Chứ ở giữa không có cách nào đi, hắn có thể vòng quanh đi một vòng. Lý Thái Hành dạo qua một vòng, lần này lại là cái gì cũng không có đụng phải.
A,
chuyện gì xảy ra? Lý Thái Hành không có đi cảm giác, mà là tùy duyên đi lấy đi tới. Nếu không có đụng phải kinh ngộ, vậy hẳn là nguy cơ. Mà chính như Lý Thái Hành suy nghĩ, lần này hắn phát động chính là nguy cơ. Chỉ bất quá, cái kia nguy cơ lại ẩn giấu đi, không dám ra đến. Bởi vì nó cảm giác được Lý Thái Hành thật là đáng sợ. Nhưng là, nó không ra, Lý Thái Hành liền không có biện pháp đi tới một vùng khu vực. Lý Thái Hành không có cách nào, chỉ có thể đưa nó bước đi ra. Nghĩ đến, Lý Thái Hành nhẹ nhàng dậm chân một cái, lập tức, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch toàn bộ về hình khu vực.
Bành!
Và ô! Đã thấy một cái hắc thú từ trong vách tường rơi xuống, tướng mạo rất giống con báo, hình thể cũng kém không nhiều, có cao 2 mét, chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lý Thái Hành.
Ngươi chính là nguy cơ.
Lý Thái Hành nhìn chằm chằm trước mắt hắc thú, cùng xung quanh màu trắng chẳng cảnh, tạo thành đặc biệt sự chênh lệch rõ ràng.
Đến.
Lý Thái Hành nhìn thấy nó đằng sau, hướng phía nó vây vây tay. Hắc thú do dự. Lý Thái Hành thấy nó không dám tới, lại nói ngươi nếu là không tới, ta liền đem ngươi đem Ninh Nhử. Nghe chút lời này, hắc thú toàn thân đánh run một cái.
Ngươi không được qua đây a.
Hắc thú trong lòng khủng hoảng, xoay người bỏ chạy chạy. Chỉ là, nơi này là hồi âm hành lang, mặc kệ nó làm sao trốn, cuối cùng đều sẽ lại trốn về nguyên điểm. Hắc thú hoảng hốt chạy bừa, chỉ biết là trở về nhìn, quên nhìn về phía trước. Đối lại nó lại một lần nữa chạy đến Lý Thái Hành trước mặt lúc, Lý Thái Hành lập tức gọi lại nó.
"Hắc, phía trước cái kia đen đồ vật, dừng lại, muốn đụng vào ta."
Lý Thái Hành nói ra. Lập tức, hắc thú ngừng lại. Nó nghi ngờ nhìn về phía Lý Thái Hành, không biết là ai dám như thế cùng cái này nói chuyện.
"Giống,
đáng chết, là ai dám đối bản đại gia bất kính? Ta nhìn ngươi là muốn chết." Hắc thú căm tức nhìn phía trước, đợi nhìn thấy lại là Lý Thái Hành lúc, nó trừng lớn hai mắt, khó mà tin được đây là sự thực.
"Không, cái này, không phải, ta không phải vừa mới chạy trốn sao? Tại sao lại về tới đây?"
Gặp qua chạy trốn chết, chưa thấy qua chạy trốn tới sợ sệt bên người thân, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến chỗ này, hắc thú có chút ngượng ngùng nói hắc hắc, cái kia, ta chỉ là đi ngang qua, không có ý tứ, ảnh hưởng đến ngài xuất hành, là của ta sai lầm.
Hắc thú nói xong, liền muốn chạy trốn.
Lý Thái Hành gặp ra hỏa này có linh trí, vừa vặn, làm ra xung làm một chút tọa kỵ, mặc dù chỉ là lâm thời, nhưng cũng hầu như so không có tốt. Thế là, hắn tranh thủ thời gian gọi lại muốn chạy hắc thú.
Ngươi lại trốn thử một chút, ta nguyên bản không muốn biết chết ngươi, ngươi chạy ta muốn giết chết ngươi.
Hắc thú nghe chút lời này, đội vàng dừng lại. Nó mặt mũi tràn đầy cầu khẩn mà nhìn xem Lý Thái Hành, nói cái kia, tiền bối, ngài có thể tha ta sao?
Không có khả năng.
Cái kia, thật là thế nào mới có thể tha ta?
Ngươi thật giống như cũng không đắc tội ta.
Đúng, đúng. Hắc thú tranh thủ thời gian giống gà con mổ thóc một dạng, càng không ngừng gật gật đầu.
Cái kia tội chết có thể miễn, tội sống có tha.
Lý Thái Hành cười nói.
Không, ngươi đừng đánh ta, ta sợ đau. Hắc thú dọa đến một trận run rẩy, coi là Lý Thái Hành muốn đánh hắn.
Chương 1064 bình thường thời gian, 1, chương 1064 bình thường thời gian, 1, bản tôn không đánh ngươi.
Lý Thái Hành vây vây tay.
Hắc thú nửa tin nửa ngờ.
Tới.
Hắc thú mặc dù muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, mà là cẩn thận từng ly từng tí tới gần Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhìn thấy nó dựa đi tới, nói ngươi nghe, bản tôn cần một cái tọa kỵ, ngươi liền lâm thời xung làm tọa kỵ của ta đi.
A.
Hắc thú có chút trợn tròn mắt, tại sao có thể dạng này?
Có thể hay không đừng như vậy?
Có thể.
Thật, vậy thì tốt quá.
Vậy bản tôn chỉ có thể đánh chết ngươi.
Ta đột nhiên cảm thấy khi ngài tọa kỵ hay là rất tốt. Hắc thú lập tức liền biết điều, ngồi xổm người xuống, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng.
Lý Thái Hành hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hắc thú trên thân xuất hiện một bộ da lông, đưa nó giả dạng đến càng giống một cái tọa kỵ.
Hoa.
Hắc thú cảm giác mình hiện tại tịnh không ít, đột nhiên cũng cảm thấy khi Lý Thái Hành tọa kỵ tựa hồ cũng không tệ. Lý Thái Hành ngồi vào cải tiến ra chỗ ngồi, cả người cũng dễ chịu không ít.
Đi thôi, đi cửa hải tiếp theo.
Cái kia,
chủ nhân, ta khi ngài tọa kỵ, khi tới khi nào?
Khi đến bản tôn rời đi nơi này,
không có vấn đề.
Hắc thú tâm tình trong nháy mắt vui vẻ không ít. Sau đó, bọn hắn liền đi tới tầng tiếp theo về hình khu vực, tầng này lại so sánh với một tầng nhỏ hơn rất nhiều.
Bất quá,
làm cho Lý Thái Hành cảm thấy kỳ quái là, hắn vậy mà không có gặp được hai người bọn họ. Cẩn thận cảm giác một phen, mới phát hiện hai người bọn hắn thế mà còn tại cái thứ nhất về hình khu vực. Bởi vì bốn phía đều là màu trắng, lại thêm hạn chế cảm giác của bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại cùng con ruồi không đầu không hề khác gì nhau. Nào giống Lý Thái Hành, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí bốn phía màu trắng đều có thể xóa sạch. Chỉ bất quá, Lý Thái Hành không có làm như vậy mà thôi. Lý Thái Hành cưỡi hắc thú, từng tầng thông qua, hắc thú đều nhìn ngây người, bởi vì Lý Thái Hành quá mạnh. Rõ ràng phía trước xuất hiện một cái trận pháp, Lý Thái Hành duỗi ra ngón tay đâm một cái, trận pháp phá. Rõ ràng phía trước là núi đao biển lửa, nhưng Lý Thái Hành cưỡi nó đi qua thời điểm, những cái kia liền cùng giống một bức họa mở dạng, bị nó giẫm tại dưới chân, cái này làm cho hắc thú đều có chút hoài nghi tu sinh. Về phần những kỳ ngộ kia cái gì, Lý Thái Hành càng là một cái cũng không coi trọng, thậm chí hắc thú cũng bởi vậy, đạt được không ít kỳ ngộ, từ đó tăng lên không ít thực lực. Nhưng là, đây đều là Lý Thái Hành cho nó, nếu là đổi thành chính nó căn bản không thể nào làm được. Hắc thú nguyên bản đối với trở thành Lý Thái Hành tọa kỵ, trong lòng mười phần phiền muộn, cho là mình là co được giãn được. Nhưng nói thật, tại kiến thức đến Lý Thái Hành năng lực đằng sau, nó liền muốn nói, mẹ ngươi chứ co được giãn được, lao tử chính là còn thì như thế nào. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đi tới cửa ải cuối cùng, chân tiên truyền thừa. Chủ nhân, nơi này là hồi âm hành lang cửa ải cuối cùng, phía trên đài cao chính là chân tiên truyền thừa. Hắc thú lấy lòng cùng Lý Thái Hành nói ra. Không biết từ tầng thứ mấy bắt đầu, nó liền hoàn toàn hóa thân thành một cái lắm lời. Ân. Lý Thái Hành từ hắc thú trên thân xuống tới. Chủ nhân, ngài không đi sao? Phải biết, đây chính là chân tiên truyền thừa, chẳng lẽ Lý Thái Hành tuyệt không tâm động? Nhưng ngẫm lại Lý Thái Hành dọc theo con đường này biểu hiện, đột nhiên lại cảm thấy có thể thông cảm được. Chính là đổi thành nó phải có Lý Thái Hành thực lực như vậy, cũng sẽ chướng mắt cái này chân tiên truyền thừa. Lại nhìn Lý Thái Hành, theo nó trên thân xuống tới đằng sau, vung tay lên, một tòa đình nghỉ mát xuất hiện tại trước mặt của nó. Trong lương đình, bày biện một tấm bàn đá, còn có mấy cái băng ghế đá. Trên bàn đá, bày biện một bộ đồ uống trà, cùng ấm nước. Chiêu này lại đưa nó cho nhìn ngây người. Lý Thái Hành đi qua, tiến vào trong lương đình, một mình uống trà. Hắc thú ngẩng đầu nhìn về phía chân tiên truyền thừa, lại nhìn phía Lý Thái Hành sự, đều có chút không hiểu. Ai, hắn đến cùng là đến làm gì? Hắc thú nghĩ mãi mà không rõ. Nó nhìn chung quanh, dứt khoát liền đi tới đình nghỉ mát bên ngoài, ngồi chồm hổm ở bên cạnh, cũng không muốn suy nghĩ nhiều lắm. Mà lại, dọc theo con đường này, Lý Thái Hành đem hắn kỳ ngộ đều cho nó còn có không ít đồ vật, không có hảo hảo mà tiêu hóa đâu. Vừa vặn, mượn cơ hội này, nó phải thật tốt tiêu hóa một phen. Mà tại một bên khác, Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương vẫn tại tầng thứ nhất về hình khu vực. Bởi vì không cách nào cảm giác phương hướng chính xác, ngay tại tầng này, bọn hắn hao tốn thời gian dài mới nắm chặt phương hướng cảm giác. Có phương hướng cảm giác đằng sau, bọn hắn lúc này mới bắt đầu tìm đường. Kết quả, một đường dày vò, vẫn không thể nào tìm tới kỳ ngộ, hoặc là đụng phải nguy cơ. Mà Lý Thái Hành mặc dù phá giải khi tầng kỳ ngộ, nhưng về hình trong hành lang hay là sẽ xuất hiện mặt khác kỳ ngộ. Liền xem bọn hắn hai vật khí. Tại bọn hắn dài rằng giặc thí luyện bên trong, Lý Thái Hành cũng tại nhảm chán chờ, mà Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh lại thừa dịp bọn hắn trong thời gian ngắn không ra, bắt đầu chu du thế giới đi. Lý Thái Hành biết đằng sau, lắc đầu mà thôi. Mà đổi thành một bên, mặc dù cái này chân tiên trong bí cảnh thời gian không ngừng mà trôi qua, nhưng ở bên ngoài cũng bất quá mới qua thời gian một ngày. Ngày thứ hai, Liễu Chính Phong lại không hẹn mà tới, đi tới Vương Yên Như chỗ ở Yên Như sư muội. Yên Như sư muội. Chương 1064 bình thường thời gian 2, chương 1064 bình thường thời gian 2, Liễu Chính Phong sôi động tiến vào trong viện, đồng thời lại là làm như có thật người người mùi trên người. Không sai, rất thơm. Đây là hắn đặc biệt vì gặp Vương Yên Như mà chuẩn bị, phía trên mùi thơm là một loại mê hương, nhưng nó sẽ không đem người mê choáng, lại biết để người được nữ tính, đối với hắn càng thêm yêu thích. Ta trước dùng cái này mê gấp hương, làm sư muội say mê tại trên người của ta, chậm rãi ưa thích nghe ta hương vị, nhớ kỹ ta hương vị, sau đó liền thích ta. Hắc hắc, sự tình phía sau không phải liền là nước chảy thành sông sự tình sao? Kỳ thật, một chiêu này hắn đã dùng qua nhiều lần, mà lại còn có nhiều lần thành công kinh nghiệm, cho nên hắn rất đắc ý, cũng cảm thấy chính mình nhất định có thể thành công. Dù sao đều thử qua nhiều lần như vậy, nghĩ đến chỗ này, hắn lại bắt đầu hưng phấn lên, sau đó hướng phía Vương Yên Như gian phòng đi tới. Yên Như sư muội, có đây không? Liêu Chính Phong tận lực để cho mình thanh âm lộ ra mười phần ôn nhu, lại có thể cho người ta một loại như gió xuân ấm áp giống như cảm giác. Nhưng là hắn gọi nhiều lần nhưng không được đến bất kỳ đáp lại, cái này khiến Liêu Chính Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái, Yên Như sư muội làm sao không tại? Chẳng lẽ nàng còn đang ngủ? Không có khả năng, nàng đều luyện thể cảnh, trước mắt trọng yếu nhất chính là tu luyện, chắc chắn sẽ không như vậy thích ngủ. Vậy nàng đến cùng thế nào? Liêu Chính Phong có chút nhớ nhung nhập thà rằng không, hắn càng nghĩ càng đầu to, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải một loại này tình huống. Không được, có thể là Yên Như sư muội lúc tu luyện gây ra rủi ro, nàng nhất định là có chuyện gì, làm sư minh ta nên hảo hảo quan tâm nàng mới đối. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhịn không được liền chạy đi qua, đi tới cửa phòng. Hắn đầu tiên là cẩn thận nghe một chút, muốn biết động tĩnh bên trong, nhưng lại cái gì cũng không nghe thấy. Yên tĩnh. Tiếp lấy, hắn nói nhỏ lấy một tiếng, Yên Như sư muội, đắc tội. Sau đó, hắn phóng thích linh lực xuyên vào trong phòng, loại phương pháp này hắn lần nào cũng đúng, mà lại một chiêu này chủ yếu là dùng để nhìn trộm tu vi yếu hơn mình nữ đệ tử. Đáng tiếc, khi hắn nhìn trộm xong sau, lông mày đều nhăn thành xuyên chữ. A, làm sao một bóng người cũng không có? Liêu Chính Phong không phải là không có não bổ qua các loại hình ảnh, đặc biệt là não bổ ra Vương Yên Như vừa lúc ở tắm rửa. Cũng chỉ có dưới loại tình huống này, có thể là quá mức sảng khoái, mới không nghe thấy bên ngoài có người đang gọi nàng. Mà lại, tắm rửa thời điểm, bình thường đều là rời xa cửa phòng, trong phòng bên trong, khó nghe đi ra bên ngoài thanh âm, cũng đúng là bình thường. Nhưng là, hắn nhìn thấy lại là cái gì cũng không có. Nàng có phải hay không trước kia liền đi ra ngoài? Liêu Chính Phong đột nhiên cảm thấy có chút mất hứng, nghĩ nghĩ, quyết định đi địa phương khác tìm xem Vương Yên Như. Yên Như sư muội, ngươi ở đâu? Liêu Chính Phong ngự kiếm bay đi, rời đi Vương Yên Như chỗ ở, đi địa phương khác tìm Vương Yên Như. Mà lúc này Vương Yên Như đang tu luyện Thiên Ma Âm Công. Đáng tiếc là, bởi vì Diệp Thanh Hà không tại, nàng đang tu luyện bộ này công pháp thời điểm, luôn có một chút không bắt được trọng điểm. Tiền bối, ta cảm giác vẫn chưa được. Vương Yên Như mở ra hai con ngươi, nhìn về phía trước mắt linh hồn thể. Đó chính là tiên giới nữ đế. Bởi vì đạt được đầy đủ linh dịch, nàng hiện tại cũng có thể tự do xuất nhập Vương Yên Như thân thể. Bất quá, nàng hay là ưa thích đợi tại trong cơ thể của nàng, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện ở bên ngoài. Nàng lúc này, trong tay cầm chính là Thiên Ma Âm Công. Bởi vì Diệp Thanh Hà không tại, nàng liền phải hỗ trợ chiếu cố một chút Vương Yên Như, tăng lên tu vi của nàng, hoặc là tu luyện hiệu quả. Tiên giới nữ đế đem Thiên Ma Âm Công thu vào, cũng nói đã như vậy, không bằng thử trước một chút Thiên Ma Huyền Công đi. Ân, tốt. Vương Yên Như gật gật đầu, lấy ra Thiên Ma Huyền Công liền bắt đầu tu luyện. Mặc dù Thiên Ma Âm Công rất khó có điều ngộ ra, nhưng ở Thiên Ma Huyền Công bên trên, nàng lại có cảm thụ. Có. Vương Yên Như có chút cao hứng. Ân, bản cung cũng cảm thấy. Vương Yên Như tu luyện Thiên Ma Huyền Công đằng sau, nhục thân cũng bắt đầu tăng cường đứng lên. Không sai, ngươi hay là trước tu luyện Thiên Ma Huyền Công đi. Tại tiên giới nữ đế xem ra, trước mắt Vương Yên Như tu luyện Thiên Ma Âm Công có chút lãng phí thời gian, không bằng chờ Diệp Thanh Hà đi ra, lại hỏi thăm nàng tu luyện như thế nào. Tốt, tiền bối. Vương Yên Như cũng rất tán thành. Nàng sau đó hảo hảo mà tu luyện, nhưng lại không biết Liêu Chính Phong chính đầy tông môn, khắp nơi tìm kiếm tung tích của nàng. Cứ như vậy, Lý Thái Hành, Diệp Thanh Hà, Triệu Khai Dương đều đợi tại hồi âm trong hành lang, ngày qua ngày, năm qua năm. Mà Vương Yên Như thì là tại Lý Thái Hành trong sân, nghiêm túc tu luyện, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Mặc dù cũng bèn bèn mấy ngày thời gian, nhưng trong mấy ngày nay mặt, khó chịu nhất lại là Liêu Chính Phong. Liêu Chính Phong đang ngồi ở một cây đại thụ dưới cây trên đá lớn, hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tiên Như sư muội, ngươi cớ gì tránh ta? Đã vài ngày không thấy ngươi. Liêu Chính Phong cảm giác mình muốn điên rồi, cả người đều không bình thường. Mà trong tông môn đệ tử cũng phát hiện Liêu Chính Phong dị thường, thậm chí Liêu Chính Phong ánh mắt có khi làm bọn hắn cảm thấy sợ sệt. Chương 1065 Trần Tiên truyền thừa, 1, chương 1065 Trần Tiên truyền thừa, 1, mấy ngày sau. Tại hồi âm trong hành lang, cũng đã qua mấy năm, Lý Thái Hành cũng chờ tới Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương. Nơi này là điểm cuối cùng. Triệu Khai Dương phát hiện, hoàn cảnh nơi này rốt cục không giống với lúc trước. Thông qua xông qua từng tầng về hình khu vực, bọn hắn cũng thích ứng bên trong hoàn cảnh. Chỉ là một chút, Triệu Khai Dương liền nhận ra nơi này chỗ khác biệt, bởi vì lần này là miệng hình khu vực. Dựa theo ghi chép, nơi này liền có được chân tiên truyền thừa. Phải là một cái khác nói chuyện, chính là Diệp Thanh Hà. Hai người cũng không biết là tại lần thứ mấy gặp nhau. Từ đó đằng sau, hai người liền tại hồi âm trong hành lang, trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ thông quan, cái này không, đi tới sau cùng điểm cuối cùng, chân tiên truyền thừa. Bọn hắn phát hiện, phía trước có một chỗ đài cao, mà phía trên kia, phong tỏa ba kiện đồ vật, bên ngoài có một tầng thủ hộ che đậy, đưa chúng nó riêng phần mình, đều bảo hộ lên. A, tông chủ, trên đài cao kia có cái gì? Triệu Khai Dương vươn tay, chỉ hướng trên đài cao. Vậy hẳn là chân tiên truyền thừa. Diệp Thanh Hà lộ ra vui mừng, cũng có chút mong đợi. Ô ô. Lúc này, Hát Thú nhìn chằm chằm hai cái đột nhiên nhân loại xuất hiện, bọn hắn xuất hiện đằng sau, vẫn tại nơi đó nói chuyện, đưa nó cũng cho đánh thức. Cái này khiến nó mười phần khó chịu. Thanh âm gì? Hai người bọn hắn đều nghe được thanh âm, nhao nhao quay đầu, nhìn đi qua. A, đây là cái gì? Bọn hắn thấy được Hát Thú, nhưng là, bọn hắn còn đến không kịp nhìn kỹ, lại phát hiện tại Hát Thú bên cạnh đỉnh nghỉ mát. Khi hai người nhìn thấy tại trong lương đình uống trà người lúc, trong nháy mắt đều trừng lớn hai mắt. Dạ, lão tổ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn lão tổ vậy mà cũng xuất hiện tại chân tiên truyền thừa nơi này. Lý Thái Hành nhìn thấy bọn hắn rốt cục phát hiện chính mình, nhân tiện nói, bạn tôn ở chỗ này chờ các ngươi mấy năm. Nói xong, hắn đi xuống đỉnh nghỉ mát. Toàn bộ đỉnh nghỉ mát cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy Lý Thái Hành đi hướng hai người. Ách, lão tổ, ngài đến cái này thời điểm, bỏ ra bao nhiêu thời gian? Triệu Khai Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nửa ngày, có lẽ càng ít. Lý Thái Hành cũng không có đi tận lực nhớ kỹ, dù sao hay là thật mau. Hát Thú gặp bọn họ là biết nhau, đối phương còn xưng Lý Thái Hành vị này so với bọn hắn còn trẻ vì lão tổ, điều này thực làm cho Hát Thú không nghĩ tới. Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương lập tức liền lúng túng. Ai, không nghĩ tới chúng ta cùng lão tổ chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Triệu Khai Dương thở dài một cái. Hắn phát hiện Lý Thái Hành thực lực viễn siêu tưởng tượng. Đi, các ngươi cũng đừng hòng nhiều lắm, nếu đã tới, liền chuẩn bị tiếp nhận chân tiên truyền thừa đi. Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn về phía trước đài cao. Chân tiên truyền thừa. Bọn hắn không khỏi đều nhìn phía đài cao, nơi đó liền có chân tiên truyền thừa, bất quá, nhìn qua tựa hồ chỉ có 3 kiện đồ vật. Mà lấy bọn hắn thực lực quan chắc, phía trên đài cao này có cấm chế, mà lại, cũng không phải là cái gì phổ thông cấm chế. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn phá giải những cấm chế này, đoán chừng phải tốn không ít thời gian. Lão tổ, cấm chế phía trên không thể coi thường, bằng vào tu vi của ta, muốn bài trừ nó, chỉ sợ không dễ. Triệu Khai Dương có chút buồn bực, không nghĩ tới thật vất vả đến điểm cuối cùng, nhưng lại đụng phải chuyện này. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Thanh Hà, ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn nhìn một chút nàng có hay không biện pháp. Diệp Thanh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng làm không được. Cái này không có gì. Lý Thái Hành lại xem thường, nói bản tôn xuất thủ liền có thể. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn lấy được truyền thừa, xác thực đến tốn không ít thời gian. Nhưng là Lý Thái Hành ở chỗ này liền không giống với. Lão tổ, đúng rồi, lão tổ, ngài có thể lấy sao? Đương nhiên có thể. Lý Thái Hành không nhúc nhích chân tiên truyền thừa, chủ yếu là muốn lưu cho bọn hắn. Nhưng hắn cảm thấy chân tiên truyền thừa hẳn là lưu cho Triệu Khai Dương, mà Diệp Thanh Hà y nguyên tu luyện nàng thiên ma công pháp liền có thể. Dù sao lúc này để Triệu Khai Dương lãng quên trước kia công pháp, lại tu thiên ma công pháp, quả thật có chút hủy thiên phú của hắn. Mà chân tiên truyền thừa vừa vặn để hắn nâng cao một bước. Cái kia, lão tổ, nếu ngài cần, chúng ta liền trợ ngài một chút sức lực đi. Diệp Thanh Hà gặp Lý Thái Hành ở chỗ này chờ bọn hắn mấy năm, cũng đều không có gỡ xuống, coi là độ khó này rất cao, liền dự định phối hợp một chút Lý Thái Hành. Đúng vậy a, lão tổ, không biết chúng ta cần chuẩn bị một chút cái gì không? Triệu Khai Dương cũng phụ hòa nói. Không cần. Lý Thái Hành thản nhiên nói, bạn tôn trướng mắt những vật này. Cái này, ít đồ. Triệu Khai Dương kém chút nghẹn lại, cái này nếu là những vật này, vậy bọn hắn tính là gì? Ngay cả những vật này cũng không bằng. Ân, cái này chân tiên truyền thừa có 3 kiện đồ vật, theo thứ tự là vũ khí, công pháp và tu vi. Vũ khí cùng công pháp đều cho Triệu Khai Dương, tu vi hai người các ngươi, mỗi người chia một nửa. Lý Thái Hành nói xong, vung tay lên, phá vỡ chân tiên truyền thừa lưu lại cấm chế, đồ vật bên trong cũng bay đi qua. Một màn này, đem một bên hắc thú đều cho nhìn ngây người, nó chỉ ngây ngốc, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Chương 1065 chân tiên truyền thừa 2, chương 1065 chân tiên truyền thừa 2, lộc cộc. Thật, chân tiên truyền thừa cứ như vậy bị chủ nhân cho lấy. Hắc thú ngay từ đầu còn tưởng rằng, cái này chân tiên truyền thừa muốn lấy bên dưới không có đơn giản như vậy, cho nên Lý Thái Hành mới một mực không có độc thủ. Nhưng khi Lý Thái Hành lộ ra chiêu này thời điểm, nó mới biết được chính mình đến cỡ nào ngây thơ. Lấy Lý Thái Hành tu vi, muốn gỡ xuống thứ này, xác thực hết sức đơn giản. Chỉ bất quá, Lý Thái Hành khinh thường vì đó mà thôi. Mà bây giờ, hắn không chỉ có vây tay một cái, phá cấm chế, cái kia ba kiện bảo vật cũng hướng phía bọn hắn bay tới. Mà nhìn thấy bay tới ba kiện đồ vật, hai người đều không có lại nói tiếp, bởi vì bọn hắn cũng bị kinh hãi. Lão tổ, thật là lợi hại. Bọn hắn muốn cho là, còn cần bọn hắn tương trợ lão tổ mới có thể lấy ra bên trong bảo vật. Cho nên, phát sinh trước mắt một màn này, quả thực để bọn hắn giật mình không nhỏ. Ba kiện bảo vật này, theo thứ tự là Chân Tiên Chi Kiếm, Chân Tiên Công Pháp cùng Chân Tiên Tu Vi Châu. Chỉ nghe Lý Thái Hành lại mở miệng nói, "Tông chủ, ngươi tới trước, xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, bản tôn dự định đem Chân Tiên Tu Vi Châu." "Tốt, lão tổ." Nói xong, nàng xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Sau đó, Lý Thái Hành thoải mái mà đem tu vi một phân thành hai, một bộ ngăn nước, cưỡng ép ổn định, tiến vào trong cơ thể nàng. Diệp Thanh Hà tu vi trong nháy mắt tăng vọt, đã tới đại thừa cảnh viên mãn. Mà Triệu Khai Dương thì là lấy được một thanh kiếm cùng một bộ công pháp, nhưng hắn còn chưa kịp quan sát. Lý Thái Hành lại nói, "Triệu trưởng lão, chuẩn bị." "Là, lão tổ." Hắn nhanh chóng xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, hai mắt nhắm lại, ngay sau đó, hắn cũng cảm nhận được một cô năng lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, hắn phát hiện, hắn vậy mà đột phá. "Tốt, thật là lợi hại." Cảnh giới của hắn cũng đột phá tới đại thừa cảnh viên mãn. "Tốt, kể từ đó, phần tu vi này cũng không có lãng phí." Đây cũng là Lý Thái Hành cố ý mà làm chi, mặc dù phần tu vi này cho một người lời nói có thể giúp đỡ đến độ kiếp cảnh, nhưng Lý Thái Hành càng coi trọng hiệu quả. Sau đó, các ngươi cố gắng củng cố một chút tự thân tu vi. Lý Thái Hành lại mở miệng nói. Tuân mệnh, lão tổ. Hai người bắt đầu nghiêm túc làm. Không lâu sau đó, hai người cảnh giới cũng vững chắc. Mặc dù không có lại đột phá, nhưng thực lực so với nguyên lai còn phải mạnh hơn không ít. Và ta cảm giác lại mạnh lên. Diệp Thanh Hà cao hứng điệu nói. Nàng lúc này đã có thể đứng lên. Mặc dù lần này nàng không có đạt được chân tiên truyền thừa vũ khí hoặc là công pháp, nhưng nếu là lão tổ an bài, nàng tự nhiên cũng không có ý kiến. Ta cũng là đâu. Triệu Khai Dương ha ha cười to, mặc dù lúc trước bị ép gia nhập Tiên Ma Tông, nhưng bây giờ, hắn lại muốn cảm tạ lúc đó bị bức bách hắn. Nếu không có lúc đó, sao là thành tựu hiện tại? Đi, hai người các ngươi đều chiếm được tiện nghi, ở đây chờ một chút, bản tôn lại gọi hai người trở về. Tông chủ, còn có hai người. Bọn họ là ai? Còn có, cái này hắc thú tại sao lại ở chỗ này? Hắc thú bọn hắn cũng là gặp qua, tự nhiên cũng nhận biết. Lý Thái Hành nhìn thoáng qua hắc thú, hồi đáp, đây là bản tôn tại hồi âm bí cảnh lúc, chụp tới một cái kỵ sủng. A, thì ra là thế. Bọn hắn mới chợt hiểu ra. Mà cái kia hắc thú lại có chút khó chịu, nó mặc dù cho người khác làm vạ kỵ, nhưng cũng không trở thành có thể chịu được trừ Lý Thái Hành bên ngoài tính tình. Triệu Khai Dương hắc một tiếng, gia hỏa này vẫn rất tính khí. Nếu không, chúng ta trừng trị nó một chút. Có thể, vừa vặn thử một chút tu vi của chúng ta. Bọn hắn nhìn một cái Lý Thái Hành, nếu như Lý Thái Hành đồng ý, bọn hắn liền lên, không đồng ý, bọn hắn liền không lên. Bất quá, Lý Thái Hành nhìn ra được, bọn hắn là muốn thừa cơ hội này, phóng thích một chút nội tâm áp lực. Đi thôi. Hắc thú vừa nghe đến Lý Thái Hành lời nói, trừng lớn hai mắt, có chút khó mà tin được. Ca, ta tốt xấu làm qua tọa kỵ của ngươi, ngươi không đến mức như thế vô tình đi. Thế nhưng là, nó không biết nói chuyện. Đà tạ lão tổ. Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương cùng kêu lên cảm kích nói, sau đó đều cười gằn tới gần nó, lập tức đem hắc thú dọa đến tê cả da đầu, trên người lông tóc giống sủ lông một dạng. Hiện tại hai nhân loại kia khí tức càng thêm cường đại, không phải vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, chỉ bằng cố khí thế kia đều đưa nó cho chấn áp. Ngao, không đầy một lát công phu, bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nó, sau đó dọa hôm qua nó khắp nơi tán loạn, nơi nào còn dám đợi tại nguyên chỗ, không có cách nào đánh lại đánh không lại. Mà Lý Thái Hành gặp không sai biệt lắm, liền ngăn lại bọn hắn, lại nói tốt, hiện tại hay là đi về trước đi. Lý Thái Hành vừa dứt lời bên dưới, hai bóng người cũng xuất hiện, đây chính là ra ngoài bên ngoài du ngoạn mấy năm Lý Sương cùng Triệu Hằng Linh. Nhìn thấy hai người bọn hắn thời điểm, Lý Thái Hành cũng đem bọn hắn hai giới thiệu cho Diệp Thanh Hà cùng Triệu Khai Dương. Lúc này Diệp Thanh Hà đối với cái này lại cảm thấy khá giật mình, không nghĩ tới chúng ta lại lấy được một vị chân tiên. Đúng vậy a, có hắn tại, đến lúc đó xem ai còn dám khi dễ chúng ta. Mặc dù có Lý Thái Hành ở chỗ này, người khác cũng không dám làm cái gì, nhưng Lý Thái Hành dù sao chỉ có tự mình một người. Tốt, chúng ta trở về đi. Lý Thái Hành gặp bọn họ đều biết nhau đằng sau, liền cảm giác không cần thiết lưu lại nữa. Là, lão tổ, tiền bối. Chương 1066 cử chỉ điên rồ Liêu Chính Phong, 1, chương 1066 cử chỉ điên rồ Liêu Chính Phong, 1, Lý Thái Hành mở ra một đạo cổng truyền tống, có thể đem bọn hắn trực tiếp đưa đến Thiên Ma Tông Ngũ Long Phong. Khi cổng truyền tống lúc xuất hiện, tiên giới nữ đế cũng chú ý tới, nàng tranh thủ thời gian thông chi Vương Yên Như. Yên Như, bọn hắn trở về. Vương Yên Như còn tại tu luyện Thiên Ma Huyền Công, nghe được tiên giới nữ đế thanh âm đằng sau, nàng tranh thủ thời gian dừng lại, cũng nhanh chóng đứng dậy, chờ. Chỉ chốc lát sau, trước mắt của các nàng liền xuất hiện lần lượt từng bóng người. Mà những thân ảnh này, các nàng ngay từ đầu còn nhận biết, nhưng phía sau một nam một nữ liền không nhận ra. Bất quá, một nam một nữ kia lộ ra rất trẻ trung, nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, trai tài gái sắc, đặc biệt là nhà gái, có chút kinh diễm. Bái kiến lao tổ, sư tôn, Triệu trưởng lão. Vương Yên Như tranh thủ thời gian thi lễ. A, Yên Như a, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Diệp Thanh Hà nhìn thấy Vương Yên Như, cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhớ kỹ Lý Thái Hành đưa nàng đưa đến chỗ tu luyện, tại sao lại ở chỗ này? Hồi sư tôn, ta Vương Yên Như nhất thời không biết giải thích như thế nào. Tiên giới nữ đế khích lệ nói, lớn mật nói ra, ngươi sư tôn sẽ không trách cứ ngươi, huống chi còn có ngươi lão tổ ở đây. Tốt a, thế nào? Diệp Thanh Hà gặp nàng nói chuyện do dự dự bộ dáng, liền có chút không cao hứng. Sư tôn, ta muốn tại lão tổ bên này tu luyện, bởi vì nơi này thanh tĩnh, cũng rất thích hợp tu luyện. Vương Yên Như cũng không thèm đếm xỉa, nói thẳng ra. Diệp Thanh Hà hơi sững sờ, nhưng cẩn thận cảm thụ một phen, nàng cũng phát hiện, nơi này xác thực rất thích hợp tu luyện. Ha ha, nha đầu này, ngược lại là biết chọn địa phương. Triệu Khai Dương nở nụ cười, nói không sai, không sai. Diệp Thanh Hà mặc dù biết nơi này là nơi tốt, nhưng nơi này dù sao cũng là lão tổ chỗ ở, dù sao cũng hơi không thích hợp. Yên Như a, nơi này là không sai, nhưng nơi này là lao tổ địa phương. Diệp Thanh Hà mặc dù cũng nghĩ để nàng lưu lại tu luyện, dù sao đây đối với nàng tới nói cũng có chỗ tốt, nhưng nàng cũng không tốt ý. Diệp Thanh Hà chỉ có thể nhìn về phía Lý Thái Hành. Lao tổ, không sao, nơi này xác thực rất thích hợp với nàng, nàng ưa thích liền ở đây tu luyện đi. Đa tạ lao tổ. Gặp lao tổ không có ý kiến, Diệp Thanh Hà cũng thở dài một hơi, lại trừng Vương Yên Như một chút. Tốt, còn không tạ ơn lao tổ. Đa tạ lao tổ. Vương Yên Như vui vẻ nói. Không cần, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện, nếu là có không hiểu liền đi tìm ngươi sư tôn. Lý Thái Hành cũng không muốn để nàng ảnh hưởng chính mình thanh tĩnh, cho nên có một số việc cũng phải sớm nói rõ ràng. Tốt, lão tổ. Vương Yên Như trên khuôn mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, mười phần vui vẻ. Cứ như vậy cũng không cần trở về, không chỉ có thể tại nơi tốt hơn tu luyện, còn có thể tránh đi Liêu Chính Phong. Nghe tiên giới nữ đế nói tới, đoạn thời gian này Liêu Chính Phong cũng cùng người điên một dạng, khắp nơi tìm kiếm tung tích của nàng. Bất quá cũng may Liêu Chính Phong không dám tới Ngũ Long Phong, cho nên nơi này ngược lại thành an toàn của nàng chỗ tu luyện. Tiên Như, đã ngươi dự định ở chỗ này, vậy ngươi trở về trước thu thập một chút đồ vật đi. Diệp Thanh Hà nói ra. Với bạn, nàng có một ít sự tình muốn bàn giao nàng. Tốt, sư tôn. Sau đó, bọn hắn nhân tiện nói đường, mà Lý Sương cùng Triệu Hằng Linh cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến về Hóa Ma Điện. Diệp Thanh Hà trước giao phó xong Vương Yên Như một chút chú ý hạng mục, lúc này mới tiến về Hóa Ma Điện, triệu tập tất cả trưởng lão bọn họ, tuyên cáo Lý Sương cùng Triệu Hằng Linh đồng đều trở thành bọn hắn Thiên Ma Tông lão tổ. Thiên Ma Tông. Liêu Chính Phong mười phần phiền muộn, hắn tìm khắp toàn bộ tông môn cũng không tìm được Vương Yên Như hạ lạc, nhưng lại không biết Vương Yên Như đã trở về, nhưng bây giờ hắn nhưng không có trở về tìm nàng, ngược lại ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Yên Như sư muội đâu? Song song, nàng thế nhưng là trong kế hoạch của ta một thành viên, thiếu thốn nàng, đến lúc đó ta nên như thế nào đột phá? Tại trong lòng của hắn, mặt khác Lô Đỉnh có thể trợ hắn đột phá tới đại thừa cảnh, nhưng muốn đạt tới độ kiếp cảnh, liền phải Vương Yên Như cho hắn làm Lô Đỉnh. Về phần độ kiếp cảnh đằng sau, mục tiêu của hắn là Diệp Thanh Hà. Ở trong mắt hắn, hắn chính là Thiên Ma Tông tương lai, nếu như hắn có thể đột phá độ kiếp cảnh, liền xem như sư tôn cũng hẳn là vì đó hiến thân. Chính là một loại này điên cuồng chấp niệm, làm hắn tại kế hoạch sản sinh biến hóa thời điểm xuất hiện bối rối. Đây chính là tại tầm thường lúc sẽ không xuất hiện. Bất quá, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hiện tại không riêng gì Vương Yên Như, liền ngay cả Diệp Thanh Hà cũng không tại, sư tôn cũng không tại, vốn còn muốn thông qua sư tôn tới giải một chút sư muội hạ lạc. Thử, hai cái tiện nhân đều chạy đi nơi nào? hắn thập phần khó chịu. Lúc này, hắn trong lúc bất chi bất giác đã trở về nơi tu luyện của mình. Ở chỗ này có không ít nữ đệ tử, những nữ đệ tử này dựa theo di vãng đều là hắn song tu trợ lực. Nhưng bây giờ, những nữ đệ tử này khi nhìn đến hắn thời điểm đều có chút sợ hãi cùng bất an, bởi vì vị này tại các nàng trong mắt Ôn Tồn Lễ Độ tông chủ đệ tử thân truyền, bây giờ đã trở nên có chút tà ác. Mấy ngày nay tâm tình không tốt, hắn liền sẽ giết chết nàng chọn chúng song tu nữ đệ tử. Đã có hơn 10 người nữ đệ tử chết tại ác ma này rồi kiếm. Chương 1066 cử chỉ điên rồ Liêu Chính Phong 2, chương 1066 cử chỉ điên rồ Liêu Chính Phong 2, làm sao, các ngươi những tiện nhân này, nhìn thấy ta trở về, chính là bộ dáng này. Liêu Chính Phong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, làm cho tại đường những nữ đệ tử kia, dọa đến run lẩy bẩy. Đệ tử không dám. Hừ. Liêu Chính Phong nhìn xem những này mặc phong lương, nhưng lại mười phần khêu gợi nữ đệ tử, vung tay lên, nói tất cả cút ra ngoài. Là. Những nữ đệ tử kia trong lòng vui mừng, đều tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi đại đường. Các nàng lui ra ngoài đằng sau, toàn bộ trong đại đường cũng biến thành vắng lạnh đứng lên, mà Liêu Chính Phong cũng ngồi vào tu luyện vị trí bên trên, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá, bởi vì nội tâm không vững vàng, hắn lộ ra dị thường bực bội. Đúng lúc này, một cái nam đệ tử bay đến hắn chỗ tu luyện bên ngoài, vào bên trong hô, "Đại sư huynh, có đây không?" "Ai?" Liêu Chính Phong có chút không vui. "Là Vương Yên Như, ta vừa mới thấy được nàng trở về chỗ ở. Có đúng không?" Liêu Chính Phong trong lòng vui mừng, mau chạy ra đây, lại nhìn chằm chằm trước mắt nam đệ tử, ánh mắt mười phần âm trầm. "Hy vọng ngươi không có gạt ta." "Không, không dám." Nam đệ tử trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, "Ta dựa theo phân phó của ngài, vẫn luôn nhìn chằm chằm, cái này không, liền thấy nàng trở về." "Rất tốt, nếu là sự thật làm thật, ta tất nhiên trùng điệp có thưởng." "Đa tạ đại sư huynh, đa tạ đại sư huynh." Nam đệ tử này mười phần cao hứng. Sau đó, Liêu Chính Phong không để ý đến hắn, bay thẳng hướng Vương Yên Như chỗ tu luyện. Đi tới Vương Yên Như bên ngoài viện, hắn liền muốn trực tiếp xông vào, sau đó để ra nghi vấn nàng, vì sao đoạn thời gian này sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn được. "Không được, không có khả năng dạng này." Cân nhắc đến Vương Yên Như còn không phải nữ nhân của hắn, hắn nhất định phải tiếp tục ngụy trang chính mình, thế là liền tới đến cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ vang cửa. "Yên Như sư muội, ta là sư huynh của ngươi Liêu Chính Phong, ta có thể vào không?" Vương Yên Như nghe được đạo thanh âm này thời điểm, lập tức đầu lớn như tê dại, nàng có chút đáng thương nói, "Tiền bối, chúng ta lúc này vừa mới đến, hắn liền tới nhà." "Ai, hắn chậm thêm đến một hồi, chúng ta liền thoát thân." Vương Yên Như có chút buồn bực. "Không có cách nào, xem ra là có người mật báo. Tiên giới nữ đế phát hiện, bọn hắn trở về thời điểm, liền bị ven đường không ít đệ tử thấy được, tự nhiên mà vậy, tin tức cũng rơi xuống Liêu Chính Phong bên kia." Liêu Chính Phong nhận được tin tức, lập tức chạy đến cũng rất bình thường. Chỉ là để tiên giới nữ đế cùng Vương Yên Như đều không có nghĩ đến, hắn vậy mà giống thuốc cao ra chó một dạng, mười phần khó làm. "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tiên giới nữ đế nghĩ nghĩ, nói trước gặp cái mặt lại nói, "Lễ tiết hay là không thể mất, bất quá, ngàn vạn không thể để cho nó biết ngươi đi đâu. Nếu không, chỉ sợ phía sau còn sẽ có phiền phức." "Tốt, tiền bối." Vương Yên Như nghe theo tiên giới nữ đế lời nói, liền đi mở cửa. "Tiên Như sư muội." Tiên Liêu Chính Phong chính buồn bực, Vương Yên Như rõ ràng ngay tại, nhưng nàng chính là không đến mở cửa. Đang lúc hắn cân nhắc muốn hay không xông vào lúc, cửa lại bị mở ra. Vương Yên Như đi tới, nghi hoặc nói, "Sư huynh, ngài đã tới a?" "Đúng vậy." Liêu Chính Phong nhìn thấy Vương Yên Như đằng sau, phát hiện nàng càng thêm xinh đẹp, trong lúc nhất thời, vậy mà thấy hơi chút chậm chạp. "Sư huynh, không biết ngài tới này tìm ta có chuyện gì?" Vương Yên Như nghi hoặc hỏi. Liêu Chính Phong lúc này mới lấy lại tinh thần. "Cái kia, Yên Như sư muội à, ta nhìn ngươi gần nhất rất bận, đều không thấy được người, thế nhưng là gặp được phiền phức gì?" "Không có đâu. Nếu không đi vào trò chuyện." Liêu Chính Phong chỉ bên trong, hắn cảm thấy đứng tại cửa ra vào trò chuyện cũng không khá lắm, tối thiểu đối với hắn rất là không tôn trọng. "Không cần, chúng ta tại sân nhỏ trò chuyện là được rồi. Hiện tại, trong phòng đồ vật đều bị nàng cho lấy đi, nếu để cho Liêu Chính Phong đi vào, chẳng phải là bị phát hiện." Cho nên, nàng cũng không có đồng ý. Liêu Chính Phong thấy vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, "Tốt, sư muội." Sau đó, hai người tới trong sân cạnh bàn đá, ngồi xuống. "Sư muội, ngươi ở trong quá trình tu luyện, chẳng lẽ không có đụng phải nan đề sao?" "Tạm thời không có chứ." Vương Yên Như cũng không muốn để Liêu Chính Phong biết, bởi vì nàng tu luyện Thiên Ma Ầm Cốc lúc, xác thực gặp phải phiền toái. Nhưng nếu chuyện này nói cho Liêu Chính Phong, chỉ sợ gia hỏa này sẽ giống con rồi một dạng, quấn lấy nàng. Nàng thế nhưng là biết, tu luyện Thiên Ma Ầm Công hoặc là Thiên Ma Huyền Công đều có thể lẫn nhau song tu. Tóm lại, nàng rất không thích Liêu Chính Phong. Liêu Chính Phong tại Vương Yên Như bên này, khắp nơi vấp phải trắc trở, làm hắn tâm tình cũng có chút khó chịu đứng lên. Bất quá, mặt ngoài, hắn hay là đến biểu hiện ra mặt tốt. "Hừ, tiện nhân, chờ lao tử nhận lấy ngươi thời điểm, ngươi liền đợi đến nhận hết ta trà tấn đi." Lúc này Liêu Chính Phong, bất kể như thế nào, hay là phải tiếp tục cẩn nhẫn. Tiên Như sư muội đang nói thời điểm, đột nhiên nghe được tông môn truyền âm. "Từ hôm nay, ta Thiên Ma Tông tỉnh lại hai vị lão tổ, theo thứ tự là Kiếm Tiên lão tổ cùng Linh Tiên lão tổ, nơi đây có hai vị lão tổ chân dung, nhìn đồng môn chứ biết. Mà phụ trách truyền âm chính là tông chủ Diệp Thanh Hà." Chương 1067 một phương tiểu thế giới, 1, chương 1067 một phương tiểu thế giới, 1, tông môn tại sao lại nhiều hai vị lão tổ? Tông môn đột nhiên nhiều hai vị lão tổ tin tức, giống như một trận như gió lốc, quét sạch toàn bộ Thiên Ma Tông. Từ Lý Thái Hành trở thành Thiên Ma Tông lão tổ đằng sau, lại toát ra hai vị lão tổ, mà lại để đông đảo đệ tử cảm thấy kinh ngạc là lão tổ Phong Hào, Kiếm Tiên lão tổ, Linh Tiên lão tổ, đều mang tiên chữ, chẳng lẽ rất lợi hại. Lúc này Liêu Chính Phong cũng bình tĩnh lại. Tông môn đột nhiên thêm ra hai vị lão tổ, ta phải nhanh đi tìm hiểu tình huống. Liêu Chính Phong thầm nghĩ lấy, liền dự định không còn quấn lấy Vương Yên Như. Yên Như sư muội, tông môn thêm ra hai vị lão tổ, ta xem chúng ta nên đi nhìn xem, không biết sư muội ý như thế nào. Sư Minh, ta lúc này còn có việc, liền không đi qua. Sư muội, ngươi đây là? Nếu như Vương Yên Như đáp ứng, vậy hắn có thể ở trên đường tìm cơ hội. Nhưng hắn không ngờ tới Vương Yên Như sẽ tự tuyệt, đây là hắn chuẩn bị không đến. Bất quá, cân nhắc đến chuyện tầm quan trọng, Liêu Chính Phong chỉ có thể coi như thôi, bất đắc dĩ nói, tốt à, đã như vậy, vậy ta liền chính mình đi thôi. Nói xong, Liêu Chính Phong tranh thủ thời gian liền rời đi sân nhỏ, tiến đến Hóa Ma Điện phương hướng. Nếu như muốn biết hai vị lao tổ là dung mạo ra sao, lại có dạng gì bản sự, như vậy, tốt nhất giải chỗ, tự nhiên là Hóa Ma Điện. Hô! Vương Yên Như cũng thở dài một hơi. Cái này ra hỏa đáng ghét, rốt cục rời đi. Vương Yên Như nghĩ đến Liêu Chính Phong, cũng cảm giác đầu to. Bất quá, nghĩ đến về sau có thể đi Ngũ Long Phong tu luyện, nàng không khỏi mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm bộ dáng. Bất kể như thế nào, chỉ cần đi Ngũ Long Phong, vậy ta về sau khẳng định không cần sợ bị bày rối. Vương Yên Như mừng thầm trong lòng, liền mau chóng rời đi một mình ở địa phương, sau đó tại người khác không có chú ý tới tình huống của nàng bên dưới, đi tới Ngũ Long Phong. Về phần hai vị kia lão tổ cái gì, cũng không có gì, dù sao phía trên chỉ là thông báo, lại không có yêu cầu bọn hắn đi gặp mặt. Hai vị này lão tổ, rất có thể chính là hôm nay, lão tổ tự mình mang tới hai người trẻ tuổi kia. Trên đường, tiên giới nữ đế lặng lẽ nói cho Vương Yên Như. Vương Yên Như hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hai vị kia lão tổ, cũng là còn trẻ như vậy. Tiền bối, các ngươi có lão tổ sao? Đương nhiên là có. Người lão tổ kia đều xinh đẹp như vậy sao? Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói thực lực càng mạnh, càng là mỹ lệ, về phần hình dạng, chỉ cần có đầy đủ tu vi, cũng có thể một mực duy trì lấy. Thì ra là thế. Cái này lập tức kích phát Vương Yên Như lòng thích cái đẹp, thầm nghĩ lấy, nhất định phải gấp rút tu luyện. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đi tới mục đích. Ngũ Long Phong thủ vệ đệ tử, cũng biết Vương Yên Như sự tình, gặp nàng tới, cũng không có ngăn cản nàng lên núi. Vương Yên Như bỏ ra một đoạn thời gian rất dài đằng sau, lúc này mới đi tới Ngũ Long Phong đỉnh núi. Lúc này, Lý Thái Hành ngay tại trồng trọt một chút hoa hoa thảo thảo, làm cho Vương Yên Như ngoài ý muốn chính là tại Lý Thái Hành chỗ ở bên cạnh, không biết khi nào lại tăng thêm một gian phòng ốc. Lão tổ, ân, tới. Lý Thái Hành buông xuống tới hoa ấm nước, nhìn về phía nàng, sau đó lại liếc mắt nhìn tiên giới nữ đế. Người cũng ra đi. Tiên giới nữ đế không dám ngỗ nghịch Lý Thái Hành, nhân tiện nói, tuân tiền bối làm cho. Tiên giới nữ đế thân ảnh xuất hiện tại Lý Thái Hành trước mặt, nàng không hổ là nữ đế, dáng người cùng dung mạo nơi đây không người có thể địch, đúng là mỹ nhân tuyệt thế. Cái tiết như anh đảo khoe miệng phát họa ra độ cong, mang theo cười yếu ớt, càng lộ ra mê người. Lý Thái Hành nói, Vương Yên Như, đệ tử tại bản tôn tại Sắt Lách chuẩn bị cho ngươi một gian nhà gỗ, bên trong cũng kèm theo một chút phụ trợ trận pháp, ngươi trước tiên có thể đi cảm thụ một phen. Đà tạ lão tổ. Vương Yên Như nói xong cũng không có lập tức đi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tiên giới nữ đế. Nàng tạm thời ở chỗ này bồi bản tôn hội trò chuyện trời. Lý Thái Hành mở miệng nói ra. Vương Yên Như tranh thủ thời gian thi lễ một cái, tốt lão tổ, như vậy ta đi ra. Ân, đi thôi. Lý Thái Hành dương giơ tay. Vương Yên Như quay người rời đi sân nhỏ, khiến cho trong cả viện chỉ còn lại có Lý Thái Hành cùng tiên giới nữ đế. Lý Thái Hành đi đến bàn đá bên kia đi, ngồi xuống. Đồng thời, hắn cũng ra hiệu tiên giới nữ đế ngồi ở bên cạnh. Tiên giới nữ đế mười phần nghi ngờ nhìn qua Lý Thái Hành, nói tiền bối, không biết ngài lưu lại ta là cần làm chuyện gì. Tiên giới nữ đế cũng không lo lắng cái gì, an toàn của mình. Nàng là linh hồn thể, dù là Lý Thái Hành có thể thấy được nàng, cũng không làm được cái gì. Về phần giết nàng, lại cảm thấy không có khả năng, đúng như này, chỉ sợ Lý Thái Hành một cái ý niệm, liền có thể đưa nàng cho gạt bỏ. Cho nên, nàng mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn qua Lý Thái Hành. Không có gì, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, muốn tìm một cái tuổi tác lớn người tâm sự. Lý Thái Hành bình tĩnh ngữ khí, để tiên giới nữ đế cảm thấy có chút im lặng. Bất quá, hai người rất nhanh liền trò chuyện mở, nhưng đều là Lý Thái Hành tại hiểu rõ tiên giới nữ đế sự tình, lại không phải tiên giới nữ đế hỏi thăm Lý Thái Hành sự tình. Mà đổi thành một bên Vương Yên Như, đã đi tới Lý Thái Hành chuẩn bị cho nàng nhà gỗ. Từ nhà gỗ bề ngoài đến xem, mười phần đơn sơ, cả phòng đều là do từng cây có gỗ chế tạo thành. Chương 1067 một phương tiểu thế giới 2, chương 1067 một phương tiểu thế giới 2, mà lại tuyệt không đúng bước, thậm chí còn có khe hở, tựa hồ đối phương tại kiến tạo phòng ốc này thời điểm tuyệt không dụng tâm. Bất quá tốt xấu cho nàng lưu lại một cái cửa, hai cái cửa sổ nhỏ. Vương Yên Như cười khổ một tiếng, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày ở loại này đơn sơ nhà gỗ. Nàng đi hướng nhà gỗ, đẩy cửa ra, lại đột nhiên giật mình, chợt lui đi ra, lại cẩn thận nhìn trước mắt nhà gỗ. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Vương Yên Như mười phần không hiểu, bởi vì vừa mới nàng nhìn thấy trong nhà gỗ vậy mà có động tiên khác. Lý Thái Hành ở bên trong phảng phất cho nàng giả bộ một phương tiểu thế giới, mà nhà gỗ này bất quá là vật ngụy trang mà thôi. Cho nên nàng sau khi đi vào, nhìn thấy trong nhà gỗ cảnh tượng mới bị giật nảy mình. Nàng lại một lần nữa xác nhận một chút, sau đó lại đi vào, khi nhìn đến trong nhà gỗ cảnh tượng đằng sau, nhịn không được phát ra một trận sợ hãi thán phục chi sắc. Đây là một chỗ động phủ đi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong này lại có không ít linh sơn, linh tuyển, linh hoa, linh thảo, linh quả loại hình, thậm chí là tự nhiên chỗ tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, đơn giản không chỉ có là đẹp, hay là dễ chịu. Đây là lão tổ làm sao? Thật sự là quá ngạc nhiên. Vương Yên Như đột nhiên có chút cảm động, dù sao, Lý Thái Hành mặt ngoài cho nàng một gian phổ thông nhà gỗ, nhưng thực tế là một phương có thể dùng tại tu luyện tiểu thế giới. Ta muốn vào xem một chút. Thế là, Vương Yên Như đi vào bên trong đi, cũng biến thành cẩn thận, nàng rất nhanh liền đưa thân vào một mảnh màu xanh biếc áng áng trên sườn núi, sau lưng một cây đại thụ dưới đáy vừa vặn có thể hóng mát. Một trận gió nhẹ quất vào mặt mà qua, mang đến từng đợt mê người hương hoa, cướp động Vương Yên Như tóc đen, theo gió tung bay. Vương Yên Như chỉ cảm thấy 10 phần thư sướng, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Đây thật là một nơi tốt, chỉ là không biết lao tổ là thế nào làm được. Không đúng không đúng, ta tại sao có thể dạng này, ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, chớ có cô phụ lao tổ mới được. Sau đó, Vương Yên Như tại phương này phong bế trong tiểu thế giới, bắt đầu tu luyện, linh khí trong thiên địa, giống như thủy triều, tràn vào Vương Yên Như thể nội. Mà trong sân Lý Thái Hành, cùng tiên giới nữ đế nói chuyện phiếm sau một khoảng thời gian, cũng phát giác được Vương Yên Như tiến vào trong tiểu thế giới. Hắn lần này đem tiên giới nữ đế kêu đi ra, chính là định để Vương Yên Như dựa vào tự thân lực lượng, tại trong tiểu thế giới lịch luyện. Không phải vậy, luôn có người phù hộ nàng, đối với nàng trưởng thành cực kỳ bất lợi. Mà lại, Lý Thái Hành sáng tạo tiểu thế giới, mặc dù nhìn qua không gì sánh được an toàn, nhưng lại luôn có nguy cơ ẩn nút. Bất quá, Vương Yên Như sẽ không tử vong chân chính, nhưng là, mỗi một lần tử vong, đều sẽ rất thống khổ mà thôi. Tiểu thế giới tình huống, hắn cũng không có nói cho Vương Yên Như, cho nên, đối với Vương Yên Như tới nói, tuyệt đối là một lần tập kích khảo nghiệm. Nữ đế, không bằng nhìn xem Yên Như đang làm cái gì. Như thế nào? Lý Thái Hành mỉm cười nhìn qua nữ đế. Tiền bối có lệnh, dám không theo ngươi. Tiên giới nữ đế chắp tay cung kính nói. Lý Thái Hành có chút lắc đầu, cái này tiên giới nữ đế cuối cùng vẫn là quá mức cẩn thận. Bất quá, có thể nhìn ra được nàng đối với hắn kính trọng. Lý Thái Hành vung tay lên, xuất hiện trước mặt một đạo chiếu ảnh, phía trên chiếu ảnh đi ra chính là Vương Yên Như. Tiên giới nữ đế hơi kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện Vương Yên Như vị trí hoàn cảnh 10 phần lạ lẫm. Nhưng nàng nhớ kỹ, Vương Yên Như ngay tại Ngũ Long Phong bên trong, dựa theo Lý Thái Hành an bài, cũng chỉ là ở bên cạnh nhà gỗ mà thôi à. Tiên bối, Như Nhi tại sao lại tại cái kia? Lý Thái Hành cũng không giấu giếm, trực tiếp đem sự tình đều nói rồi đi ra, biết được Lý Thái Hành dụng ý đằng sau, tiên giới nữ đế có chút kinh ngạc. Đa tạ tiền bối. Tiên giới nữ đế dù sao kiến thức rộng rãi, nàng rất nhanh liền minh bạch, Lý Thái Hành gọi nàng đi ra, vì chính là trợ giúp Vương Yên Như. Vương Yên Như trưởng thành quá nhanh, đơn giản có thể dùng kinh người để hình dung. Lấy nàng tốc độ như vậy, tại hậu kỳ rất dễ xảy ra vấn đề. Kỳ thật, không cần phải nói đợi đến hậu kỳ, nàng trên người bây giờ một chút ma bệnh, liền nhất định sẽ cho nàng tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm. Nguyên bản, tiên giới nữ đế mặc dù đã chú ý tới vấn đề này, nhưng nàng cũng không có hơi tốt phương án giải quyết. Vốn là dự định đi trước một bước, nhìn một bước, nhưng không ngờ tới Lý Thái Hành càng trực tiếp liền đối với Vương Yên Như tiến hành can thiệp, đồng thời còn đặc biệt vì thế, chuẩn bị một phương tiểu thế giới, thờ nàng lịch luyện. Lần này tu luyện kết thúc về sau, chỉ mong kết quả có thể làm cho chúng ta hài lòng đi. Nếu như có thể thành, Lý Thái Hành tư không chút nghi ngờ, đến lúc đó tông môn thi đấu, Vương Yên Như tuyệt đối có thể nổ đến thứ nhất. Tiền bối xin yên tâm, Như Nhi mặc dù tâm tính thiện lương, nhưng nàng đạo tâm kiên định, nhất định có thể làm cho tiền bối hài lòng. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lý Thái Hành cũng không muốn nói quá nhiều, tiếp xuống liền nhìn nàng làm sao làm. Là. Sau đó, ánh mắt hai người đều nhìn về phía chiếu ảnh bên trong, quan sát đến Vương Yên Như tình huống. Lúc này Vương Yên Như hoàn toàn không có ý thức được nàng chính bản thân ở vào trong nguy cơ, vẫn coi là đây hết thể mỹ hảo, đều là thật. Thật tình không biết, xung quanh hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 1068 đại thụ thí luyện, 1, chương 1068 đại thụ thí luyện, 1, Vương Yên Như sau lưng có một gốc cao hơn 10 mét đại thụ. Lúc này trên đại thụ đột nhiên mọc ra một khuôn mặt người, nó nhìn phía dưới Vương Yên Như. Siêu. Trong lúc bất chợt, đại thụ nhánh cây hóa thành sắc nhọn gai cây, hướng phía dưới Vương Yên Như xạ kích mà đi. Hiu. A. Vương Yên Như phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ bỏ mình. Nhưng mà, tiểu thế giới có thể cho nàng vô hạn phục sinh, cho nên Vương Yên Như lại thối lui đến nguyên bản tử vong trước đó, vẫn là tại dưới đại thụ. A. Vương Yên Như phục sinh đằng sau, đầy đầu dấu chấm hỏi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nàng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao chính mình lại đột nhiên ở giữa liền bị tập kích, mà lại vì sao chính mình sẽ chết, lại sống lại tới? Thấy không, Yên Như một chút ý thức nguy cơ cũng không có, tối thiểu nhất cảnh giác đều không có, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Lý Thái Hành nhìn thấy đằng sau, thở dài một cái. Tiên giới nữ đế chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ bừng, bởi vì nàng minh bạch nguyên nhân xuất hiện ở trên người nàng. Có nàng tại, nàng một mực giúp Vương Yên Như dự cảnh, liên quan tới phương diện an toàn, Vương Yên Như hoàn toàn không cần quan tâm. Nhưng nếu như nàng không có ở đây tình huống dưới, cái kia Vương Yên Như chỉ có một con đường chết, chí ít chết là khẳng định sẽ chết. Tiền bối, ta biết sai rồi. Tiên giới nữ đế cười khổ nói xin lỗi. Lý Thái Hành lắc đầu, ngươi không cần cùng bản tôn xin lỗi, tốt, tiếp lấy xem tiếp đi đi. Vương Yên Như lại đang quan sát của bọn hắn phía dưới, chết mấy lần, trong thời gian này, nàng còn hốt hoảng kêu tiên giới nữ đế, thậm chí ngay cả Lý Thái Hành cũng kêu. Nhưng không có ý thức được sử dụng nàng tự thân lực lượng. Ai, cái này Như Nhi tiên giới nữ đế nhìn thấy đằng sau, đập thẳng lấy trán của mình, không nghĩ tới, nàng vậy mà như thế không chịu nổi. Nàng mặc dù tấn thăng tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không đại biểu thực lực của nàng liền có thể để nàng 100% phát huy ra. Liền lấy nàng trước mắt tình huống đến xem, ngay cả 20 thực lực đều không có phát huy ra, thậm chí nói 20 hay là nhiều. Lý Thái Hành bình luận một chút. Tiên giới nữ đế yên lặng tại gật gật đầu, nhưng trong lòng tại gấp, Như Nhi à, ngươi nhanh tỉnh táo lại, tiếp tục như vậy nữa, bản cung chẳng phải là muốn bị nhà ngươi lão tổ mắng chết. Mà lúc này Vương Yên Như, tại chết nhiều lần đằng sau, xác định nhiều cái sự thật. Thứ nhất, có người đánh lén nàng, nhưng là không biết là ai. Thứ hai, vô luận là tiên giới nữ đế hay là Lý Thái Hành, thậm chí sư tôn của nàng đều không tại bên cạnh nàng, nàng nhất định phải dựa vào nàng chính mình. Thứ ba, nếu như nàng không có khả năng giải quyết phong hiểm, sau đó nàng đem vô hạn lần chết đi. Rốt cục, nàng bắt đầu hiểu rõ, nàng biết nên dựa vào chính mình, mà cái kia sung túc tính cảnh giác, lần này cũng làm cho nàng ý thức được là ai đang đánh lén nàng. Chỉ gặp nàng lăn khỏi chỗ, rơi xuống phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía trên đại thụ. Là đại thụ. Vương Yên Như rốt cuộc mới phản ứng, mà tiên giới nữ đế sau khi xem xong, lại là đập thẳng cái chán, lắc đầu, mười phần thất vọng. Vương Yên Như mặc dù phát hiện là đại thụ công kích nàng, nhưng cũng tại lúc này, đại thụ công kích lại một lần nữa đánh tới, để nàng trong nháy mắt bị gai gỗ xuyên thấu thân thể. A, Vương Yên Như lại một lần nữa tử vong. Vương Yên Như thầm hận phản ứng của mình trì độn, không phải vậy, vừa mới sẽ không phải chết. Nàng nghĩ kỹ, chờ một chút phục sinh đằng sau, trước tiên liền chạy chạy. Nhưng nàng muốn chạy trốn, kết quả, nàng phát hiện, vùng tiểu thế giới này hạn chế nàng phạm vi hoạt động. Ngươi nhất định phải đánh bại ta, mới có thể rời đi nơi này. Lúc này, đại thụ đột nhiên mở miệng. Vương Yên Như giật mình, những này sẽ công kích người, người cao mặt còn chưa tính, thế mà lại còn nói chuyện. Ngươi là ai? Ta chỉ là ngươi thí luyện giả một trong mà thôi, tiểu nữ hoa, con đường tu tiên tràn đầy hung hiểm, cũng chính là ở chỗ này, ngươi mới có thể vô hạn phục sinh, một khi ngươi rời khỏi nơi này, ngẫm lại ngươi vừa mới gặp phải, ngươi đã chết đi, chớ nói chi là vì thực hiện trong lòng mình suy nghĩ. Ta Vương Yên Như đột nhiên hiểu được, lại có chút xấu hổ. Đi, đến đánh bại ta đi. Không phải vậy, ngươi cũng chỉ có thể một mực vây ở chỗ này. Thế nhưng là, ta thật có thể được không? Cho nên, ngươi muốn cho tiền bối của ngươi, lão tổ hoặc là sư tôn thủ vệ ngươi cả một đời. Vương Yên Như nghe xong, cái trán toát ra mồ hôi, nàng đột nhiên ý thức được, nàng quá ỷ lại người khác. Bất kể là ai, bọn hắn có thể bảo đảm ngươi nhất thời, không có khả năng bảo đảm ngươi một thế, mệnh là chính ngươi, nếu như ngươi không tin mình, ngươi thì như thế nào đi giết rơi địch nhân của ngươi? Chỉ sợ ngươi không có động thủ trước đó, ngươi người đã bị địch nhân giết chết. Cho nên, ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, làm tốt chính mình chuyện nên làm liền có thể. Ta chuyện nên làm. Đối với, sống sót là cơ bản nhất, ngươi ngay cả sống tiếp tư cách đều không có, càng nói thế nào những thứ đồ khác. Đại thụ sau khi nói xong, trực tiếp triển khai công kích, trong nháy mắt, vô số gai gỗ như là mũi tên nhọn bắn về phía Vương Yên Như. Vương Yên Như bản thân liền cực kỳ khuyết thiếu chiến đấu, đối mặt như mưa rơi đánh tới gai gỗ, nàng lại một lần nữa hốt hoảng. Nhưng nghĩ tới đại thụ lời nói, ngươi ngay cả sống tiếp tư cách đều không có, càng nói thế nào những thứ đồ khác. Chương 1068 đại thụ thí luyện 2, chương 1068 đại thụ thí luyện 2, ánh mắt của nàng trong nháy mắt kiên định đứng lên. Đúng vậy a, nếu như ta đều sống không nổi, như thế nào báo thủ cho cha mẹ? Giờ khắc này, nàng bắt đầu phản kháng, mà không phải chạy trốn, chỉ thấy mặt nàng đối với bay tới gai gỗ, dứt khoát lựa chọn xông đi lên. Nhưng lúc này, cũng đã chậm. Bởi vì, phản ứng của nàng hay là chậm, bởi vì, thời gian tại nàng suy nghĩ thời điểm, đã biến mất. Lại một lần nữa phục sinh đằng sau, nàng cùng đại thụ xa xa tương vọng. Lần này, đại thụ không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp liền triển khai công kích, đầu tiên là gai gỗ bao trùm, tiếp theo là đằng mạn hướng phía nàng đánh tới, muốn vây khốn nàng, lại giết nàng. Mà tử vong mỗi một lần đau đớn, cũng trầm trọng hơn nội tâm của nàng thống khổ, bức bách nàng kích phát tự thân tiềm năng. Trong nháy mắt, nàng phát hiện, thân thể của mình rất nhiều năng lực đều bị kích hoạt lên, mà lại còn trở nên càng thêm cường đại. Đây là chiến đấu dục vọng sao? Nương theo lấy cái này một cỗ chiến đấu dục vọng, nàng cũng không còn kiết đảm, tại gai gỗ phóng tới thời điểm, nhanh chóng thôi động linh lực trong cơ thể, khiến cho nó tốc độ di động nhanh lên mười mấy lần. Phát hiện này làm nàng mười phần chấn kinh. Nàng phát hiện chính mình trước đó thật rất ngu xuẩn, thế mà dùng thường nhân phương thức đi bắn bọn. Nhưng nàng hiện tại thế nhưng là tu tiên giả, chỉ bằng công pháp nàng đều có thể nhanh chóng di động. Nghĩ rõ ràng đây hết thể đằng sau, Vương Yên Như cũng phát hiện tự thân ưu thế ở nơi nào. Mặc dù cuối cùng nàng bị đằng mạn hay là cuốn lên, đồng thời chúng độc bỏ mình, nhưng lần này nàng càng có lòng tin. Ta nhất định sẽ không thua, xem ta đi. Vương Yên Như lại một lần nữa phục sinh, lần này nàng đã biết nên làm như thế nào. Khi đại thụ muốn công kích Vương Yên Như thời điểm, Vương Yên Như lại đột nhiên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Đại thụ lúc này có chút ngộng. Người đâu? Ở chỗ này đây. Vương Yên Như không biết khi nào xuất hiện tại đại thụ sau lưng. Không tốt. Đại thụ giật mình, vội vàng hợp thành một tầng đằng mạn hội tụ mà thành thuẫn, ngăn cản được Vương Yên Như đột nhiên đánh lén. Công kích bị ngăn cản xuống tới, Vương Yên Như cũng hơi sững sờ. Lúc này, từ nàng bên cạnh cũng bắn tới một chi gai gỗ, nhưng nàng cảm giác đã sớm mở ra, tại cảm giác được thời điểm nguy hiểm, có chút nghiêng đầu, tránh khỏi một kích chí mạng này. Phá cho ta. Vương Yên Như một kiếm chém tới trước mắt đằng mạn hình thành trên tấm chắn, trong nháy mắt, tấm chắn răng rắc một tiếng, phá thành mảnh nhỏ. Vương Yên Như thấy vậy, đại hỉ. Nhưng lúc này, trên mặt đất đằng mạn lại như một đầu rắn trườn giống như, đưa nàng cho chân cho cô lấy. A. Vương Yên Như kinh hô một tiếng, cả người bị đằng mạn treo ngược. Đại thụ thanh âm cũng vang lên. Ngươi đang tính toán người khác thời điểm, so ngươi kinh nghiệm phong phú hơn, sẽ chỉ khám phá ngươi, thậm chí từng kế tự kế. A. Sau đó, đại thụ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, đem Vương Yên Như giết chết. Vương Yên Như thật vất vả nhấc lên lòng tin, kém chút liền hỏng mất. Lại một lần nữa phục sinh đằng sau, trong ánh mắt của nàng hiện lên có chút mê mang, nhưng rất nhanh lại biến mất. Nàng một bên trốn tránh, một bên tìm cơ hội. Lần này, nàng không có tùy tiện tới gần, bởi vì tại mấy lần trong chiến đấu, nàng cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Đại thụ này không chỉ có thể đánh xa, cũng có thể cận chiến, có thể công có thể thủ, quả thực là toàn năng. Mà nàng, cơ bản chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cho nên, nàng nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt. Đột nhiên, Vương Yên Như chú ý tới đại thụ công kích khe hở, đang chuẩn bị muốn phát động công kích, nhưng lại chú ý tới đại thụ nụ cười quỷ dị. Lập tức, nàng hiểu được. Hừ, lại là bẫy dập sao? Vậy chúng ta liền tiêu hao xuống dưới. Vương Yên Như tuyệt không gấp, dù sao bàn về linh lực cùng năng lực khôi phục, nàng có 10 phần tự tin. A, tiểu nữ hoa này thế mà không trúng kế. Đại thụ cũng rõ ràng phát hiện, Vương Yên Như kế hoạch, lúc này mới bán một sơ hở. Không ngờ, Vương Yên Như tựa hồ không có phát hiện một dạng, cái này khiến đại thụ cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tử Vương Yên Như thủ đoạn công kích, đã sớm nhìn ra Vương Yên Như là dự định muốn tìm cơ hội, đập phát chết luôn hắn. Cái này không, mới cố ý bày bẫy dập. Khác biệt biết, Vương Yên Như căn bản không mắc mưu. Cái này khiến hắn có chút đầu to, lại ở phía sau bán mấy lần sơ hở, nhưng đối phương y nguyên không mắc mưu. Vương Yên Như trong nháy mắt ở trong lòng cứ vui vẻ. Bởi vì thông qua đại thụ biểu lộ, nàng biết mình không chỉ có xem thấu kế hoạch của đối phương, còn lớn hơn đại địa tiêu hao đại thụ kiên nhẫn. Sau đó, chỉ cần nàng kiên nhẫn một chút, rồi sẽ tìm được cơ hội xuất thủ. Cứ như vậy, một người một tay, giống như hai cái đối chọi gây gắt sát thủ, đều đang tìm kiếm cho đối phương một kích chí mạng cơ hội. Cái này muốn nhìn, đến cùng là ai trước tiên đem nắm chặt cơ hội. Mà lần này, Vương Yên Như biểu hiện, để tiên giới nữ đế cũng thở dài một hơi, đồng thời, không quên mất tảng dương, may mắn mà có tiền bối tiểu thế giới này bồi luyện, không phải vậy, Như Nhi không có khả năng có thực lực bây giờ. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. A, Tiên Như mặc dù biến thông minh, nhưng nàng muốn đi đường còn rất dài. Ấn tiên giới nữ đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mà lúc này Vương Yên Như đã cùng đại thụ kéo không lâu thời gian, đại thụ cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa. Xem ra, đến làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của ta. Chương 1069 hộ thân pháp bảo, chương 1069 hộ thân pháp bảo, đại thụ cũng không muốn lại cùng Vương Yên Như tiêu hao xuống dưới, nó tựa hồ cũng minh bạch, tiếp tục như vậy nữa, nó thua không nghi ngờ. Mà Vương Yên Như đang nghe đại thụ lời nói đằng sau, cũng cảnh giác. Chỉ gặp đại thụ đình chỉ hết thể công kích, trong lúc bất chợt, toàn thân tản ra từng đợt bóng ánh lục quang, hướng về bốn phía khuếch tán. Vương Yên Như cũng không biết những này lục quang có làm được cái gì, nhưng nghe đến đại thụ nói là nó đại chiêu, nàng liền cũng cảnh giác lên, bắt đầu lẩn tránh những này hướng về bốn phía khuếch tán lục quang. Ha ha ha, ngươi tựa hồ quên đi, phạm vi hoạt động của ngươi 10 phần có hạn, lúc này ngươi muốn trốn tránh, không cảm thấy đã chậm sao? Đại thụ thanh âm vang lên, cũng làm cho Vương Yên Như giật mình tỉnh lại. Hừ. Vương Yên Như thấy thế, lập tức cũng hiểu rõ ra, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Thế là, nàng không còn lùi lại, mà là đột nhiên hướng phía trước tiến lên. Chỉ là, khi nàng xông đi vào thời điểm, nàng trong nháy mắt liền trúng phải huyễn thuật, toàn bộ đầu càng là chìm vào hôn mê. Mà thân thể cũng không bị khống chế, bị tổn thương, thất khiếu chảy máu, chỉ trong chốc lát, nàng liền ngã trên mặt đất, đã chết đi. Lần này tử vong, để Vương Yên Như phát hiện, trên người mình không có hộ thân pháp bảo cũng không được. Thế là, nàng ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Lần này, lại một lần nữa phục sinh Vương Yên Như, không có chút nào do dự, lao thẳng về phía đại thụ. Bởi vì nếu là kéo dài, đại thụ phóng thích đại chiêu, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, nàng chỉ có thể bật cái tiên cơ công kích. Đại thụ cũng bị nàng tiên cơ công kích, đánh một trở tay không kịp. Đối lại nó tạo thành phòng hộ dây leo bình trước lúc, Vương Yên Như lại như sớm đoán được nó sẽ như thế, trong lúc bất chợt biến mất tại trước đại thụ mặt. Không tốt. Đại thụ biết, Vương Yên Như lần này công kích là hư giả, vậy chân chính công kích sẽ ở chỗ nào? Khi nó cảm thấy là tại sau lưng thời điểm, dây leo cũng hướng phía sau người nó, lan tràn ra, nhưng cũng tiếc chính là, Vương Yên Như đột nhiên xuất hiện tại nó mặt bên. Đồng thời, một kiếm chém về phía đại thụ không có chút nào phòng bị như người. Giang giác. Lập tức, đại thụ bị nàng chém thành hai đoạn, phía trên ầm vang sụp đổ. Không sai. Đại thụ ngã xuống thời điểm, có chút bất đắc dĩ. Mà Vương Yên Như cũng là mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đồng thời nghĩ thầm, đại thụ này thật mạnh, nếu không có đối với nó đầy đủ hiểu rõ, muốn giết chết nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại thụ ngã xuống đằng sau, chiến đấu cũng kết thúc. Mà lúc này, trong sân Lý Thái Hành cùng tiên giới nữ đế, nhìn thấy Vương Yên Như rốt cục thuận lợi thông qua đại thụ khảo nghiệm, bọn hắn đều cười. Có tốt, Như Nhi không phải như vậy ngu muội. Ân, thông qua lần lượt này chiến đấu, nàng cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Từ vừa mới chiến đấu đến xem, Như Nhi hay là có nhược điểm, xem ra đến giúp nàng tìm chút pháp bảo phòng thân mới được. Cái này đơn giản. Lý Thái Hành tâm niệm khẽ động, một kiện pháp bảo liền xuất hiện tại Lý Thái Hành trong tay. Tiền bối, đây là cái gì? Nàng phát hiện, Lý Thái Hành lấy ra pháp bảo, lại là một chuỗi dây chuyền, chỉ bất quá, nàng có thể cảm giác được, dây chuyền này cũng không đơn giản. Cái này mặt ngoài nhìn là một chuỗi dây chuyền, nhưng trên thực tế là một kiện pháp bảo, ta cho nó lấy một cái đơn giản danh tự, gọi là hộ thân dây chuyền. Hộ thân dây chuyền. Tiên giới nữ đế nghe như vậy thông tục pháp bảo danh tự, có chút ngạc nhiên, nói quả nhiên là đủ đơn giản. Ngươi muốn biết nó có cái nào tác dụng sao? Muốn. Lý Thái Hành liền để tiên giới nữ đế mình mang đi lên. Khi tiên giới nữ đế tiếp nhận, cũng meo lên đi đằng sau, linh lực tự động liên tiếp đến hộ thân trên dây chuyền, theo tâm niệm của nàng khẽ động, một đạo bình chướng đưa nàng cho bao phủ lại. Đồng thời, bốn phía âm thanh, vị cũng bị ngăn cách ra, thậm chí cái kia hết thảy công kích cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Hoa, cái này hộ thân pháp bảo tốt đặc biệt. Ân. Tiên giới nữ đế nhịn không được cảm khái đứng lên, cái này hộ thân pháp bảo xa so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Càng hiếm thấy hơn chính là, liền xem như nàng cũng có thể sử dụng. Tiên bối, cái này hộ thân pháp bảo phi thường tốt, nếu để cho Như Nhi, vậy nàng an toàn bảo hộ, chí ít cũng phải lật cái mấy lần đi. Ha ha, không sai biệt lắm, mà lại nó sẽ còn theo người sử dụng thực lực khác biệt, từ đó tăng lên hiệu quả khác nhau. Nếu như là ngươi đang sử dụng nó thời điểm, cũng có thể đồng dạng cảm nhận được sự cường đại của nó chỗ. Tiên giới nữ đế gật gật đầu, không sai, thậm chí ta cảm thấy ta cũng có thể sử dụng nó. Ân. Mà lúc này Vương Yên Như đánh bại đại thụ đằng sau, bị truyền tống ra ngoài, về tới trong nhà gỗ. Lý Thái Hành truyền âm cho Vương Yên Như, để nàng đến bên này. Vương Yên Như đang tò mò, tại sao lại trở về? Đột nhiên nghe được Lý Thái Hành truyền âm, nàng đội vàng đáp lại, tốt, lao tổ, ta cái này tới. Sau đó, Vương Yên Như rời đi nhà gỗ, đi vào Lý Thái Hành bên này. Đệ tử bái kiến lao tổ. Tiến vào viện đằng sau, nàng liền nhìn thấy Lý Thái Hành cùng tiên giới nữ đế. Xin ra mắt tiền bối. Lý Thái Hành vươn tay, vẫy vẫy, để nàng tới. Vương Yên Như đi tới. Lý Thái Hành vọng hướng tiên giới nữ đế, tiên giới nữ đế hiểu rõ, liền tranh thủ trên người hộ thân dây chuyền, lấy xuống. Như Nhi, đây là nhà ngươi lão tổ tặng cho pháp bảo của ngươi. Vương Yên Như nhìn thấy dây chuyền đằng sau, có chút hiếu kỳ, tiếp tới, lại cảm tạ điệu nói, đà tạ lão tổ. Không cần, ngươi vừa mới tại trong tiểu thế giới biểu hiện, bản tôn đã thấy, hy vọng ngươi tiếp tục hào hào cố gắng. Vương Yên Như nghe được Lý Thái Hành lời nói đằng sau, hiểu rõ ra. Lão tổ, thế giới kia là ngài sáng tạo ra sao? Ân, chuyên môn để cho ngươi tăng thực lực lên dùng. Vương Yên Như nghe chút, lập tức mười phần cảm động. Đa tạ lão tổ, ngài đối với đệ tử quá tốt rồi, đệ tử không thể báo đáp, nếu là có cần, lên núi đao, xuống biển lửa không chối từ. Nhưng mà, Lý Thái Hành đối với nàng lời nói chỉ là cười ha ha, bởi vì hắn căn bản không cần nàng cống hiến. Tốt, cái này hộ thân dây truyền tương quan tác dụng, chính ngươi đưa vào linh lực đằng sau, cảm giác một phen liền biết. Tốt, lão tổ. Vương Yên Như nhanh lên đem nó đeo đi lên, trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được cái này hộ thân dây truyền không tầm thường chỗ, càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là trước đó cùng đại thụ giao chiến, có vật này, trời cứng công kích của nó, lại trực tiếp đánh giết nó, hoàn toàn là không có vấn đề, coi như nó đại chiêu, cũng không làm gì được ta. Bất quá, cái này hộ thân dây truyền chỉ có thể dùng để phòng thân, ngươi trước tạm thời giữ lại, chờ thời cơ thích hợp, bản tôn sẽ còn cho người khác. Lý Thái Hành mặc dù có thể sáng tạo ra không ít pháp bảo, nhưng cũng sẽ không tùy tiện cho Vương Yên Như. Chỉ có tại thực lực của nàng đến trình độ nhất định đằng sau, mới có thể cho nàng. Không phải vậy, lấy nàng cảnh giới, hắn tùy tiện cho một hai kiện pháp bảo, nàng lại ủy lại lên, đối với nàng tự thân trưởng thành, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tốt, ngươi liền tiếp theo đi tu luyện đi. Lý Thái Hành để nàng trở về tiểu thế giới đi, mà lại, lúc này, hắn cảm giác được có người hướng phía tới bên này. Tuân mệnh, lão tổ. Chương 1070 Tràng Ngộ Đạo, chương 1070 Tràng Ngộ Đạo. Vương Yên Như sau khi đi, lần này, tiên giới nữ đế cũng đi theo trở về. Bởi vì tiếp xuống tràng diện, tiên giới nữ đế không nên xuất hiện, để tránh cho bị những người khác phát hiện. Tại các nàng rời đi không bao lâu, tông chủ Diệp Thanh Hà liền dẫn Lý Dương cùng Triệu Hằng Linh cùng đi đến Ngũ Long ngọn núi, bái kiến Lý Thái Hành. Tông chủ Diệp Thanh Hà gặp qua lão tổ. Diệp Thanh Hà đối với Lý Thái Hành thi lễ một cái. Lý Dương, Triệu Hằng Linh tại Lý Thái Hành trước mặt cũng không dám sĩ diện, đội vàng thi lễ. Gặp qua lão tổ. Ân. Lý Thái Hành buông tay, ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Ba người đều tại bàn đá xung quanh ngồi xuống. Lý Thái Hành cho bọn hắn từng cái pha trà, cũng cho bọn hắn uống. Lần này pha trà có chỗ khác biệt. Khi bọn hắn ba cái uống đến thời điểm, đều là toàn thân chấn động, ánh mắt càng trở nên đặc biệt chấn kinh. Lão tổ, đây là cái gì nước trà? Diệp Thanh Hà phát hiện, loại nước trà này uống hết đằng sau, nàng đột nhiên có một loại cảm giác không linh, đối với hết thể lý giải cùng lĩnh ngộ năng lực cũng biến thành càng cường đại. Đây là Tràng Ngộ Đạo. Tràng Ngộ Đạo, lúc này, liền ngay cả Lý Dương, Triệu Hằng Linh cũng mười phần kinh hỉ, bởi vì nước trà này nếu là thường xuyên uống, đối bọn hắn tu luyện có cực lớn có ích. Lập tức, ba người ánh mắt sáng rực, nhìn qua Lý Thái Hành, trong ánh mắt khao khát làm cho người liếc tới mặt. Lý Thái Hành vung tay lên, một viên hạt giống xuất hiện. Đây là Ngộ Đạo cây hạt giống, đến lúc đó bản tôn sẽ trồng ở trong sân, đợi có kết quả thời điểm, các ngươi liền có thể đến, đến lúc đó bản tôn cũng sẽ phân chút cho các ngươi. Đà tạ lão tổ. Mặc dù nói, tạm thời là không chiếm được, nhưng về sau còn có cơ hội. Loại này Ngộ Đạo cây, trà Ngộ Đạo, tại phương thế giới này, thuộc về cấp độ nghịch thiên tồn tại, nếu là tìm hiểu đại đạo, trở thành tiên, trở thành thần, thậm chí trở thành thánh nhân giống như tồn tại, đều không phải là vấn đề gì. Thật cương đại, thật là nồng nặc. Ba người nhịn không được lại là một trận sợ hai tháng phục, mà Lý Thái Hành trong tay Ngộ Đạo cây giống tí nhất ném, nó bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lập tức, trên mặt đất có một cái cây phá địa mà ra. Nhìn thấy nhanh như vậy tốc độ phát triển, bọn hắn cũng bị sợ ngây người. Cây này tốc độ sinh trưởng đều nhanh như vậy sao? Lý Dương có chút không hiểu, hỏi. Đúng vậy a. Các nàng cũng nhìn ra không thích hợp chỗ, mà lại, cũng phát hiện bốn phía linh lực cũng càng không ngừng tràn vào Ngộ Đạo trên cây. Theo tràn vào linh lực càng nhiều, nó trưởng thành cũng càng nhanh. Không lâu sau đó, Ngộ Đạo cây liền có một người cao, phía trên cành lá rậm rạp. Tại người khác xem ra, chính là một gốc bình thường cây. Nhưng là, ở đây mấy người xem ra, đây chính là Ngộ Đạo cây. Tại Ngộ Đạo cây đạt đến cao hơn 3 mét thời điểm, nó rốt cục cũng ngừng lại, không còn tiếp tục trưởng thành tiếp. Cái này mọc ra, cây này thật đặc biệt. bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp qua như thế trưởng thành cây. Bất quá, nghĩ đến nó lá cây có đặc biệt kỳ hiệu, tự nhiên cũng sẽ có một chút chỗ bất phàm.
Lão tổ, lá cây này có thể hái sao? Diệp Thanh Hà trước nhìn thoáng qua ngộ đạo cây, lại nhìn phía Lý Thái Hành, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Không có khả năng.
A, linh lực chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng, nhưng muốn cho nó chân chính trưởng thành, ít nhất phải chờ đến nó có 10 mét độ cao.
Cái này, lời như vậy, cần thời gian bao lâu?
Đại khái vạn năm đi.
Vạn năm bọn hắn trong nháy mắt ngốc tại chỗ.
Lời như vậy, chúng ta chẳng phải là uống không tới.
Bọn hắn không khỏi đều có chút hề bại.
Lý Thái Hành cười ha ha, nói có bản tốt tại, không cần vạn năm.
Tại trạng thái bình thường phía dưới, liền trồng mầm mống xuống đạo này quá trình, theo nó mọc rễ vào nảy mầm, trưởng thành trở thành mầm nhỏ, đều cần vài vạn năm thời gian.
Sau đó, nó sơ kỳ trưởng thành là khó khăn nhất thời kỳ, còn phải tỉ mỉ đi chiếu cố, cứ như vậy, thời gian cũng không ít.
Nhưng bởi vì Lý Thái Hành tham gia, dùng phương thức đặc biệt, mới có thể gia tốc nó trưởng thành.
Ngộ đạo cây là cây, trừ có thể dùng đến pha trà nước, cũng có thể dùng cho đun nước uống.
Lý Thái Hành nói, tại ba người bọn họ trước mặt, vươn tay, đối với ngộ đạo cây, bắt đầu viết một chút kim quang lóng lánh kiểu chữ. Những chữ này thể dung nhập hiểu trong đạo thụ, lại một lần nữa gia tốc nó trưởng thành.
Đây là Lý Thái Hành dùng quy tắc chi lực trợ giúp ngộ đạo cây trưởng thành.
Ầm ầm.
Mà Lý Thái Hành hành vi cũng kinh động đến thiên đạo.
Nhưng thiên đạo chỉ là tại tiếng sấm quần quần một hồi đằng sau, bị Lý Thái Hành ngẩng đầu trừng mắt liếc, liền biến mất không thấy.
Này thiên đạo cũng biết khuất ta Lý Thái Hành xuất hiện, để nó không thể không cẩn thận, mà thế giới này quy tắc cũng bị Lý Thái Hành sử dụng.
Nhưng không thể không nói, cứ như vậy mới sẽ không hủy thế giới của bọn hắn, không phải vậy, Lý Thái Hành dùng hắn tự thân lực lượng, thế giới này không phải hủy không thể.
Thiên đạo đối với như thế một tồn tại, vừa sợ lại phiền muộn, chỉ có thể làm như không thấy được.
Bất quá, Lý Thái Hành dùng quy tắc chi lực nuôi dưỡng ngộ đạo cây, dẫn đến nó tổn thất có chút thảm trọng, cái này khiến nó không ngừng tê khổ.
Nhưng ở Lý Thái Hành trước mặt, nó chỉ có thể nhịn.
Tốt.
Lý Thái Hành dùng quy tắc chi lực đổ vào thế giới chi thụ, nguyên bản cần trên vạn năm thời gian mới có thể trưởng thành ngộ đạo cây, bây giờ đã dài đến hơn 10 mét, đạt đến có thể ngắt lấy lá cây thời điểm.
Không cần một vạn năm.
Không cần.
Lý Thái Hành vung tay lên, tất cả hợp cách lá trà cũng bay rơi xuống, hướng phía hắn bên này bay tới.
Lý Thái Hành vung tay lên, từng cái đẹp đẽ bình trà xuất hiện tại trên bàn đá, những này trà ngộ đạo con cũng lọt vào trong đó.
Lý Thái Hành nhân tiện nói trong đó ba cái cho bọn hắn ba người, nói hàng năm chỉ cần muốn một mảnh liền có thể.
Những này trà ngộ đạo là căn cứ phương thế giới này quy tắc sáng tạo ra, cho nên có thể trợ giúp bọn hắn tại phương thế giới này có được càng hiệu suất, phát triển nhanh hơn tốc độ.
Lão tổ, nếu là uống nhiều đâu?
Lý Sương hỏi.
Uống nhiều trừ cảm giác, không có mặt khác chỗ tốt.
Lý Thái Hành thản nhiên nói.
Uống nhiều, trừ lãng phí, không có những tác dụng khác.
Bọn hắn nghe hiểu đằng sau, đều mười phần chân quý tiếp nhận bình trà, cũng cảm kích nói, đà tạ lão tổ.
Sau đó, Lý Thái Hành cùng bọn hắn hàn huyên một hồi trời.
Lão tổ, Tiên Như về sau đều ở chỗ này tu luyện sao?
Đúng vậy.
Tốt a.
Cái kia có thể để nàng một đoạn thời gian, liền đến tìm ta sao?
Ân, ngươi có thể cùng nàng ước định.
Tốt.
Lại hàn huyên một hồi, bọn hắn liền rời đi, mà Lý Thái Hành thì là đem còn lại những này bình trà đều thu vào.
Tại vô hạn tăng phúc phía dưới, có được vô số trà ngộ đạo,
mà nó phẩm cấp cũng chính là thế giới này phẩm cấp, cũng không phải là đại đạo trí thượng trà ngộ đạo, mà là một phương thế giới này trà ngộ đạo.
Cũng cho Yên Như cũng mang một phần. Hiện tại nha đầu này còn tại cùng tiên giới nữ đế cho chuyện, nghe tiên giới nữ đế chỉ đạo, bản tôn vừa vặn cho nàng cũng uống một chút, lại để cho nàng đi vào tiểu thế giới.
Chương 1071 tiểu trấn bị tập kích. Chương 1071 tiểu trấn bị tập kích. Lý Thái Hành đem bên trong một bình trà ngộ đạo cũng mang cho Vương Yên Như.
Về phần tiên giới nữ đế, thứ này đối với linh thể nàng không có tác dụng.
Huống chi, đó cũng không phải Lý Thái Hành trà ngộ đạo, mà là phương thế giới này trà ngộ đạo.
Vương Yên Như nhìn thấy Lý Thái Hành một thân một mình tới, vừa mới nàng nghe được động tĩnh, biết rất rõ ràng Diệp Thanh Hà cùng hai vị khác lao tổ tới. Nhưng là, đáng tiếc không có tới nàng bên này.
Yên Như, ngươi sư tôn để cho ngươi một đoạn thời gian, liền đi hướng nàng báo cáo một lần, nàng cũng sẽ cho ngươi giải đáp nghi vấn.
Tốt, lao tổ.
Ân, vậy bản tôn liền đi.
Lý Thái Hành đưa xong trà ngộ đạo, nói xong Diệp Thanh Hà lời nhắn nhủ sự tình, liền rời đi.
Tại Lý Thái Hành sau khi đi, tiên giới nữ đế lại hết sức hâm mộ đối với Vương Yên Như nói, nhà ngươi lão tổ cũng quá sủng ngươi.
A, a cái gì?
Bản cung muốn đều không có đâu.
Tiền bối, ngài đang nói gì đấy?
Vương Yên Như gương mặt xinh đẹp đỏ lên, có chút ngượng ngùng bộ dáng.
Tốt, tốt, nhìn ngươi bộ dáng, cũng quá không trải qua bữa, mau đi đi, đi bên trong hảo hảo tu luyện.
Ân, tốt.
Bất quá, tại đi vào trước đó, nàng để Vương Yên Như ngâm một mảnh lá trà ngộ đạo, uống xong mới đi vào.
Mà nàng thì là ở bên ngoài, không có đi theo nàng đi vào chung.
Nhưng trong nhà gỗ này, có một chiếc gương, có thể thấy được nàng ở bên trong tình huống.
Lý Thái Hành không tiếp tục đi để ý tới Vương Yên Như sự tình, nhưng tiên giới nữ đế lại hết sức chú ý nàng đợi tại trong nhà gỗ, một bên quan sát Vương Yên Như tu luyện, một bên chú ý thiếu sót của nàng chỗ, để nàng lúc đi ra tiếp tục tiến hành chỉ điểm.
"Ca, những ngày này có chút quá nhàm chán, không bằng đi bên ngoài dạo chơi đi."
Lúc này, tiểu ái thanh âm tại Lý Thái Hành trong đầu vang lên.
"Đi."
Lý Thái Hành cảm thấy cũng là, dù sao đợi ở trên Tiên Ma Tông cũng không có việc gì có thể làm, thế là hắn lặng lẽ rời đi Ngũ Long phòng, đi bên ngoài dạo chơi. Hắn đi tới trong một cái trấn nhỏ, trong trấn đám người một mảnh tường hòa, trên đường phố mười phần náo nhiệt.
Bán đồ tiểu thương vị tại hai bên bày biện bày, qua lại đám người, nối liền không dứt. Tiểu Hải đi theo Lý Thái Hành bên người, tò mò đánh giá bốn phía. Trấn nhỏ này mặc dù cũng không lớn, nhưng là nơi này thật náo nhiệt. Tiểu Hải mặc dù là hệ thống, cũng có thể sáng tạo hết thảy, nhưng nàng nhưng cũng có một đứa bé con tâm lý, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Lý Thái Hành thì là cười nói, muốn hay không mua cho ngươi chút đồ chơi?
Không cần.
Tiểu Hải trắng Lý Thái Hành một chút. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận huyên náo thanh âm.
Mau tránh ra.
Lan.
A.
Chỉ thấy phía trước đám người đột nhiên tao loạn, rất nhiều người thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị hất tung ở mặt đất trên mặt. Nhìn kỹ, lại là có người phóng ngựa phi nước đại, con ngựa kia mà mười phần cao lớn, cũng mặc kệ phía trước có người, trực tiếp liền va chạm đi qua. Trên đường đi, đụng ngã không ít người qua đường, đưa tới một trận rối loạn.
A, hướng phía chúng ta tới bên này.
Tiểu Hải khán đến cưỡi ngựa công tử ca, mang trên mặt phấn khởi.
Ha ha ha, đều cho bản thiếu gia lăn, các ngươi những dân đen này.
A,
cứu mạng.
Rất nhanh, hắn liền cưỡi khoái mã, đi tới Lý Thái Hành trước người. Công tử ca kia nhìn thấy Lý Thái Hành không nhường đường, liền cười gần nói, lại có không sợ chết, cho bản công tử đâm chết hắn. Có lẽ là dã man đã quen, thất này ngựa cao to, cũng không chút do dự va chạm hướng Lý Thái Hành. Kết quả, tại nó vọt tới Lý Thái Hành thời điểm, Lý Thái Hành đột nhiên một cái né tránh động tác, sau đó ôm lấy đầu ngựa, một cái ném qua vai.
A.
Lập tức công tử ca phát ra một tràng thốt lên âm thanh, cả người lẫn ngựa hung hăng ngã tại trên mặt đất.
Ầm ầm.
A. Đám người xung quanh, tiểu thương cũng dọa đến đều tránh ra thật xa, lo lắng thay bay vạ gió.
Không tốt, Lâm công tử ngã xuống trên mặt đất.
Nhanh, Lâm công tử xảy ra chuyện, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, miễn cho bị tác động đến. Đám người xung quanh có nhận lấy kinh hãi, lập tức chạy khỏi nơi này, rất nhanh liền nhường ra một mảng đất trống lớn, chỉ còn lại có Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải, còn có gào thét ngựa cao to, cùng bị đặt ở dưới ngựa rú thảm Lâm công tử.
Công tử,
công tử. Mà lúc này, một mực tại hậu phương đi theo, đều là vị công tử ca này tùy tùng, bọn hắn nhìn thấy Lý Thái Hành vậy mà lật tung ngựa, còn đem bọn hắn công tử cho ngã tại trên mặt đất, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch.
Công tử, công tử, ngài không có sao chứ?
Bọn hắn tranh thủ thời gian tới, có phụ trách lôi đi ngựa lớn, có thì là đội vàng đỡ Lâm công tử.
A.
Đau chết, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đồ chơi, không cần kéo ta. Lâm công tử đau đến nước mắt chảy ròng, tiếng kêu thảm kia càng làm mười phần thê lương, nghe được làm cho người kinh hãi run sợ.
Công tử, công tử.
Cái này khiến những tùy tùng này trong lúc nhất thời, vậy mà không biết như thế nào cho phải. Lâm công tử tại chậm qua một lúc mà đằng sau, chỉ vào Lý Thái Hành, mắng, đều là hai người bọn hắn, các ngươi những tên ngu xuẩn này, còn không cho ta, bắt lại cho ta bọn hắn.
Là,
thế là, những tùy tùng này bên trong, trừ hai cái chiếu cố Lâm công tử, còn lại tùy tùng, lập tức liền đem Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải cho bao vây lại.
Tiểu tử, chính là ngươi hại ta ra công tử thành như vậy, một tên tùy tùng dùng hung tợn ánh mắt, nhìn chòng chọc Lý Thái Hành.
Lý Thái Hành ánh mắt đồng dạng băng lãnh.
Làm sao, hắn có thể đụng bản tôn không có khả năng phản kích.
Hừ, tiểu tử, ngươi cũng đã biết công tử nhà ta là ai.
Ngươi đắc tội người không nên đắc tội.
Những tùy tùng này gặp Lý Thái Hành mảy may không có đem bọn hắn để vào mắt, lại thêm Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải mặc, nhìn qua liền mười phần không đơn giản, 8-9 phần 10 có lai lịch lớn. Cho nên, bọn hắn vây quanh đằng sau, cũng không có trước tiên khai thác hành động, mà là trên miệng uy hiếp cùng cảnh cáo.
Không sai, công tử nhà ta muốn đi tiếp tiểu thư, ngươi bây giờ hại thảm công tử, hại hắn không có khả năng tiếp tiểu thư nhà ta, ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ, nếu không, ngươi xong đời.
Lý Thái Hành không có phản ứng những người này ở đây trong mắt của hắn, giống như con kiến hôi.
Tiểu Hải, chúng ta đi thôi.
Tốt, ca.
Sau đó, Lý Thái Hành nắm Tiểu Hải tay, cùng rời đi.
Nhưng là, những tùy tùng này nơi nào sẽ để Lý Thái Hành đi?
Người tới, bắt lại.
Là.
Lúc này tùy tùng gặp Lý Thái Hành không chỉ có không để ý bọn hắn, còn muốn đi, lập tức cũng là càng ngày càng bạo, dù sao tiểu thư của bọn hắn cũng quay về rồi, nàng chỗ tông môn thật không đơn giản.
Bây giờ, càng là nàng tông môn thiên hạ, bởi vậy, những tùy tùng này cũng theo đó tức giận.
Bọn hắn lại một lần nữa ngăn lại Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải đường đi, mà lần này, Lý Thái Hành cũng không có ẩn nhẫn. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một đạo vô hình kinh đạo, đem phía trước chặn đường mấy tên tùy tùng, tất cả đều tung bay ra ngoài.
A.
Phốc thông.
Dừng tay.
Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, nương theo mà đến, còn có một đạo kiếm quang, đâm về Lý Thái Hành phía sau lưng.
Chương 1072 tự cao tự đại, 1, chương 1072 tự cao tự đại, 1, dám đả thương đệ ta, muốn chết.
Lâm Nguyệt lúc đầu hôm nay trở về gia tộc, xử lý một ít chuyện, nhưng không nghĩ tới gặp được đệ đệ của mình, lọt vào tập kích.
Lập tức, nàng hết sức tức giận, cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền thẳng hướng thân ảnh áo trắng kia. Chỉ là, nàng làm sao có một loại cảm giác quen thuộc. Mà đám người xung quanh, nhìn thấy Lâm Nguyệt đằng sau, cũng dọa đến nhau nhau chạy trốn.
Là Lâm Nguyệt, Lâm đại tiểu thư trở về.
Mọi người chạy mau a.
Trong trấn người đều vô cùng kiêng kỵ Lâm Nguyệt, thấy được nàng phảng phất nhìn thấy ma nữ giống như, từng cái dọa đến trốn về nhà mình đi.
Trong nháy mắt, nguyên bản mười phần náo nhiệt khu phố, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch.
A.
Lý Thái Hành ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Nguyệt xuất hiện sẽ có như vậy hiệu quả.
Khi Lâm Nguyệt kiếm đâm hướng hắn lúc, hắn vừa vặn cũng nghiêng người sang đi, nhìn về phía Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt cũng tại trong lúc vô tình nhìn thấy đối phương hình dạng, lập tức giật mình kêu lên, kiếm trong tay đột nhiên chốc ra, cả người quỳ xuống.
Bái kiến lão tổ.
Lâm Nguyệt mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không nghĩ tới nàng vừa mới ám sát mục tiêu lại là nhà mình lão tổ.
Phải biết, liền xem như tông chủ, tại nhìn thấy lão tổ thời điểm, đều là một mức cung kính.
mà nàng vậy mà hành thích lão tổ. Riêng là nghĩ tới chỗ này, nàng liền hối hận không kịp, càng cảm thấy một trận khắc sâu sợ hãi, phản phất đã thấy toàn cả gia tộc tận thế. Ai u, tỷ. Mà lúc này Lâm Dương bị ngựa ép tới thống khổ không chịu nổi, nhìn thấy Lâm Nguyệt lúc xuất hiện, hắn tranh thủ thời gian hướng Lâm Nguyệt cầu cứu, chỉ là có chút mơ hồ, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mau cứu ta. Nhưng là, Lâm Nguyệt nào dám đi cứu Lâm Dương, dù sao, nàng hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Tỷ. Lý Thái Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, nói thật to gan, cũng dám hành thích bản tôn, ngươi là không muốn sống nữa. Đệ tử không biết là lão tổ, xin mời lão tổ chủ tội. Lâm Nguyệt sau khi nói xong, càng không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Mà Lâm Dương lần này nghe rõ ràng, hắn cũng trong lúc nhất thời quên đi thống khổ, tương phản, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lý Thái Hành. Hắn đám tùy tùng kia cũng từng cái dọa co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí có tùy tùng trực tiếp dọa ngất tới. Bọn hắn thế mà đối Thiên Ma Tông lão tổ động thủ, đây quả thực là tội chết. Lý Thái Hành nhìn xem cái chán đều đập phá, không ngừng chảy máu Lâm Nguyệt, lạnh lùng thốt, các ngươi Lâm gia về sau quy củ điểm, nếu là lại đi bại hoại tông môn sự tình, đừng trách bản tôn diệt ngươi toàn tộc. Đúng đúng, lão tổ, đệ tử đi nhớ. Hừ. Lý Thái Hành hất lên vung tay áo, mang theo tiểu ái cùng một chỗ rời đi. Nếu là người của mình, hơn nữa còn là không biết tình huống dưới, Lý Thái Hành cũng không có tận lực muốn đi đối phó Lâm Nguyệt. Nhưng Lâm Nguyệt lại nhớ kỹ Lý Thái Hành lời nói, tại Lý Thái Hành sau khi đi, Lâm Nguyệt đứng lên, chỉ là đầu của nàng vẫn có chút chóng mặt. Đi, đem công tử cứu ra. Là, đại tiểu thư. Những cái kia không có hôn mê tùy tùng, lập tức đi cứu ra Lâm Dương. May mắn, Lâm Dương bị đặt ở dưới ngựa, nhưng trừ đau nhức, cũng không có thụ cái gì lại thương, chỉ là trong thời gian ngắn, không cách nào đi đường mà thôi. Lâm Nguyệt hiện tại thương, ngược lại bị Lâm Dương còn nặng hơn, nàng tranh thủ thời gian chữa thương cho mình. Sau đó, nhìn lướt qua bốn phía tùy tùng, nói đi, về Lâm gia. Là, đại tiểu thư. Một người trong đó có Lâm Dương, những người còn lại, dắt dịu nhau, quay trở về Lâm gia. Lâm phụ lúc này mặt mũi tràn đầy vui mừng, bởi vì chính mình nữ nhi muốn trở về, gia tộc bọn họ cũng đem chấn nhiếp những cái kia dám đối bọn hắn gia tộc bất kính người. Lúc này, có không ít gia tộc tất cả lên tặng lễ, định ngọt Lâm gia, cho nên Lâm phụ ở phía trước tiến đãi. Lâm Nguyệt đang chuẩn bị hồi phủ, từ tùy tùng chỗ biết được phụ thân phía trước cửa, nên đón những cái kia đến đây chúc mừng tân khách, nàng đôi mi thanh tú cao lại, nói chúng ta đi cửa sau. Tốt, đại tiểu thư. Bọn hắn loại tình huống này, hiển nhiên không thích hợp trước khi đi cửa. Bọn hắn thông qua cửa sau, tiến vào Lâm phụ đằng sau. Lâm Nguyệt trước hết để cho tùy tùng đem Lâm Dương đưa về gian phòng, gọi ta phụ thân tới. Lâm Nguyệt lại đối thị nữ phân phó nói, là đại tiểu thư. Lâm phụ phía trước nên tiếp ở cửa tiếp tân khách, đột nhiên quản gia tiến lên đây, đối với hắn nói nhỏ thứ gì. Lâm phụ nghe chút, nhân tiện nói, ngươi tại cái này tiếp đại khách nhân, ta bây giờ đi qua. Tốt, gia chủ. Lâm phụ không rõ vì sao nữ nhi của mình sẽ là từ cửa sau về nhà, nhưng là nếu trở về còn muốn cho hắn đi qua, hắn cũng không muốn nhiều như vậy. Đi tới Lâm Nguyệt gian phòng đằng sau, Lâm phụ liền thấy trên trán thụ thương Lâm Nguyệt, lúc này sắc mặt đại biến. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Khi Lâm phụ biết được con của mình cùng nữ nhi đều bị thương đằng sau, dị thường phẫn nộ. Là ai? Nguyệt Nhi, đây đều là ai làm? Phụ thân, ngươi không cần so đo. Lâm Nguyệt vội vàng nói. Vì sao không so đo? Là tên hỗn đản nào? Lão tử tìm ra đằng sau, không phải giết hắn không thể. Lâm phụ cả giận nói, một bộ muốn giết đối phương tư thế. Chương 1072 tự cao tự đại 2. Chương 1072 tự cao tự đại 2. Nhưng mà Lâm Nguyệt nhìn thấy phụ thân của mình cuồng bạo dáng vẻ, doa đến sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngược lại cả giận nói, im miệng. Lâm phụ cũng bị Lâm Nguyệt phản ứng, giật nảy mình. Nữ nhi, ngươi đây là? Nếu như ngươi muốn cho Lâm gia chúng ta diệt tộc, ngươi tiếp tục mắng. Nếu không, liền câm miệng cho ta. Lâm phụ Hà Tăng gặp qua Lâm Nguyệt như vậy phẫn nộ, lập tức cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này, hắn mới bình tĩnh lại. Lâm Nguyệt thâm hô một hơi, nói thật có lỗi, phụ thân, ta cũng không muốn dạng này, chỉ là đệ hôm nay quá lô mãng, thế mà va chạm sư môn ta lão tổ. Cái gì? Lâm phụ trừng lớn hai mắt. Ngươi nói là thật? Không sai. Xong. Lâm phụ bắt đầu lo lắng, kỳ thật, nếu là hắn biết Lâm Nguyệt còn ám sát lão tổ, không biết có thể hay không dọa đến ngất đi. Vậy các ngươi lão tổ có thể có nói cái gì? Lão tổ để cho chúng ta Lâm gia về sau quy củ điểm. Dạng này à, vậy còn tốt, xem ra các ngươi lão tổ nể tình ngươi là Thiên Ma Tông đệ tử sự tình bên trên, thả ngươi. Như vẻn vẹn như vậy, hắn ngược lại là cảm thấy không có gì, thậm chí, cảm thấy trong này có phải hay không có thao tác không gian. Chỉ cần Lý Thái Hành không phát bao tố, bọn hắn liền không chết được. Chỉ bất quá, nghĩ đến nữ nhi cùng nhi tử tình huống, hắn cũng có chút khó chịu, nói các ngươi lão tổ cũng thật là, đi tới trong trấn, cũng không biết chiếu cố một chút các ngươi bọn tiểu bối này, ngược lại hại các ngươi thụ thương. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Lâm Nguyệt giật nảy mình, cái này nếu để cho Lý Thái Hành biết, vậy còn không thảm rồi. Đặc biệt là, nếu để cho tông chủ biết, nàng coi như không chết, cũng khẳng định sẽ bị trục xuất sư môn. Nghĩ đến chỗ này, nàng đặc biệt nghiêm túc nói, phụ thân, nhớ lấy, về sau đừng có lại đối với chúng ta lão tổ bất kính. Thần thông của hắn kinh người, không người có thể địch, nếu là biết Lâm gia chúng ta bất kính như thế, vậy ta Lâm gia sợ có đại họa lâm đầu. Lâm phụ gặp Lâm Nguyệt như vậy thận trọng, có chút buồn bực, hắn có thể không tin những này. Nhưng là, trở ngại Lâm Nguyệt mặt mũi, hắn vẫn giả bộ minh bạch gật đầu, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ân. Đúng rồi, lần này ngươi nếu trở về, giúp ta đem Đinh gia cùng Vương gia đều cho hủy diệt, cứ như vậy, bọn hắn hết thảy đều là chúng ta. Lâm Nguyệt nghe chút, lập tức mặt âm trầm, nói phụ thân, nếu là ngươi còn muốn ỷ thế hiếp người, nữ nhi kia liền không trở về nữa. Lâm Nguyệt hết sức tức giận, vừa mới đã nói xong sự tình, phụ thân của mình, vậy mà nhanh như vậy, liền quên mất. À, cái này Lâm phụ rốt cục ý thức được mình nói sai, vội vàng hướng Lâm Nguyệt xin lỗi, nữ nhi à, phụ thân biết sai rồi. Lâm phụ liền không suy nghĩ nữa lợi dụng Lâm Nguyệt, đến đạt thành mục đích của mình. Bất quá, Lâm Nguyệt lại không yên tâm nhìn chằm chằm Lâm phụ, lấy nàng đối với hắn hiểu rõ, 89/10, lại không coi là chuyện đáng kể. Xem ra, đến nhìn chằm chằm phụ thân ta, chớ để hắn làm chuyện điên rồ mới được. Lâm Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, trong lòng thầm than, tiếp xuống mỗi ngày, nàng đều trải qua lo lắng đề phòng. Hai cha con Hàn Huyên một hồi đằng sau, Lâm phụ liền rời đi. Nữ nhi a, ngươi như thế sợ các ngươi lão tổ sao? Lâm phụ lắc đầu, hắn thấy, cùng là Thiên Ma tông người, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau mới đối. Sau đó, hắn lại đi xem Lâm Dương. Lâm Dương chỉ là chịu một chút thương, cũng là không nặng, cái này khiến Lâm phụ cũng thở dài một hơi, trấn an một phen đằng sau, liền chuẩn bị muốn đi gặp những tân khách kia. Phụ thân. Lâm phụ đang muốn rời đi, nhưng Lâm Dương lại tại lúc này gọi hắn lại. Lâm phụ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Dương. Làm sao? Phụ thân, Hải Nhi đau quá. Ai? Lâm phụ biết, Lâm Dương đây là không cam tâm, nói đến, hai cha con này tính cách đều là không sai biệt lắm, đều là có thủ tất báo người. Dù là đối phương là Thiên Ma tông lão tổ, bọn hắn đều muốn làm cho đối phương cho mình một cái công đạo. Chỉ sợ vấn đề này thì ngươi sẽ không đáp ứng. Phụ thân, đã như vậy, vậy chúng ta liền giấu giếm tỷ tỷ. Lâm Dương không cam lòng đạo. Dạng này, thì ngươi biết, chỉ sợ sẽ rất tức giận. Lâm phụ lắc đầu, lại nói vung chi, ngươi cũng biết, đây chính là Thiên Ma tông lão tổ, chúng ta căn bản là không có cách trả thù hắn. Thế nhưng là từ nhỏ đến lớn, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi Lâm Dương, trong lòng hay là thập phần khó chịu. Trong mắt hắn, liền xem như Thiên Vương lão tử, cũng đừng hòng để hắn ăn thiệt thòi. Hắn thậm chí chưa đem hết thể người đều để vào mắt, đặc biệt là tại an toàn trong hoàn cảnh, hắn càng là không kiêng nể gì cả. Phụ thân, trước trang một chút hắn ở đâu? Ân, mời hắn đến Lâm gia chúng ta, đến lúc đó, chúng ta tại Lâm gia làm khó dễ hắn, chúng ta lại là người phạm tội, hay là tỷ tỷ người nhà, hắn tổng không đến mức giết chúng ta đi. Tại Lâm Dương xem ra, vậy đơn giản quá thấp kém. Đến lúc đó, Lý Thái Hành thanh danh khẳng định sẽ mục nát. Nhưng Lâm phụ cảm thấy không ổn, nếu quả thật làm như vậy, sợ sẽ đắc tội đối phương. Mắt thấy Lâm phụ còn đang do dự, Lâm Dương liền lại nói phụ thân, ta nhìn nếu không dạng này, để hắn giúp chúng ta Lâm gia bận điệu, chuyện này coi như qua. Hỗ trợ cái gì? Giúp chúng ta diệt Đinh gia cùng Vương gia. Lâm Dương đáp ý nở nụ cười, kể từ đó, bọn hắn Lâm gia sẽ trở thành trong trấn duy nhất đại gia tộc. Chương 1073 ngạo mạn cùng thành kiến, 1, chương 1073 ngạo mạn cùng thành kiến, 1, Lâm gia kỳ thật rất nhỏ, coi như toàn cả gia tộc hợp lại, cũng bất quá chừng trăm hộ, mấy trăm người mà thôi, xem như một loại cỡ nhỏ gia tộc. Mà trong trấn Đinh gia cùng Vương gia thì là muốn so Lâm gia lớn, nhân khẩu số lượng cũng là Lâm gia mấy lần. Mà Lâm gia tự tin đến từ nữ nhi của mình Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt là Thiên Ma tông đệ tử nội môn, mặc dù chỉ là đệ tử nội môn, nhưng bây giờ Thiên Ma tông mạnh bao nhiêu, ai cũng biết, ai cũng không dám đắc tội bọn hắn Thiên Ma tông. Cho nên, Lâm gia dự định lợi dụng Lâm Nguyệt quan hệ, dắt tấm gia hổ này, xử lý Đinh gia cùng Vương gia. Lâm Dương ý nghĩ, vừa vặn cùng Lâm phụ ý nghĩ một dạng. Chỉ bất quá, một cái là muốn lợi dụng Lâm Nguyệt đến giúp đỡ, một cái là muốn cho Lý Thái Hành lai hỗ trợ, lấy công chu tội, để Lâm Dương hài lòng, mới có thể buông tha Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nếu là biết một đôi này hiếm thấy phụ tử, nhất định sẽ tùy tiện liền đập nát bọn hắn. Đây là cái nào trong góc nhảy ra thằng hề? Vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng. Mà Lâm Dương cùng Lâm phụ thương nghị một phen đằng sau, quả nhiên phái người đi tìm Lý Thái Hành. Lúc này Lý Thái Hành mang theo Tiểu Ái, ngay tại trong trấn đi dạo, cuối cùng tìm một chỗ xe bán mì, ngồi xuống. Cũng biết đến không ít liên quan tới Lâm gia tin tức. Nghe nói Lâm gia đại tiểu thư trở về, không ít gia tộc đều phái người đi chúc mừng. Ha ha, đều là hy vọng Lâm gia không cần xuống tay với bọn họ đi. Ân, không biết Đinh gia cùng Vương gia là cái gì thái độ. Nghe nói hai nhà này một điểm động tĩnh cũng không có, không định mở, cũng không để ý tới Lâm gia. Ai, lấy cái kia Lâm gia nhân tính cách, lại thêm Lâm gia đại tiểu thư bao che khuyết điểm cá tính, cái này Đinh gia cùng Vương gia chỉ sợ sắp xong rồi. Không sai. Lý Thái Hành một bên nghe xung quanh người trò chuyện của Lâm gia, một bên suy tư điều gì. Ca, cái này Lâm gia tựa hồ không phải vật gì tốt. Đúng vậy. Lý Thái Hành thông qua xung quanh người đánh giá, đều biết Lâm gia kẻ lính hót cùng tham lam. Điều này cũng làm cho Lý Thái Hành ý thức được một vấn đề, không biết Thiên Ma tông đệ tử khác phải chăng cũng là loại này hành vi. Ca, không bằng chúng ta lưu thêm vài ngày, khảo sát một chút. Ân, nếu có động tĩnh, cơ bản đều tại mấy ngày nay, bởi vì Lâm Nguyệt không có khả năng vẫn luôn đợi tại bên ngoài này. Nếu như Lâm Nguyệt bên này đều có loại chuyện này phát sinh, cái kia những đệ tử khác, tin tưởng cũng không ít tình huống tương tự. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lâm gia liền có hành động. Bất quá, bọn hắn là liên hợp rất nhiều tiểu gia tộc, đồng thời, thế mà còn mời Lý Thái Hành trình diện. Lý Thái Hành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn lại còn dám mời chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tiến đến nhìn một chút. Thế là, ngày thứ hai, Lý Thái Hành mang theo Tiểu Ái cùng đi đến Lâm phủ. Lâm phủ hộ vệ khi nhìn đến Lý Thái Hành cùng Tiểu Ái lúc, lại được biết thân phận của bọn hắn, cũng không có trước tiên để bọn hắn tiến vào. Lý Thái Hành chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi vì cái gì còn để cho chúng ta chờ ở bên ngoài? Tiểu Ái nhịn không được hỏi. Thật có lỗi, gia chủ của chúng ta hiện tại không rảnh, ngài chờ một lát nữa hộ vệ lại bất vi sở động.
Ca, xem ra những người này là muốn cho ngài một hạ mã uy.
Lý Thái Hành lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại tồn tại này, ta cũng hết sức kinh ngạc. Lý Thái Hành cùng Tiểu Ái tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm gia sẽ là như thế hiếm thấy một cái gia tộc, phàm là đầu óc bình thường, khi biết bọn hắn đến, đều sẽ tích cực cùng nhiệt tình chiêu đãi một phen. Nhưng cái này Lâm gia, hết lần này tới lần khác đem bọn hắn phơi ở bên ngoài.
Ca, nếu không chúng ta đi thôi, miếu nhỏ này không cho phép chúng ta.
Tiểu Ái cũng không muốn thụ loại điều khí này.
Lý Thái Hành gật gật đầu.
Lâm gia thật sự là vô pháp vô thiên, nếu là hắn muốn, Lâm gia liền sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Bất quá, hắn cũng biết, Lâm Nguyệt đã khuyên qua Lâm gia.
Chỉ tiếc, Lâm gia nhân không nghe.
Sau đó, hai người bọn hắn liền rời đi.
Mà canh giữ ở phía ngoài hộ vệ, nhìn thấy Lý Thái Hành rời đi, trong lòng giật mình, mau để cho một hộ vệ khác trở về bẩm báo việc này.
Nếu là Lý Thái Hành đi, vậy bọn hắn sai lầm liền lớn.
Chờ một chút.
Một gã hộ vệ xông đi lên, tranh thủ thời gian ngăn lại Lý Thái Hành cùng Tiểu Ái.
Hai người dừng lại, Tiểu Ái nhìn qua tên hộ vệ này, hỏi, ngươi muốn làm gì?
Các ngươi nếu là tới gặp nhà chúng ta gia chủ, nên chờ chúng ta gia chủ.
Ha ha.
Lý Thái Hành nói ra, ngươi cũng đã biết bản tôn là ai.
Biết.
Vậy ngươi còn để bản tôn các loại.
Làm sao?
Các ngươi những tu tiên giả này, đều là cao cao tại thượng sao.
Một chút dung người chi lượng đều không có sao.
Hộ vệ trào phúng mà nhìn xem Lý Thái Hành.
Lý Thái Hành sắc mặt đột biến, thử, nho nhỏ hộ vệ, cũng dám đối bản tôn bất kính, quả thực là muốn chết.
Lý Thái Hành xuất thủ, một chiêu liền chôn vùi tên hộ vệ này.
Mà một màn này, cũng đúng lúc bị những hộ vệ khác phát hiện, bọn hắn lập tức tiến lên, đem Lý Thái Hành cùng Tiểu Gái bao vây lại.
Lớn mật, các ngươi cũng dám giết người của Lâm gia ta, quả thực là vô pháp vô thiên.
Lý Thái Hành sắc mặt âm trầm xuống, hắn tôn nghiêm thế nhưng là không thể vũ đụng, ta muốn làm cho cả Lâm gia biến mất khỏi thế gian.
Ca, ta cảm thấy dạng này lợi cho bọn họ quá rồi.
Tiểu Gái lại lập tức ngăn cản Lý Thái Hành.
Vậy ý của ngươi?
Lý Thái Hành nhìn về phía nàng.
Chương 1073 ngạo mạn cùng thành kiến 2, chương 1073 ngạo mạn cùng thành kiến 2,
Tiểu Ái cười lạnh một tiếng, nếu bọn hắn như thế tự đại, không coi ai ra gì, vậy chúng ta liền để bọn hắn nhận hết đám người vũ đủ.
A,
Tiểu Ái cũng không muốn dễ dàng như vậy đối phương, liền đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Thái Hành.
Lý Thái Hành có chút gật gật đầu, nói có thể.
Sau đó, tay hắn bung lên, không trung xuất hiện một hàng chữ, thanh trấn Lâm gia, bất kính tiên ma tông trưởng giả, không coi ai ra gì, còn gái nó Lâm Nguyệt, khai trừ ra thiên ma tông.
Đợi mọi người thấy không trung hiện ra văn tự lúc, đều là hơi sững sờ.
Ha ha ha,
rất có ý tứ.
Lâm gia xong, thử để bọn hắn phách lối.
Chẳng ai ngờ rằng, Lâm gia sẽ bị Tiên Ma tông xóa tên, kể từ đó, những cái kia thanh trấn gia tộc cũng không nhìn nữa ánh mắt của bọn họ.
Lâm gia.
Lâm phụ cùng Lâm Dương nhìn thấy trên màn trời chữ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến.
Lẽ nào lại như vậy, thua thiệt hắn hay là Tiên Ma tông lão tổ, một chút dung người chi lượng đều không có.
Lâm phụ khí đến chửi ầm lên.
Lâm Dương cũng hận hận nói, thử cái gì Tiên Ma tông lão tổ? Ta nhìn chính là một cái quỷ hẹp hỏi.
Phụ thân, tiểu đệ.
Lâm Nguyệt hướng phía tiền viện đi tới, cũng vừa êm thai đến phụ thân cùng Lâm Dương lời nói, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình.
Các ngươi hại chết ta.
Tỷ, là các ngươi lão tổ quá keo kiệt.
Chính là, nữ nhi, các ngươi lão tổ cũng không được à, lợi hại như vậy, tại sao có thể một chút khí lượng cũng không có.
Lâm Nguyệt nghe xong, giận không kèm được.
Hừ, bắt đầu từ hôm nay, ta cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ.
Lâm Nguyệt xem như nhìn thấu phụ thân của mình cùng đệ, hai tên này, vẫn luôn quá tự cho là đúng. Cho tới bây giờ liền không đem người khác coi là chuyện đáng kể, còn luôn luôn nghĩ đến lòng người có thể rắn nuốt voi sự tình.
Mặc dù Lâm Nguyệt đã khuyên qua nhiều lần, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không nghe.
Tại Lâm Nguyệt xem ra, Lâm gia sớm muộn muốn hủy ở trên tay bọn họ, quả là thế, bây giờ Lâm gia bị hủy.
Lâm Nguyệt không tiếp tục để ý tới Lâm gia, trực tiếp bay mất.
Đó là Lâm ma nữ.
Nàng đi như thế nào?
Ngươi không nghe thấy nàng tuyên bố sự tình sao?
Hiển nhiên là đối với nàng gia tộc thất vọng.
Thử, Lâm gia đây là đáng đợi.
Hiện tại, rất nhiều người đều muốn nhìn Lâm gia nhân cho cười. Đặc biệt là những cái kia đã sớm nhìn khó chịu Lâm gia, càng là từng cái muốn đối với Lâm gia hạ thủ.
Vương gia,
Đinh gia, Vương gia hai nhà gia chủ, ngay tại Vương gia bên trong.
Hai nhà khi nhìn đến trên màn trời tin tức đằng sau, khiếp sợ không gì sánh nổi, liền bí mật tụ lại.
Gặp mặt đằng sau, song phương đều cười lên ha hả.
Đinh gia chủ, ta đã sớm cảm thấy Lâm gia chủ là một thằng ngu, quả nhiên, thằng ngu này đều không cần chúng ta tự mình động thủ.
Vương gia chủ cười ha ha, không sai, cái này Lâm gia nhân, trừ cái kia ma nữ Lâm Nguyệt, những người khác không đáng để lo.
Hai nhà bọn họ nguyên bản đều lo lắng Thiên Ma Tông uy danh, bởi vậy một mực cẩn nhận lấy. Bây giờ Thiên Ma Tông xóa tên Lâm gia, bọn hắn nghĩ đến muốn hay không động thủ.
Ta cảm thấy chúng ta không nên động thủ.
Vương gia chủ đang nghĩ tới đằng sau, vẫn cảm thấy đảm đương không nổi Thiên Ma Tông lửa giận.
Mà Đinh gia chủ cũng gật gật đầu, nói ngươi nói không sai. Nếu như chúng ta thật muốn đối phó Lâm gia, thật không có tất yếu chúng ta tự mình động thủ.
Ân.
Sau đó bọn hắn quyết định lui khỏi vị trí phía sau màn, âm thầm thao túng đây hết thảy.
Cho nên từ đầu đến cuối, Vương gia cùng Đinh gia, phản phất cũng không hề động thủ mở dạng. Phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ.
Sau đó, bọn hắn lại tại âm thầm nắm trong tay đây hết thảy.
Đặc biệt là Lâm Nguyệt sau khi đi, Lâm gia bắt đầu lọt vào những cái kia lớn nhỏ gia tộc xa lánh. Nguyên bản một vài gia tộc cống hiến đi lên vật tư, thậm chí bao gồm cửa hàng, khế đất loại hình.
Hiện tại,
những gia tộc này đem hết thảy tất cả đều đoạt lại đi. Lâm gia. Lúc này, Lâm gia hỗn loạn tương mừng, người người cảm thấy bất an. Không được, chúng ta đến rời đi Lâm gia. Đối với Lâm gia phải xong đời. Những cái kia Lâm gia hộ vệ, đám người hầu, từng cái bắt đầu thoát đi Lâm gia. Lâm phụ cùng Lâm Dương làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ bất quá muốn cho Lý Thái Hành hướng bọn hắn chịu thua, kết quả toàn cả gia tộc lại lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dương Nhi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Phụ thân, ta cũng không biết ta. Lúc này, hai người là hoàn toàn luống cuống, càng là ôm nhau mà khóc, một màn này, để tại trong khách sạn Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải Khán đến. Có một câu, gọi là không tìm đường chết sẽ không chết. Tiểu Hải Khán đến Lâm gia thảm trạng đằng sau, nhưng không có chút nào đồng tình. Chỉ sợ không dùng đến mấy ngày, Lâm gia sẽ biến mất tại thanh trấn bên trong. Ân. Quả nhiên, tại mấy ngày sau, Lâm gia liền từ thanh trấn bên trong biến mất, nó hết thảy tất cả, cũng bị thanh trấn bên trong từng cái gia tộc chia cắt. Lâm phụ cùng Lâm Dương biến thành trên đường phố tên ăn mày. Những cái kia đã từng bị bọn hắn khi dễ người, cũng tại lúc này bắt đầu kế hoạch của mình trả thù Lâm gia. Khi Lâm phụ cùng Lâm Dương bị trả thù lúc, thậm chí không cách nào phản kháng mà đã mất đi thân phận Lâm Nguyệt, cũng không dễ chịu, bởi vì không cách nào trở về Thiên Ma Tông, nàng cuối cùng chỉ có thể cùng tán tu khác đợi cho cùng một chỗ. Lý Thái Hành thì là phản phất làm một chuyện nhỏ một dạng, không tiếp tục đi để ý tới. Chúng ta đi thôi. Tốt. Sau đó, hắn mang theo Tiểu Ái rời đi thanh trấn. Chương 1074 bị buộc làm trộm thôn dân. Chương 1074 bị buộc làm trộm thôn dân. Lý Thái Hành cùng Tiểu Ái tất cả cưỡi một con ngựa rời đi thanh trấn. Khi đi ngang qua một đầu đường núi thời điểm, đường núi hai bên trong núi rừng đột nhiên truyền ra mảng lớn tiếng la giết. Giết a! Rất nhanh, chỉ gặp mảng lớn sơn tặc từ trong rừng xung ra, đem bọn hắn đem hai người bao vây lại. Lý Thái Hành hơi sững sờ, đây là bị một đám sơn tặc cướp bóc. Thật là có ý tứ, cái này vừa mới ra thanh trấn không bao lâu, liền đụng phải sơn tặc. Lý Thái Hành nhìn lướt qua những sơn tặc này, hết thảy có hơn 40 người. Chỉ là khi Lý Thái Hành phát hiện những sơn tặc này tướng mạo lúc, cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì những sơn tặc này từng cái gầy trơ cả xương, trên tay cầm lấy các loại nông cụ, cùng nói là sơn tặc, chẳng nói là một đám đói đứng không vững mắt tính. Lúc này, bọn hắn chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng lại cường tráng chấn định mà nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn. Tại hai người ngay phía trước, cũng đi ra một đám sơn tặc. Cầm đầu là một tên giữ lại râu ria hán tử, hắn mặt mũi tràn đầy râu ria, là những sơn tặc này bên trong nhìn qua tinh trắng nhất một vị. Nhưng từ nó trên mặt món ăn, liền nhìn ra được, đây cũng là một cái dinh dưỡng không đầy đủ ra hỏa. Chỉ gặp tròm râu dài làm ra mặt mũi tràn đầy hung tàn hình dạng, cầm trong tay một thanh đao mổ heo, huy vũ mấy lần, ánh mắt hung tàn mà nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành cùng Tiểu Ái. "Này, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường." Tròm râu dài nói xong, gặp hai người có quần áo hoa lệ, liền biết thân phận phi phàm, trên thân khẳng định có thứ đáng giá, lập tức cũng có chút mong đợi. Lý Thái Hành không để ý tròm râu dài lời nói, ngược lại tò mò nhìn những sơn tặc này, hỏi: "Các ngươi vì sao là tặc?" Tròm râu dài sững sờ, sau đó kịp phản ứng, mắng: "Đừng mẹ nó quản nhiều chuyện như vậy, ngoan ngoãn giao ra tiền vận, bọn ta thả ngươi đi qua, nếu không, đừng trách bọn ta lấy nhiều khi ít." Tiểu Hái cười ha ha: "Các ngươi thật thú vị, mấy chục người cướp chúng ta hai. Dưới tình huống bình thường, xác thực có thể thực hiện, thế nhưng là, các ngươi biết thực lực của ta sao?" "Thực lực của các ngươi?" Tròm râu dài ngây ngẩn cả người, thật đúng là đừng nói, hắn còn không có nghĩ tới vấn đề này. Chủ yếu là Lý Thái Hành cùng Tiểu Hái nhìn qua khí chất phi phàm, nhưng lại hết sức trẻ tuổi, dáng dấp lại bạch bạch tịnh tịnh, trong mắt bọn hắn, tất nhiên là những cái kia tay trói gà không chặt người. Chỉ là nghe được Tiểu Hái kiểu nói này, tròm râu dài không dám khẳng định. Phải biết, trên đời này tu tiên giả, coi như bề ngoài nhìn qua 10 phần yếu đuối, bọn hắn cũng có được 10 phần thực lực khủng bố. "Vậy ngươi nói, các ngươi thực lực cỡ nào?" Tròm râu dài do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn quyết định thăm dò một phen trước. "Ha ha." Tiểu Hái cười nói, "Vậy các ngươi cần phải nhìn kỹ." Tiểu Hái tay giơ lên, bọn sơn tặc rất gấp gáp chi tình, thậm chí có chút lui lại. "Cho ta nổ." Theo Tiểu Hái một tiếng quát nhẹ âm thanh, lập tức, đường núi hai bên cây cối phát ra từng đợt đôm đốp tiếng nổ mạnh. Đôm đốp, giang giác. Trong chớp mắt, mấy chục cái cây toàn bộ đứt gãy thành hai đoạn, đổ vào trên vùng núi, càng dương lên một trận bụi bặm mảnh vụn. Nhìn thấy trang diện này, những sơn tặc này từng cái mở to hai mắt nhìn, doa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, thậm chí có trong tay cầm vũ khí cũng rớt xuống đất trên mặt. "Nếu cái kia mấy chục cái cây chính là lời của các ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Hái mặc dù bề ngoài tướng mạo đáng yêu, lại mười phần đẹp đẽ xinh đẹp, nhưng nàng lời nói ra lại làm cho cái này mười mấy cái sơn tặc lông tơ dựng thẳng. "Đại nhân tha mạng a." Những sơn tặc này dọa đến chân mềm nhũn, tất cả đều quỳ xuống. Tròm râu dài càng là dập đầu như dã tỏi, mang theo thanh âm run rẩy, lớn tiếng cầu xin tha thứ: "Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội hai vị, nhỏ đáng chết, tại cái này cho ngài chịu tội." Tròm râu dài làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn thật vất vả quyết định đánh cướp một phen, kết quả là đá trúng thiết bản đi lên. Hiện tại, hối hận muốn tâm muốn chết đều có. "Đúng vậy à, hai vị đại nhân, tha mạng à, chúng ta cũng là không nghĩ như thế, thật sự là sống không nổi nữa." "Đúng đúng. Công tử, tiểu thư, tha chúng ta đi." Lý Thái Hành nhìn thấy bọn hắn đáng thương bộ dáng, lại thấy bọn hắn xin lỗi chân thành, những người này cũng không phải chân chính sơ tặc, chỉ là vào nghề đằng sau, tương đối không may, vậy mà gặp được hai người bọn họ. "Đã như vậy, các ngươi nói một chút, vì sao muốn làm sơ tặc?" Lý Thái Hành lại hỏi. "Công tử, bọn ta là sống không nổi nữa." Tròm râu dài lau nước mắt, nghẹn ngào nói ra: "Ta khuê nữ, phía trước trận liền chết đói, những quan binh kia quá ghê tởm, coi như chết đói bọn ta, cũng muốn đoạt bọn ta lương thực. Bây giờ, bọn ta một chút lương thực cũng không có. Bây giờ, bọn hắn còn muốn bọn ta bổ đủ tất cả thiếu thuế, nếu không, liền đem bọn ta xem như phản tặc cho xử lý. Hiện tại, bọn ta người đều bị bọn họ bắt đi làm con tin, bọn ta nếu không tại chỉ định thời gian bên trong kiếm đủ thiếu thuế, liền giết bọn ta thân nhân bằng hữu. Ồ ồ. Trong dâu dài cùng những sơn tặc kia, không một không rơi lệ. Nếu không phải vì sống sót, vì nộp thuế, bọn hắn cũng sẽ không đến cướp bóc người khác, bọn hắn cũng biết, đây là không đúng, không thể làm. Quan phủ bắt các ngươi người làm con tin, bức bách các ngươi nộp thuế. Không có, không sai, bọn ta cũng không muốn làm như vậy. Có ý tứ. Tiểu Hải còn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này, trước mặt Lâm gia tự cao tự đại, đã đổi mới thế giới quan của nàng, hiện tại lại đụng phải quan phủ tới gần bách tính là tặc, vì đó cướp đoạt vật chất. Đây thật là rất có ý tứ. Ca, chúng ta đi xem một chút. Lý Thái Hành gật gật đầu. Hắn muốn là nhàm chán xuống núi, bốn chỗ du ngoạn, nếu gặp được loại chuyện này, đương nhiên cũng muốn quản một chút. Đi thôi, mang bọn ta trở về. Cái này Tròm Dâu Dài có chút do dự, dù sao, quan phủ bên kia còn giam giữ người của bọn hắn đâu. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp các ngươi. Tiểu Hải nói ra, còn nữa, các ngươi cũng kiến thức đến thực lực của chúng ta, chẳng lẽ lại còn cảm thấy chúng ta không giúp được các ngươi sao? Tốt. Tròm Dâu Dài quyết định cuối cùng, nhưng vì không bại lộ chính mình, bọn hắn quyết định chỉ cấp Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải chỉ đường, nhưng cũng sẽ không đi theo đi qua. Kể từ đó, bọn hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải đối bọn hắn cách làm cũng rất lý giải, cũng không có cưỡng cầu cái gì. Thế là, bọn hắn tại những sơn tặc này dẫn đường phía dưới, đi tới ngoài thôn trên đường, tại khoảng cách thôn không xa đằng sau, bọn hắn liền ngừng lại. "Công tử, thuận con đường này đi thẳng, chính là bọn ta thôn." Cửa thôn có ngụy trang thành thôn dân binh sĩ nhìn chằm chằm, ngài cũng phải cẩn thận một chút, sau đó bọn ta liền không đi qua Tròm Dâu Dài chỉ về đằng trước đường. "Ân." Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải liền tự hành dọc theo đường, hướng về phía trước mà đi. "Tròm Dâu Dài thúc, bọn hắn thật có thể giúp chúng ta không?" "Đúng vậy a." "Yên tâm, hai vị này năng lực nhất định tại vị tiên sư kia phía trên, nhất định có thể giúp bọn ta." Tròm Dâu Dài cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết quan phủ, thật sự là đáng xấu hổ. Chương 1075 Thạch Bài Thôn. Chương 1075 Thạch Bài Thôn. Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải đi tới cửa thôn chỗ, phát hiện cửa thôn có một tảng đá lớn viết Thạch Bài Thôn. "Ca, nơi này hẳn là Tròm Dâu Dài bọn hắn nói thôn." "Ân." Bọn hắn lại nhìn phía Thạch Bài Thôn cửa thôn, cửa thôn có hai tên cường tráng nam tử, bọn hắn mặc dù mặc trên người áo vải, ăn mặc như cái thôn dân giống như, nhưng từ thần thái của bọn hắn đến xem, tuyệt không giống như là thôn dân. Tương phản, ngược lại giống như là cái gì du côn lưu manh loại hình. "Ngươi nói, những dân đen kia thật có thể làm đến tiền sao?" "Hắc hắc, đó chính là bọn họ sự tình, nếu là bọn họ giao không nộp thuế, chúng ta không thì có lý do xuống tay với bọn họ sao?" "Không phải sao?" "Hắc hắc, đúng vậy à, hay là chúng ta lên tiên anh minh, trực tiếp buộc đám này dân đen hoặc là tạo phản, hoặc là cướp bóc." "Đúng vậy à." "Ngươi lai, cái này hai tên thôn dân chính là do binh sĩ ngụy trang mà thành." Bọn hắn mặc dù đang lặng lẽ nói chuyện phiếm, nhưng tại Lý Thái Hành cùng Tiểu Gái trước mặt, đừng nói là thanh âm, liền ngay cả trong lòng bọn họ ý nghĩ, Lý Thái Hành cùng Tiểu Gái nếu là mớn, đều có thể nghe đạt được. "Chờ chút, có người đến." Lúc này, bọn hắn nhìn thấy hướng phía bên này mà đến Lý Thái Hành cùng Tiểu Gái, đều lập tức cảnh giác. "Là ai?" "Không biết." Bọn hắn gặp Lý Thái Hành cùng Tiểu Gái tới ngựa, khí chất lại phi phàm, trên người quần áo rõ ràng cũng không giống phàm vận, bởi vậy, trong lúc nhất thời mê mắt. Đợi Lý Thái Hành cùng Tiểu Gái bọn hắn cưỡi ngựa đi tới trước mặt của bọn hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại. "A." Kinh hãi đằng sau, bọn hắn cũng ngay lập tức mặt bên trên mang theo sắc mặt giận dữ, bắt đầu hỏi thăm về đến, dừng lại, không cho phép tiến thêm một bước. Lý Thái Hành cùng Tiểu Gái liền ngừng ngựa. Hai vị này thôn dân nhìn thấy đằng sau, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một tên thôn dân hỏi, "Cho ăn, các ngươi làm gì?" "Chúng ta là đi ngang qua, các ngươi tin sao?" "Hừ, thiếu cho ta dùng bài này, chúng ta nơi này không chào đón ngoại nhân, mời các ngươi lập tức rời đi." Lúc này, một cái khác thôn dân không chút khách khí, muốn đem hai người trò xua đuổi. "Nói đùa, hiện tại trong thôn thôn dân đều bị khống chế đứng lên, nếu để cho bọn hắn đi vào, khẳng định sẽ phát hiện trong thôn dị thường, này chỗ nào có thể?" Lý Thái Hành nhìn thoáng qua thôn tình huống, liền biết bên trong vấn đề. Những thôn dân kia quả nhiên bị giam giữ, mà lại có binh sĩ chuyên môn trông coi, bất quá, hắn rất không minh bạch, những này làm lính, vì sao muốn làm loại chuyện kỳ quái này? "Ta rất hiếu kỳ, các ngươi những quan binh này, vì cái gì ngụy trang thành thôn dân? Lại bức bách chân chính thôn dân đi cướp đoạt, các ngươi không cảm thấy, chính các ngươi đi đoạt càng thực sự sao?" Lý Thái Hành một câu nói toạc ra bí mật của bọn hắn. Hai cái thôn dân nghe chút, lập tức sắc mặt đại biến. "Không tốt, hắn biết kế hoạch của chúng ta." Một tên thôn dân kinh hô một tiếng, chỉ vào Lý Thái Hành, nói bắt hắn lại. Lúc này, che giấu thôn dân bọn họ cũng xông lên, đem bọn hắn hai đều bao vây lại. Sau đó, một tên thân thể có chút mập mạp thôn dân đi ra, cũng hướng phía Lý Thái Hành nói ra, "Hừ, tiểu tử, các ngươi vừa mới ngoan ngoãn rời đi, có lẽ liền không sao, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà biết bí mật của chúng ta, hiện tại, ngươi nhất định phải chết." Giết bọn hắn mập mạp thôn dân tay một chỉ. "Là." Lập tức, những này ngụy trang thành thôn dân binh sĩ đều rút đao ra kiếm, hướng phía Lý Thái Hành cùng Tiểu Hải đánh tới. "Chết đi." Tiểu Hải lạnh như băng đạo. Lập tức, những cái kia xông tới thôn dân tất cả đều dừng lại, ngay sau đó, hóa thành phi hôi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này quỷ dị lại ly kỳ một màn, đem cái kia mập mạp thôn dân giật nảy mình. Hắn nhìn xem cái này nguyên bản có mấy chục người, hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn, coi là đang nằm mơ, tranh thủ thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút những người kia đi nơi nào.
Không cần tìm, bọn hắn đều biến mất.
Tiểu Hái Hữu Nghị nhắc nhở lấy hắn.
Ngươi, các ngươi là ai? Mập mạp thôn dân mặt mũi tràn đầy sợ hãi chỉ vào Lý Thái Hành cùng Tiểu Hái.
Ngươi, không xứng biết.
Tiểu Hái lại nói một tiếng, tên kia mập mạp thôn dân cũng hóa thành phi hôi, biến mất.
Sau đó, hai người cùng một chỗ tiến nhập trong thôn.
Trong thôn còn có một số binh sĩ, nghe được cửa thôn có động tĩnh đằng sau, lập tức liền phái ra một đội binh sĩ, hướng phía cửa thôn mà đến.
Chuyện gì xảy ra?
Kết quả, bọn hắn đi vào cửa thôn lúc, không có phát hiện người lưu thủ viên, ngược lại là nhìn thấy Lý Thái Hành cùng Tiểu Hái hai người, cưỡi ngựa tiến vào thôn.
Các ngươi là ai? Các binh sĩ lập tức đem bọn hắn bao vây lại.
Lại tới.
Tiểu Hái nói một tiếng, biến mất.
A.
Lập tức, trên đường phố đám binh sĩ, cũng tất cả đều hóa thành phi hôi.
Bọn hắn đi tới thôn dân bị nhốt địa phương, nơi này còn có một số lưu thủ binh sĩ, lúc này, bọn hắn cũng mười phần khẩn trương, nhìn chằm chằm trước mắt hai người.
Người nào?
Biến mất.
Lập tức, trấn giữ binh sĩ, cũng tất cả đều biến mất.
Tiểu Hái vươn tay một chỉ khóa lại thôn dân khóa.
Chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, cái kia móc khóa rớt xuống đất trên mặt, cửa cũng tự động mở ra.
Nhưng bên trong các thôn dân, đang nghe động tĩnh đằng sau, từng cái hoảng sợ nhìn về phía cửa ra vào, thậm chí, rất nhiều thôn dân đều lẫn nhau giúp vào với nhau, nhìn xem cửa ra vào, phảng phất sẽ phải đứng trước tử thần giống như.
Kết quả, lại nhìn thấy một tên thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ áo tím xuất hiện tại cửa ra vào bên trên.
Điều này làm cho bọn hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc, không rõ tại sao có bọn hắn xuất hiện.
"Ngươi, các ngươi là ai?"
Lúc này, trong đám người đi ra một vị giả mua lão nhân, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lý Thái Hành, nhưng lại không thể không đứng ra.
Dù sao, hắn là Thạch Bài thôn thôn trưởng.
"Thôn trưởng, coi chừng."
Có chút thôn dân nhìn thấy thôn trưởng đi ra ngoài, đối mặt Lý Thái Hành, không khỏi có chút bất tâm.
Lý Thái Hành không để ý thôn trưởng, quét mắt một chút người bên trong này, đều là một chút người già trẻ em.
Các ngươi tự do.
Tiểu Hái đứng ra, nói ra.
Tự do.
Thôn trưởng có chút không hiểu.
Những binh lính kia đều bị ta tiêu diệt, hiện tại, bọn hắn đều không có ở đây, cho nên, ta nói các ngươi tự do.
Nghe được Tiểu Hái nói như vậy, mấy người này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Thế nhưng là, những người này sau đó vừa sợ hoảng sợ thất thố đứng lên.
Hai vị ân công, các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Thôn trưởng đội vàng đối với Lý Thái Hành cùng Tiểu Hái nói ra, đồng thời thần sắc lo lắng, thúc giục bọn hắn mau chóng rời đi.
Đây là vì gì?
Các ngươi nếu tiêu diệt bọn họ người, cái kia ở chỗ này tạo thành động tĩnh, chỉ sợ đã kinh động bọn hắn thượng tiên, rất nhanh, thượng tiên liền sẽ tới đối phó các ngươi.
Chúng ta đều là một chút vướng hữu, chết liền chết đi, các ngươi còn có thể chạy, có bao xa liền chạy bao xa, đa tạ các ngươi đã cứu chúng ta.
Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài, chỉ gặp một người ngự kiếm bay tới, rơi ra bên ngoài.
Thử, là ai dám ở địa bàn của ta nháo sự?
Quả thực là muốn chết.
Mà người này, chính là thôn trưởng trong miệng nói tới thượng tiên.
Khi thôn trưởng nghe được thanh âm của hắn lúc, chạy đến lui về sau hai bước, thần sắc thất lạc giống như trong miệng lẩm bẩm,
xong, xong.
Chương 1076 thượng tiên bí mật. Chương 1076 thượng tiên bí mật. Đây chính là các ngươi nói tới thượng tiên.
Tiểu Hái nhìn cái gọi là thượng tiên một chút,
chỉ gặp hắn dáng dấp vừa ốm vừa cao, một khuôn mặt ngựa, mắt tăm rác, bên quẹt miệng còn có một viên lớn nốt ruồi, hình dạng xấu xí, đặc biệt làm cho người căm ghét.
Là đúng vậy, thôn trưởng có chút sợ hãi địa đạo.
Tiểu Hái nhìn về phía thượng tiên, nói ngươi muốn cầm những thôn dân này làm gì?
Hẳn không phải là vì cướp đoạt tiền tài đơn giản như vậy đi.
Thượng tiên chú ý tới Lý Thái Hành cùng Tiểu Hái tồn tại, cảm giác hai người kia không đơn giản.
Đối mặt Tiểu Hái hỏi thăm, thượng tiên hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi?
Còn có, những binh lính kia đâu?
Bọn hắn đều đi đâu?
Bởi vì Tiểu Hái để bọn hắn đều biến mất.
Cho nên, thượng tiên coi là nơi này sẽ xuất hiện vết tích chiến đấu, nhưng không có chút nào vết tích.
Hắn thấy, càng giống là đều giấu đi.
Nhưng hắn tới thời điểm, cũng không phát hiện những binh lính kia chỗ ẩn thân, chỉ ít, tại trong cảm giác của hắn, cái này xung quanh không có một tên binh lính.
Bọn hắn đều biến mất.
Nói nhảm, bản tọa tự nhiên biết bọn hắn đều biến mất.
Thượng tiên hơi không kiên nhẫn điệu nói, ngươi nhanh để bọn hắn đi ra.
Ha ha, để bọn hắn đi ra.
Không sai.
Ta có thể cho ngươi đi gặp bọn hắn.
Ngươi.
Thượng tiên trên khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ không vui, nhưng lại ẩn nhận xuống tới.
Dù sao, phát sinh trước mắt hết thảy, có chút kỳ quái.
Hai vị, nhìn các ngươi lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào.
Thượng tiên tỉnh táo hỏi.
Ngươi không xứng biết.
Tiểu Hái nhưng không có cho đối phương một chút mặt mũi.
Tương phản, Tiểu Hái còn cần khinh bị ánh mắt, nhìn xem vị này thượng tiên.
Điều này làm hắn sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi.
Ngươi cũng đã biết bản tọa là ai.
Tiểu Hái lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi không xứng.
Cái gì?
Thượng tiên bị Tiểu Hái câu này không xứng, một câu kia không xứng, chơi đùa sắc mặt đều âm trầm xuống.
Hắn hận không thể đem Tiểu Hái cho thu thập một trận.
Tốt tốt tốt, ngươi mở miệng bản tọa không xứng, ngậm miệng bản tọa không xứng, vậy bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản sự, dám dạng này cùng bản tọa nói chuyện.
Thượng tiên nói xong, gọi ra phi kiếm, chỉ hướng Tiểu Hái.
Tiểu Hái duỗi ra ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng chống đỡ một chút, chỉ nghe được một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đã thấy Tiểu Hái thế mà dùng ngón tay ngăn cản được phi kiếm mũi kiếm.
Thượng tiên tử ngươi phóng đại, có chút khó mà tin được.
Chuyện gì xảy ra?
Nàng vậy mà dùng ngón tay liền ngăn cản được bản tọa phi kiếm?
Không, điều đó không có khả năng.
Thượng tiên tựa hồ không tin đây là sự thực, đang chuẩn bị muốn thu về phi kiếm, lại phát hiện phi kiếm phảng phất đã bị địch trụ, vô luận hắn làm sao thôi động linh lực muốn đem nó thu hồi, đều không thể đưa nó thu hồi.
Không, cái này sao có thể?
Thượng tiên không tin, muốn tiếp tục tăng cường đưa nó thu hồi, nhưng vô luận như thế nào đều không thể làm đến. Tiểu Hái lúc này cũng không có chống đỡ phi kiếm mũi kiếm, tương phản, ngón tay gảy nhẹ mũi kiếm. Đốt. Giang giác. Chỉ gặp phi kiếm bắt đầu băng liệt thành vô số đoạn, rớt xuống đất trên mặt. Phốc. Thượng Tiên trong miệng phun ra một ngụm lao huyết, sắc mặt xoát trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Hắn chỉ vào Tiểu Hái, nói ngươi vậy mà hỏng bản tọa phi kiếm, ngươi biết bản tọa là ai không?
Không hứng thú.
Ngươi cũng đã biết Thiên Ma Tông.
Thiên Ma Tông?
Lại là Thiên Ma Tông.
Nói đi, thế nào?
Ừ, bản tọa thế nhưng là Thiên Ma Tông đệ tử, ngươi đã tổn thương đến bản tọa, ngươi liền trở chết đi.
Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khi bản tọa bạn lữ, bản tọa sẽ tha ngươi.
Mặc dù Tiểu Hái nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi bộ dáng, nhưng lại nuôi mấy năm, khẳng định là được rồi.
Chỉ ít, ở Thượng Tiên xem ra đã là như thế.
Tiểu Hái có chút ngạc nhiên, lại nhìn phía Lý Thái Hành, nói ca, hắn nói hắn cũng là Thiên Ma Tông đệ tử.
Hắn không phải.
Nếu thật là Thiên Ma Tông đệ tử, khẳng định nhận biết Lý Thái Hành.
Nhưng vị này Thượng Tiên căn bản không biết Lý Thái Hành.
Ừ, ngươi nói bậy, mặc dù bản tọa không phải đệ tử chính thức, nhưng bản tọa sư tôn, thế nhưng là Thiên Ma Tông đệ tử, vậy bản tọa cũng là Thiên Ma Tông đệ tử, có vấn đề sao?
Nha, thì ra là thế.
Tiểu Hái bừng tỉnh đại ngộ.
Hừ hừ, sợ rồi sao?
Sợ cái rắm.
Tiểu Hái khinh thường nói, nếu như ngươi không muốn nói, cũng không có việc gì, ta muốn biết ngươi là ai, hết sức đơn giản.
Có đúng không?
Bản tọa không tin.
Nhưng sau đó, Tiểu Hái lời nói, liền để hắn sợ ngây người.
Nguyên lai ngươi gọi Thạch Vũ à, ngươi xác thực bái sư Thiên Ma Tông đệ tử vi sư, nhưng ta rất hiếu kỳ, bởi vì thực lực của ngươi đều tại sư tôn của ngươi phía trên, có cần phải bái sư sao?
Tiểu Hái tra xét một chút, mới phát hiện ra hỏa này sư tôn lại là một vị Thiên Ma Tông luyện thể cảnh hậu kỳ đệ tử ngoại môn.
Hừ, ngươi biết cái gì?
Thạch Vũ cười lạnh nói, hiện tại Thiên Ma Tông thế nhưng là đệ nhất tông môn, bản tọa sư tôn mặc dù dưới mắt tu vi không bằng bản tọa, nhưng về sau nhất định có thể siêu việt bản tọa. Mà lại bản tọa có sư tôn danh phận đằng sau, ai dám đối với bản tọa bất kính, chính là đối Thiên Ma Tông bất kính.
Không đối lúc này, Thạch Vũ kịp phản ứng, chỉ vào Tiểu Hái, nói ngươi là thế nào biết nhiều như vậy?
Ta muốn biết đến đồ vật.
Tiểu Hái nghĩ nghĩ, nói không có gì khó khăn, ta muốn biết liền biết.
Các ngươi đến cùng là ai?
Thạch Vũ kiên kỵ nhìn xem Lý Thái Hành cùng Tiểu Hái.
Hai người này đều cho hắn cảm giác giống nhau, đó chính là đặc biệt nguy hiểm.
Nhưng Tiểu Hái không để ý hắn, Lý Thái Hành càng không để ý tới hắn, liền ngay cả những thôn dân kia cũng từng cái mà nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không dám nói lung tung.
Thạch Vũ, nguyên lai ngươi bắt cóc những người này mục đích thực sự là vì thi triển luyện hồn thuật thôn vệ những thôn dân này linh hồn, từ đó tăng lên tu vi của mình.
Bất quá, ngươi có cần phải lợi dụng những binh lính này, còn có lợi dụng quan phủ danh nghĩa tới làm những chuyện này sao?
Thạch Vũ trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới, bí mật của mình lại bị xem thấu, cái này khiến hắn chỉ cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi, Thạch Vũ chỉ vào Tiểu Hái, trong lúc nhất thời, vậy mà nói không ra lời.
Tính toán, hỏi ngươi không bằng ta tự mình tới tra.
Tiểu Hái sau khi nói xong, bắt đầu lại một lần nữa tra duyệt đứng lên.
Sau đó, nàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói thì ra là thế.
Cái gì?
Thạch Vũ có chút không hiểu.
Ân.
Bất quá cũng đối, từ khi Thiên Ma Tông cải tà quy chính đằng sau, cấm chỉ hết thể tà ác tồn tại.
Ngươi nếu là tự tiện đối với mấy cái này thôn dân ra tay, khẳng định sẽ bị phát hiện cùng truy sát.
Nhưng là, nếu là lấy quan phủ danh nghĩa, xác thực có thể che lấp tự thân một chút phạm pháp hành vi.
Khi Tiểu Hái đem Thạch Vũ bí mật từng cái nói ra tới thời điểm, Thạch Vũ chấn kinh sau khi, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Không, ngươi làm sao có thể biết bản tọa bí mật?
Ta biết nhiều hơn đi, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi.
Tiểu Hái nói xong, duỗi ra ngón tay lấy Thạch Vũ, nói bất quá, ngươi phá hư Thiên Ma Tông thanh danh, đây chính là tội lớn.
Chương 1077 Thiên Ma Tông thế giới, 1, chương 1077 Thiên Ma Tông thế giới, 1,
Tiểu Hái nói xong, tay một chỉ, liền đem vị này thượng tiên hóa thành phi hôi.
Thạch Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn xem thân thể của mình tiêu tán, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái kia lưu tại nơi này người sẽ biến mất không thấy.
Ca, xem ra Thiên Ma Tông xưng bá một phương đằng sau, cái gì ngưu quỷ xà thần cũng mượn cơ hội xuất hiện, trong bóng tối làm hỏng Thiên Ma Tông danh tiếng.
Ân.
Thông qua Thạch Vũ sự kiện, cùng chuyện của Lâm Gia kiện, hai người bọn hắn liền phát giác được vấn đề này, đều là muốn mượn Thiên Ma Tông lực ảnh hưởng, làm sằng làm bậy.
Ca, chúng ta muốn hay không chỉnh đốn một chút Thiên Ma Tông?
Lý Thái Hành nghĩ, lắc đầu.
Chúng ta đụng phải liền xử lý đi, còn lại để Thiên Ma Tông chính mình đi giải quyết.
Lý Thái Hành cũng không muốn trở thành thánh nhân giống như đi chỉnh đốn toàn bộ Thiên Ma Tông, nhưng là sẽ đem chuyện này nói cho Thiên Ma Tông.
Cái này Thạch Vũ lợi dụng quan phủ danh nghĩa vì chính mình thu thập nhân hồn luyện hóa, tăng thực lực lên, xem ra quan phủ bên kia cũng có hủ hóa.
Bất quá chuyện này liền để Thiên Ma Tông đi xử lý.
Lý Thái Hành vừa nhìn về phía bị giam giữ đám người, nói ra, các ngươi đều tự do an toàn, cái kia thượng tiên cũng mất.
Mà các thôn dân cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, bọn hắn kính ý thượng tiên liền bị cái kia áo tím tiểu nữ hải một chỉ liền tiêu diệt.
Bọn hắn lúc này vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ.
Đợi nghe được Lý Thái Hành nhắc nhở lúc này mới kịp phản ứng.
Đa tạ thượng tiên.
Lúc này, bọn hắn ngược lại trở thành thượng tiên, dù sao, trong mắt bọn họ, có thể đánh giết thượng tiên, chỉ có lợi hại hơn thượng tiên.
Lý Thái Hành cùng Tiểu Hái rời đi Thạch Bài thôn.
Cửa thôn chỗ, có tròm dâu dài phái tới người, bọn hắn phát hiện cửa thôn thôn dân không thấy đằng sau, liền tại cửa thôn nhìn chằm chằm một hồi.
Sau đó không lâu, liền nhìn thấy Lý Thái Hành cùng Tiểu Hái đi ra.
Lý Thái Hành nhìn về phía thôn dân ẩn thân vị trí, nói những người kia đều đã tiêu diệt, các ngươi tự do nếu là có người gây phiền phức cho các ngươi liền báo lên Thiên Ma Tông, để bọn hắn thượng Thiên Ma Tông tới tìm chúng ta.
Không, không biết các hạ là
Thiên Ma Tông lão tổ Lý Thái Hành. Khi thôn dân nghe được Lý Thái Hành lời nói đằng sau, dọa đến tê liệt trên mặt đất, ngay cả Lý Thái Hành đi cũng không biết. Đại hắn lại một lần nữa kịp phản ứng lúc, Lý Thái Hành cùng tiểu ái đã sớm biến mất không thấy gì nữa.
Thiên Ma Tông,
Vương Yên Như tại trong tiểu thế giới tiếp tục lịch luyện. Lần này, bởi vì có Lý Thái Hành cùng tiên giới nữ đế nhắc nhở, còn có hộ thân dây chuyền bảo hộ, khiến nàng tại trong tiểu thế giới, mặc dù chiến đấu không ngừng, nhưng nàng đều là thắng nhiều bại ít. Tiên giới nữ đế nhìn xem liên tục tăng lên tỷ số thắng, trong lòng cũng mười phần trấn an. Như Nhi trưởng thành rất nhanh, cứ như vậy, liền không cô phụ tiền bối một phen dục tâm. Hóa Ma Điện, có hiểu đạo trà đằng sau, Diệp Thanh Hà, Lý Dương cùng Triệu Hàng Linh đều lần lượt tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, mà lúc này, Liêu Chính Phong lặng lẽ đi vào Hóa Ma Điện, nhưng không có nhìn thấy bất cứ người nào.
Liêu Sư Minh,
lúc này, một đội tuần tra đệ tử đang đi tuần lúc, đột nhiên nhìn thấy Liêu Chính Phong đang đứng tại Hóa Ma Điện bên trong một người, không khỏi có chút kỳ quái, liền tiến lên đây hỏi thăm tình huống.
A,
Liêu Chính Phong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy tuần tra đệ tử, nhân tiện nói, có chuyện gì không?
Không có, cái này không nhìn thấy ngài đứng ở chỗ này.
A, ta không sao, ta chỉ là đang nhìn nhìn mà thôi. Liêu Chính Phong sau khi nói xong, vội vàng rời đi, lưu lại những cái kia tuần tra đệ tử, đầy sau đầu dấu chấm hỏi.
Cho ăn, các ngươi nói, Liêu Sư Minh đứng tại Hóa Ma Điện bên trong làm gì?
Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là nhìn chằm chằm vị trí tông chủ.
Không phải đâu, hắn không phải là muốn làm tông chủ đi.
Xuyệt, đừng nói lung tung.
Đội này tuần tra đệ tử đều nhao nhao ngậm miệng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn chỗ nói chuyện nội dung quả thật có chút nhạy cảm.
Lúc này, Liêu Chính Phong mặc dù rời đi Hóa Ma Điện, nhưng lại cũng không đi xa, mà là tại tuần tra đệ tử sau khi đi, hắn lại đi ra.
Hắn nhìn một cái Hóa Ma Điện,
trong lòng có của hắn một tia minh ngộ.
Nếu là ta trở thành tông chủ, có lẽ ta muốn cái gì, liền có cái gì.
Đột nhiên, hắn nghĩ tới gần nhất phát sinh sự tình, cùng tông môn quật khởi mạnh mẽ, ở dưới loại tình huống này, Thiên Ma Tông có thể nói là vô địch giống như tồn tại. Ta nhất định phải tại tông môn thi đấu thời điểm, cầm tới xếp hạng tốt, lấy chứng minh chính ta, đến lúc đó, đạt được vị trí tông chủ, mặc dù không có khả năng, nhưng đạt được Yên Như sư muội phương tâm, cũng không phải không có khả năng.
Liêu Chính Phong nghĩ xong, cười lạnh một tiếng, quay người liền đi.
Hắn quyết định muốn đi tìm một vị nữ đệ tử đến, tiếp tục song tu, nhưng cũng tiếc, không thể dùng Lô đỉnh.
Lô đỉnh chính là tăng thực lực lên công cụ, nếu là ta muốn dùng, có cái gì không được.
Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn liền có chút khó chịu.
Mấy ngày sau, Diệp Thanh Hà xuất quan, bởi vì nàng cần khảo hạch một chút Vương Yên Như thực lực.
Nàng nghĩ nghĩ, quyết định tiến về Ngũ Long Phong.
Lúc này, Triệu Khai Dương cũng tới bái phòng Diệp Thanh Hà.
"Triệu trưởng lão, có chuyện gì sao?"
Diệp Thanh Hà nhìn thấy Triệu Khai Dương, liền dò hỏi.
"Chương 1077 Thiên Ma Tông thế giới 2, chương 1077 Thiên Ma Tông thế giới 2, từ khi chân tiên bí cảnh sau khi đi ra, Triệu Khai Dương liền dùng đến chân tiên công pháp và binh khí, bắt đầu bế quan tu luyện.
Tông chủ, ta đã thành công luyện hóa chân tiên chi kiếm.
Chúc mừng."
Diệp Thanh Hà cười nói.
Triệu Khai Dương càng mạnh, đối bọn hắn Thiên Ma Tông tới nói thì càng có chỗ tốt.
"Bất quá, đang tu luyện chân tiên công pháp thời điểm, đụng phải một chút bình cảnh, ta muốn tìm một cái kiếm tiên lão tổ."
"Tìm hắn?"
Diệp Thanh Hà cảm ứng một phen, lắc đầu, nói kiếm tiên lão tổ còn chưa xuất quan.
"Vậy ta tại hắn xuất quan chi địa chờ hắn."
"Ân, tốt a."
"Đa tạ tông chủ."
Sau đó, Triệu Khai Dương liền bay khỏi, tiến về kiếm tiên lão tổ nơi bế quan.
Diệp Thanh Hà cũng hướng phía Ngũ Long Phong bay đi.
Liêu Chính Phong vừa hay nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ lấy, "Sư tôn, ngài làm sao luôn đi Ngũ Long Phong đâu?"
Trong lòng của hắn thập phần khó chịu,
bởi vì hắn biết Ngũ Long Phong Lý Thái Hành mười phần đẹp trai, so với hắn muốn trông tốt hơn nhiều, mà lại còn lộ ra tuổi trẻ, rõ ràng so với hắn vị này đồ đệ lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hắn chính là khó chịu.
Dù sao, Diệp Thanh Hà cũng là hắn nhìn chúng nữ nhân.
Lý Thái Hành,
Liêu Chính Phong trong lòng thầm hận,
nhưng hắn cũng chỉ dám ở nội tâm nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra, nếu không, hắn lo lắng bị Lý Thái Hành cảm ứng được.
Khi Diệp Thanh Hà đi vào Ngũ Long Phong đằng sau, đi trước tìm Lý Thái Hành.
Bất quá, Lý Thái Hành còn không tại.
Nàng liền đi tìm Vương Yên Như.
Vương Yên Như cũng kết thúc tiểu thế giới lịch luyện, bây giờ, nơi này là bí mật của nàng, nàng cũng không muốn đưa nàng phá tan lộ, cho nên, nơi này cùng tiên giới nữ đế một dạng, đối với nàng hết sức trọng yếu.
Sư tôn.
Vương Yên Như sớm ngay tại nhà gỗ bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Diệp Thanh Hà tới đằng sau, tranh thủ thời gian hướng phía nàng hành lễ.
Diệp Thanh Hà lần này tới, là muốn mang nàng ra ngoài bên ngoài chiến đấu một phen, bởi vì Vương Yên Như hiện tại thiếu sót nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu.
Kết quả, đến nơi này đằng sau, nàng mới phát hiện, bây giờ Vương Yên Như đã xưa đâu bằng nay, thế mà cho nàng một loại túc sát cảm giác, đây chỉ có trong chiến đấu lịch luyện đi ra mới có cảm giác.
Ngươi đây là chém giết qua?
Diệp Thanh Hà có chút hồ nghi, do hỏi.
Đúng vậy, sư tôn.
Vương Yên Như cung kính hồi đáp.
Ân, vi sư nguyên nghĩ đến mang ngươi ra ngoài lịch luyện một phen, xem ra là không cần.
Diệp Thanh Hà có thể nhìn ra được, Vương Yên Như kinh nghiệm chiến đấu đã trên phạm vi lớn mà tăng lên.
Cứ như vậy, đến lúc đó tông môn thi đấu, cầm lên thứ tự cũng không phải cái gì chuyện không thể nào.
Đa tạ sư tôn.
Mặc dù không thể ra ngoài, nhưng Vương Yên Như hay là rất cảm tạ mình vị sư tôn này.
Diệp Thanh Hà lại cho Vương Yên Như một chút đan dược, trong này không chỉ có trị liệu, khôi phục, còn có tăng lên hiệu quả tu luyện.
Đa tạ sư tôn.
Không cần.
Diệp Thanh Hà nhìn xem Vương Yên Như,
thật sự là càng xem càng ưa thích, lại nói tốt, đã như vậy, ngươi đang tu luyện phương diện, nhưng còn có cái gì không hiểu chỗ? Bây giờ, Vương Yên Như đã đạt đến kim đan cảnh, nguyên bản khiếm khuyết chính là kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng bây giờ, thấy được nàng bộ dáng này, nàng cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Suy nghĩ lại một chút nơi này là Ngũ Long phòng, trong nội tâm nàng liền có số, cũng không có hỏi nhiều, chỉ coi đây hết thảy là lao tổ an bài. Tạm thời không có. Vương Yên Như lắc đầu, đoạn thời gian này, nàng vẫn luôn đang chiến đấu. Cái kia Thiên Ma Âm Công cùng Thiên Ma Huyền Công ngươi tu luyện như thế nào? Thiên Ma Huyền Công tu luyện thuận lợi, nhưng là Thiên Ma Âm Công tu luyện liền tương đối khó khăn, đệ tử tựa hồ không được bí quyết. Vương Yên Như có chút buồn rầu đạo: "Ha ha, cái này hiển nhiên." Đối với cái này, Diệp Thanh Hà lại tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. "Sư tôn, đệ tử kia nên làm như thế nào mới có thể tu luyện Thiên Ma Âm Công?" "Song tu, có thể tìm Thiên Ma Âm Công đã tu luyện viên mãn, hoặc là tốt hơn đệ tử, tiến hành song tu." Diệp Thanh Hà không chút do dự nói ra. Loại chuyện này, ở trên Thiên Ma Tông cũng là thuộc về bình thường tình huống, bởi vì có không ít đệ tử chính là dựa vào loại này bổ sung phương thức, nhanh chóng tăng lên đi lên. Cái này không thể không nói, chính là Thiên Ma công pháp chỗ tiện lợi. A, không không không. Vừa nghe đến song tu, Vương Yên Như gương mặt xinh đẹp đều đỏ đứng lên, nàng chỗ nào có thể tiếp nhận loại vật này. Nhưng là, Diệp Thanh Hà đổ không có cảm thấy có cái gì. Làm sao? Người thẹn thùng. Ân. Đệ tử ngu dốt, xin hỏi sư tôn, còn có biện pháp khác sao? Vương Yên Như chân không muốn cùng người khác song tu, chỉ tìm phương pháp khác. Làm sao? Đây chính là thuận tiện nhất, nếu như ngươi cần, vi sư sẽ cho ngươi tìm một cái không sai đối tượng. Không không, sư tôn không cần. Vương Yên Như dọa đến liên tục lắc đầu. Tốt a. Diệp Thanh Hà cũng không miễn cưỡng, lại nghĩ đến muốn, nói kỳ thật, ngươi nếu không muốn song tu, vậy sẽ phải dựa vào đi lịch luyện, đến cảm ngộ Thiên Ma Âm Công, nhưng quá trình này sẽ tương đương dài dằng dặc, thậm chí trung thân không có khả năng thành công. Tốt, đệ tử biết. Ân. Sau đó, Diệp Thanh Hà lại bồi tiếp nàng hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi Ngũ Long phòng. May mắn ngươi cự tuyệt, không phải vậy, lấy thực lực ngươi bây giờ, 89/10 sẽ để cho Liêu Chính Phong cùng ngươi song tu. Tiên giới nữ đế đột nhiên xuất hiện tại Vương Yên Như bên người, trêu chọc địa đạo. Lập tức, rước lấy Vương Yên Như hờn dỗi, chán ghét,